Chương 92. Điều thứ 2 tử mạch khôi phục, nghịch thiên năng lực. Chương 92. Điều thứ 2 tử mạch khôi phục, nghịch thiên năng lực. Hô. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Một đạo ánh sáng màu tím chậm rãi ẩn lui mà đi. Lúc này, trong đầu của hắn mơ hồ nổi lơ lửng một bả vô hình chi nhận. Đó là hồn nhận. Tần Huyền chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hồn nhận đem trực tiếp chặt đứt địch nhân linh hồn. Thậm chí, ở chạm sát địch nhân linh hồn sau đó, hồn nhận biết tự chủ hấp thu địch nhân bộ phận tinh khiết hồn lực, dùng để lớn mạnh hồn nhận tự thân đồng thời, cũng phụng dưỡng cho Tần Huyền. Chắc không được xưng là cấm kỹ năng. Chạm sát địch nhân linh hồn, phụng dưỡng lớn mạnh linh hồn của chính mình. Tần Huyền sắc mặt một ít cổ quái. Tu hành loại này chạm sát địch nhân mà lớn mạnh chính mình cấm kỹ năng, ở rất nhiều thế giới, phòng trường sẽ bị rất nhiều tự xưng là chính đạo chi sĩ xưng là ma đạo tà đạo chứ. Sau đó, Tần Huyền cười cười, không để ý đến những thứ này. Kim tạp tạm thời không có sử dụng dự định, sở dĩ Tần Huyền đem thu vào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào hai viên thuốc bên trên. Phá cấm đan còn là rất tốt, có thể trước giờ dùng, đem năng lực tổn trữ đứng lên, cần thời điểm đang giải phóng. Tần Huyền đem phá cấm đan cầm lấy, sau đó trong óc của hắn tiềm quá một cái ý niệm trong đầu. Muốn là sử dụng đồng thời phá cấm đan cùng ngộ đạo đan, bằng vào cùng với chính mình cường đại ngộ tính, có thể hay không từ phá cấm trong nội đan ngộ được ra cái gì không? Cuối cùng, Tần Huyền hạ quyết tâm, đem hai viên thuốc đồng thời để vào trong miệng của mình. Ông, hai viên thuốc đồng thời hòa tan, khiến cho Tần Huyền cảm thấy kỳ quái chính là, lượng chủng năng lượng dĩ nhiên không có từng dùng, không có đan vào cùng nhau nữa. Phá cấm đan dược lực, dường như muốn diễn biến trở thành một chủng thần kỳ năng lực, tá túc ở Tần Huyền trong cơ thể. Rất nhanh, Tần Huyền liền tiến vào chiều sâu đốn ngộ. Ông, không chín ngộ tính tử mạch mở ra. Giang giác. Ở nơi này lúc này, một loại mới vừa ngưng tụ thành công phá cấm năng lực trực tiếp bị vô hình năng lực vỡ vụn, lần nữa hóa thành thần kỳ năng lượng. Giang giác. Tần Huyền trong cơ thể lần nữa truyền đến nào đó dị hưởng, trong mơ hồ có vô hình lực lượng ở phá phong mà ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt phá cấm năng lượng. Ông, Tần Huyền chỉ cảm giác thân thể của chính mình khẽ run lên. Một cái vô hình mạch lạc ở phá kén trọng sinh, đang chậm rãi khôi phục lấy. Điều thứ hai tử mạch hồi phục. Chiều sâu đốn ngộ Tần Huyền tự nhiên cảm ứng được, chỉ bất quá loại trạng thái này phía dưới hắn không gì sánh được lãnh tĩnh, bản năng đem tìm hiểu trọng tâm chuyển tới mới vừa hồi phục điều thứ hai tử mạch bên trên. Anh, hồi phục tử mạch bắt đầu nuốt chửng lấy năng lượng, biểu hiện ra tham lam tư thái. Ông, ngoại giới năng lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ, lần nữa tạo thành năng lượng đáng sợ triều tịch, giống như điên cuồng hướng phía Tần Huyền trong cơ thể vào tới. Hộ pháp, tinh tuyệt nữ vương chậm rãi mở miệng. Thời khắc này nàng muốn so với trước kia chấn định quá nhiều. Dù sao, đây cũng không phải là Tần Huyền đệ một lần đưa tới năng lượng triều tịch. Bất quá, không có người nào dám có bất kỳ sơ suất. Ngân huyết công chúa đã nói cho các nàng, Long môn đệ một lần xuất hiện, là theo chân Tần Huyền đột phá dẫn khí năng lượng triều tịch cùng xuất hiện. Ông, ông, tinh tuyệt nữ vương thanh âm mới vừa rơi xuống, mọi người riêng phần mình chỗ đứng, đem chung quanh hoàn toàn phong khóa. Tinh tuyệt nữ vương lại là trước tiên bảo hộ ở Tần Huyền bên người. Tiểu Chu tức trực tiếp hiện ra chính mình bản thể, phong tỏa bầu trời. Năng lượng triều tịch quá kinh khủng. Cái hải vực này bên trên, nếu là có cường giả, át sẽ cảm ứng được, hoặc là sẽ bị đánh thức. Đột phá một lần động tĩnh, kinh khủng như vậy sao? Long thần nhịn không được lẩm bẩm. Hiện tại, nàng mới thật sự ý thức được Tần Huyền là khủng bố dường nào. Tại chuyển tu phía trước, nàng cảm thấy Tần Huyền rất cường đại, rất khủng bố. Chuyển tu sau đó, nàng đột phá đến địa hải cảnh, phát hiện Tần Huyền cũng chỉ là vương dương cảnh giới mà thôi. Nàng cho rằng ngoại trừ cấm thuật ở ngoài, Tần Huyền cũng sẽ không mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Hiện tại, nàng mới ý thức tới, Tần Huyền căn bản cũng không có thể sử dụng cảnh giới để cân nhắc. Nàng mơ hồ cảm thấy, thậm chí tinh tuyệt nữ vương đều không nhất định là Tần Huyền đối thủ. Đội thuyền đã đình chỉ đi. Lúc này, đội thuyền tiếp tục đi nói, kinh động đáy biển quái vật sát suất có thể sẽ lớn hơn một chút. Vâng. Đúng lúc này, mọi người mơ hồ cảm thấy ngoài khơi chuyển đến một đạo gợn sóng. Chuẩn bị chiến đấu. Lồng năng lượng tùy thời mở ra. Tinh tuyệt nữ vương sầm mặt lại. Chắc là năng lượng triều tịch lại kinh động một ít sinh linh mạnh mẽ. Chư vị tỷ tỷ. Hướng tránh bắc, không gió dậy sóng. Chu tước thanh âm vội vàng chuyển đến, dường như có vô số sinh linh ngự lãng mà đi. Vâng. Vâng. Lúc này, xa xôi trên đường chân trời dâng lên một đạo kinh khủng lãng tường. Phòng trưng đều có 200m cao, hình thành đáng sợ cuồng lang tại chiều lấy bên này tịch quyền. Tựa hồ là một hồi đáng sợ biển gầm. Nhưng là, nào có trùng hợp như vậy? Ông! Tinh tuyệt nữ vương mở ra ma nhãn, chỉ thấy lãng trên tường, vô số kinh khủng hải yêu ở sôi trào. Hải yêu thực lực không phải rất cường đại, địa tuyển, thiên tuyển cảnh giới tụ nhiều, cũng có vương dương cảnh giới. Bất quá, thắng ở với số lượng nhiều a, dậm dạp chẳng chịt đen tủi lủi một màn lớn. Kinh khủng biển gầm chính là bọn họ ở bốc lên đưa tới. Thực linh hải yêu. Xem ra chúng ta vô hình chung đến gần rồi một cái hải yêu xảo huyệt. Tinh tuyệt nữ vương sắc mặt hơi ngưng trọng. Hoảng sợ ngược lại là chưa nói tới. Kinh động đến hải yêu, không có gì đáng lo. Diệt là được. Nàng lo lắng nhất chính là kinh động đến bất tường u linh thuyền cùng bất tường long môn cái loại này nhân vật đáng sợ. Ta tới a. Ta am hiểu hải chiến. Long thần đứng ra, bình tĩnh mở miệng lấy. Kẻ hèn con kiến hôi, nơi nào cần chân long xuất thủ. Băng xương nữ vương lắc đầu, những thứ này hải yêu, nàng chỉ cần phóng thích một cái vạn lý băng phong. Hống. Nhưng mà, long thần đã hóa thành cựu dược thiên long hình thái, trực tiếp trốn vào hải lý. Hống. Cựu dược thiên long gầm nhẹ một tiếng. Vâng. Ở ngập trời long uy bên trong, thuyền mẹ trước mới chậm rãi dâng lên ước chừng 700-800m lãng tường. Vâng. Theo long thần long vĩ kéo mạnh một cái, kinh khủng sóng chiều trong nháy mắt hóa thành vô cùng kinh khủng biển gầm, điên cuồng hướng phía trước quét ngang, trong lúc nhất thời sinh ra đáng sợ thôn phệ cảm giác. Thật là khủng khiếp, làm mưa làm gió năng lực. Đây chính là chân long khủng bố sao? Tinh tuyệt nữ vương cũng không nhịn được rung động. Đứng ở 700-800 mét cao biển gầm phía dưới, là như thế nào cảm giác? Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa lực lượng. Đừng nói đảo nhỏ lục địa đều sẽ bị trực tiếp lao đi. Hú hồ, long thần hiện tại chỉ là làm mưa làm gió mà thôi, đều còn không có điều khiển thiên thượng lôi đỉnh, còn không có gọi lôi hải. Không phải vậy đem trực tiếp chế tạo một cái mạt nhật chẳng cảnh. Không hổ là thiên thai người điều khiển. Băng xương nữ vương thì thảo không ngớt á hoành. Một tiếng vang thật lớn, vô số hải yêu chế tạo biển gầm ở gặp phải long thần chế tạo biển gầm sau đó, trực tiếp bị lao đi. Phúc, phúc. Vô số hải yêu không thể chịu được khủng bố biển gầm đến ma diệt chi lực, thân thể trực tiếp nổ tung. Một khắc kia, máu chảy thành sông, khiến cho tiếp tục hướng phía trước sôi trào biển gầm bị nhiễm đỏ. Hống. Xa xa, còn không có bị liên lụy càng thêm cường đại hải yêu, hoảng sợ gào thét chạy thủ mạng. Đây là hủy thiên diệt địa lực lượng, thật là quá dọa người. Long thần đã hóa thành hình người, đứng trên mặt biển, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn như nhưng có chút nụ cười tàn nhẫn. Trời sinh làm mưa làm gió năng lực nàng, cũng không phải cái gì người lương thiện. Nàng thế giới đang ở bên trong, nàng bị thế nhân trở thành thập đại cổ hùng đứng đầu. Kết thúc. Không trung tiểu chu tức nhịn không được lẩm bẩm. Đây là một cái kinh khủng giường nào cỗ máy giết chóc cá thiên thai trưởng không giả. Tuyệt đối không phải hư danh. Tiếp tục đề phòng. Hải yêu nguy cơ giải trừ, tinh tuyệt nữ vương cũng không có thả lòng cảnh giác. Bởi vì tần huyền đột phá còn xa xa không có kết thúc. Năng lượng triều tịch chẳng những không có đình chỉ, ngược lại ngày càng khủng bố. Đơn giản, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hải yêu bị long thần một lần hành động lao đi sau đó, nguy cơ không xuất hiện nữa. Mới vừa vào đêm, năng lượng triều tịch bắt đầu chậm rãi biến mất. Vâng. Năng lượng triều tịch biến mất phía trước, tần huyền rốt cuộc đột phá, không gì sánh được thuận lợi tiến nhập địa hải cảnh. Thiên uy tràn ngập, sau lưng thiên địa hư ảnh cũng chậm rãi thu liễm. Đệ nhị 180 điều tử mạch cũng hồi phục nửa tấc. Tuyệt đối phá cấm. Tần huyền đột phá, cũng từ tầng sâu đốn ngộ bên trong thức tỉnh. Kiểm thượng mang tràn ngập nụ cười. Điều thứ hai tử mạch năng lực cũng là tuyệt đối nghịch thiên cùng biến thái. Tuyệt đối phá cấm, không nhìn phòng ngự. Chủ yếu là thể hiện tại công kích bên trên, không nhìn bất kỳ phòng ngự, có thể mang tần huyền công kích đưa tới. Bất quá, nửa tấc tử mạch khiến cho tần huyền không cách nào bảo trì loại trạng thái này thời gian quá lâu. Cũng không biết lồng năng lượng phòng ngự ta có thể hay không nhìn. Tần huyền âm thầm nghĩ lấy, tuyệt đối phá cấm, không nhìn phòng ngự, đây chính là vô địch một kích đã lại cường đại nhục thân, mạnh đi nữa phòng ngự, ở tuyệt đối phá cấm một kích trước mặt đều không có bất kỳ tác dụng. Còn có, vô tận hải bên trong năng lượng thần bí cấm chế, vậy cũng không cách nào ngăn cản ta phá cấm đi. Tần huyền lẩm bẩm, tùy thời bỏ ra hành động, kích hoạt rồi phá cấm tử mạch. Ông. Tần huyền trong nháy mắt tiến nhập nào đó hình thái, hắn thần thức trong nháy mắt hướng phía vô tận hải dò xét. Quả nhiên, thành công. Tần huyền thân thể khẽ run lên. Cái này cũng có chút nghịch thiên. Năng lượng thần bí có thể cắt đứt thần thức trở, các loại hết thể dò xét, nhưng là bây giờ lại bị hắn phá trừ. Đáng tiếc là tuyệt đối phá cấm chỉ có thể khiến cho thần thức phá tan 10 mét cấm chế. Ông. Rất nhanh, Tần huyền bị ép buộc từ cái loại này tuyệt đối phá cấm trong trạng thái rời khỏi. Nửa tấc tử mạch có thể thời gian duy trì không phải rất dài. Bất quá, Tần huyền đã rất thỏa mãn. Đây là một loại tuyệt đối trạng thái. Vỏ rùa đen tuyệt đối khắc tinh. Cảnh giới đột phá, điều thứ hai tử mạch cũng mở ra, là lần này đốn ngộ thu hoạch lớn nhất. Lực lượng, tốc độ không có thể tiến giai, tăng phúc cũng không có thể tiến giai. Quá khó khăn, bởi vì càng về sau, mỗi tăng lên một giai, chiến lực đem lịch thiên tăng gọn. Muốn thu được càng nhiều, tự nhiên cần phải bỏ ra giá cao hơn cùng nỗ lực. Còn lại bí thuật cùng bí văn, ngược lại là có thêm nhất định để thăng. Kiểm tra rồi một lần, Tần huyền chậm rãi đứng lên, nhục thân phát ra nổ vang. Lần này, thánh thể bị hắn đào ra không ít tiềm tàng. Chương 93. Ký tên Long Thần, Thánh thể tiểu thành. Chương 93, ký tên Long Thần, Thánh thể tiểu thành. Chuyện gì xảy ra sao? Cảm thụ được trung quanh hải vực mơ hồ truyền đến huyết tinh chi khí, Tần huyền tò mò hỏi. Phu quân, ngươi ở đây đốn ngộ thời điểm, lại đưa tới năng lượng triều tịch. Năng lượng triều tịch xuất hiện, hấp đưa tới hải yêu triều tịch, bất quá bị Long Thần muội muội một lần hành động lao đi. Tinh tuyệt nữ vương khe khẽ giải thích. Một lần hành động lao đi rồi hả? Tần huyền kinh ngạc nhìn Long Thần. Không nghĩ tới, Long Thần dĩ nhiên như vậy khủng bố. Tinh tuyệt nữ vương dùng lao đi để hình dung, nói rõ đây tuyệt đối là một cái danh tràn diện. Hải yêu mặc dù nhiều, nhưng nhiều làm kiến hôi mà thôi, Long Thần khiêm tốn nói rằng, thế nhưng trong mắt đắc ý màu sắc là vô cùng rõ ràng. Nàng biết, khiến cho Tần Huyền lộ ra ánh mắt kiệt nhưng là không dễ dàng. Nghĩ nghĩ lúc đó đệ một lần lúc gặp mặt, Tần Huyền biểu tình vẫn để cho nàng cảm thấy thiếu góc đâu. Khiêm nhường. Tần Huyền cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào Long Thần trên người cười nói, không ngại ta ở trên người của ngươi lưu lại một chút ấn ký chứ. Công tử, mặc dù bây giờ đã đêm xuống, hơn nữa thiếp thân cũng thuộc về ngươi. Nhưng là trước mặt của mọi người, ngươi như vậy nói thẳng ra được không? Long Thần rõ ràng hiểu lầm, hơi đỏ mặt, trực tiếp cho Tần Huyền lật một cái liếc mắt. Ngạch Tần Huyền nhất thời biết mình lời nói biểu rất có nghĩa khác, sau đó cất bước đi tới Long Thần phía sau, xoát xoát ở trên người của nàng ký tên. Vốn là hắn đang suy nghĩ có muốn hay không chờ, các loại thần long đào ra tiềm năng của nàng lại xoát trên người nàng năng lực. Nhưng là, ai biết phải chờ tới cái gì ngày tháng năm nào. Đơn giản bây giờ còn có 8 lần cơ hội, trực tiếp lựa chọn ở trên người của nàng sử dụng một lần. Dù kim quang rất nhanh liền bao phủ Long Thần, để cho nàng hiếu kỳ không ngớt. Theo kim quang thấm trong cơ thể nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người ấm áp, vô cùng thư sướng, không khỏi nhắm lại hai tròng mắt. Ken, chúc mừng ký chủ thu được năng lực, Ngự Thiên Lôi. Ken, chúc mừng ký chủ thu được bộ phận chân long chi lực. Ken, chúc mừng ký chủ thu được chân long huyết mạch. Tần Huyền trong đầu chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Vâng. Một đạo mạnh mẽ lực lượng đột nhiên ở Tần Huyền trên người tràn ngập. Đó là một cỗ không gì sánh được mênh mông chân long chi lực rót vào trong cơ thể hắn, khiến cho huyết khí của hắn trực tiếp sôi trào lên. Dùng cái này đồng thời, một loại kinh khủng huyết mạch ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Đó là không gì sánh được mạnh mẽ chân long huyết mạch. Vâng. Ở chân long huyết mạch hồi phục thời điểm, Bất Diệt Thiên Công bắt đầu tự chủ vận hành đứng lên, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt chân long huyết mạch. Tần Huyền bản năng ngồi xếp bằng, một cỗ không gì sánh được mênh mông khí tức điên cuồng tràn ngập. Cái này chủng lực lượng là chỉ do tinh lực chi lực. Ta đại khái hiểu. Nhục thân chi lực phân có lượng chủng lực, một loại là thuần lực, một loại khác là huyết khí mang đến lực lượng. Chắc không được, ta liền nói ta lực lượng đã đạt đến tứ giai, vì sao thánh thể không có bao nhiêu biến hóa? Nhục thân đản sinh lực lượng có lượng chủng, một loại vì thuần lực, cũng chính là cơ bắp mang đến lực lượng, một loại khác vì huyết khí vận hành mang đến lực lượng. Sở dĩ ta thuần lực tăng lên tới tứ giai là để cho ta nhục thân cơ bắp biến đến vô cùng kinh khủng, thế nhưng cũng không có mang đến đầy đủ huyết khí, sở dĩ phía trước thánh thể biến hóa hữu hạn. Lần này ta được đến bộ phận chân long chi lực, nhưng thật ra là chân long huyết khí. Chân long chi lực rót vào, Tần Huyền nhất thời có chút hiểu ra. Lúc này hắn thánh thể chiếm được bộ phận chân long chi lực rót vào, huyết khí đang sôi trào, như cùng là có một cái chân long ở trong người dựng đủ. Thêm lên Bất Diệt Thiên Công đang luyện chế chân long huyết mạch tẩm bổ hắn thánh thể tràn ngập uy áp hơi dọa người. Bất quá Tần Huyền cảm thấy, những thứ này chân long huyết mạch hoặc là bởi vì là đến từ long thần trên người, còn chưa đủ mạnh, bên ngoài ẩn chứa không bị đào móc tiềm năng cũng bị luyện đạo hóa thành thánh thể tiềm tàng, cùng đợi Tần Huyền đem đến từ mình lấy đào móc. Giang giác. Không biết qua bao lâu, Tần Huyền trong cơ thể chuyển tới như cùng là phá sát thanh âm. Vâng. Ngất trời huyết khí đang phun mỏng lấy, thời khắc này Tần Huyền trong cơ thể dường như muốn diễn biến lấy một mảnh huyết khí chi hải. Mới vừa đột phá, hiện tại lại đột phá. Đám người phảng phất lâm vào dại ra. Loại này kinh khủng mạnh mẽ tốc độ, thật là làm cho người rất nhìn theo bóng lưng. Đi tới thế giới này, các nàng đột phá tốc độ đã để cho mình khó có thể tin, làm cho các nàng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Nhưng là, các nàng cảm giác mình đột phá tốc độ cùng Tần Huyền so với, thật là chênh lệch được quá xa. Thánh thể hơi có tiểu thành, Tần Huyền sát thực đột phá. Bất quá lần này là thánh thể đột phá. Thôn vệ chân long huyết mạch, thêm lên thu được chân long chi lực tầm bổ, Tần Huyền rốt cuộc thánh thể tiểu thành. Từ mạch hoang cổ thánh thể sát thực sự khủng bố. Tần Huyền mở ra hai tròng mắt, lẩm bẩm: "Tuyệt đối so với đơn thuần hoang cổ thánh thể cường đại nhiều lắm." Ngự Thiên Lôi, cái này chính là Long Thần Thiên Phú một trong sao? Bất quá đến rồi ta chỗ này sau đó trở thành năng lực. Cuối cùng, Tần Huyền kiểm tra rồi từ Long Thần trên người soát ra nhất loại sau năng lực. Ngự Thiên Lôi, tuyệt đối mạnh mẽ và kinh khủng. Nhìn lấy Long Thần có thể đủ để gọi Lôi Hải sẽ biết cường đại cỡ nào. Làm sao vậy? Làm Tần Huyền mở mắt ra lúc đứng lên, phát hiện Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng toàn bộ đều dùng nhìn lấy quái vật một dạng nhãn thần ngắm cùng với chính mình thời điểm, không khỏi cười hỏi: "Phu quân, ngươi đột phá tốc độ quá dọa người." Tinh Tuyệt Nữ Vương lắc đầu: "Đây quả thực là tu luyện giới bên trong quái vật. Lần này là thánh thể đột phá." Tần Huyền giải thích: "Ngược lại đều là đột phá." Tiểu Chu tức khe khẽ lẩm bẩm. Tần Huyền cười cười, sau đó hỏi: "Lúc trước các ngươi nói xuất hiện Hải Yêu Triều Tịch, như vậy phải có Hải Yêu Xảo Huyệt, đã tìm được chưa?" Hủy diệt một cái Hải Yêu Xảo Huyệt lời nói, bao nhiêu đều sẽ có tưởng thưởng. Coi như chỉ là tích phân thưởng cho mà thôi, số ít nói cũng có cái 200-300 ngàn a, chúng ta cũng nghĩ đến. Bất quá chúng ta luân phiên hướng phía Hải Yêu Triều Tịch xuất hiện phương hướng tìm rất xa, cũng tìm thật lâu, chỉ là không có bất kỳ thu hoạch. Tinh Tuyệt Nữ Vương một ít tiếc hận lắc đầu. Lấy các nàng bây giờ sức chiến đấu, kẻ hèn một cái Hải Yêu Xảo Huyệt, rất nhanh thì có thể giải điên. Hai cái khổ hải cảnh, hai cái trung hải cảnh giới đỉnh phong, hai cái địa hải cảnh giới. Loại này đội hình sức chiến đấu đã rất khủng bố. Hú hồ, các nàng cùng Tần Huyền đều là sở hữu đặc thù mệnh tuyển cùng cường đại huyết mạch cường giả. Còn có, các nàng cũng còn có cùng chính mình đồng cảnh giới, đồng thuộc tính bản mệnh chiến thú đâu. Vậy thì thôi, cơ duyên không ở chúng ta liền trở về đi. Tần Huyền tuy là cảm thấy một ít đáng tiếc, bất quá nếu tìm không được cũng thật sự là không có biện pháp. Vâng. Rất nhanh, mới vừa kết thúc tu hành, Tần Huyền tự mình lái đội thuyền, đem tốc độ mở tối đa, thừa phong phá lãng. Tinh Tuyệt Nữ Vương các nàng cũng bắt đầu riêng phần mình bắt đầu tu hành. "Công tử, ta có chút ý kiến muốn thỉnh giáo công tử." Muộn nửa đêm trước, là linh hồn hoạt động mạnh nhất địa phương, Tinh Linh Nữ Vương trôi giặt đến Tần Huyền bên người, không gì sánh được thành khẩn nói rằng: "Sát Lâm, người đã đến rồi. Ta vừa lúc nghĩ tìm ngươi đây." Tần Huyền cười nói: "Không biết công tử tìm ta có chuyện gì?" Tinh Linh Nữ Vương hiếu kỳ hỏi, trong mắt cũng có chút chờ mong, có phải hay không Tần Huyền tìm được rồi cho vận mệnh của nàng. "Không nên cử động." Tần Huyền mở miệng nói, sau đó nhắm hai mắt lại, khiến cho chính mình thần thức bám vào Tinh Linh Nữ thần hồn trên hạ thể, sau đó đem đoạn hồn cấm kỹ năng phương thức tu luyện truyền thụ cho nàng. Tinh Linh Nữ Vương hồn lực đủ cường đại, hơn nữa nàng đối với linh hồn cũng có nhất định tìm hiểu. Sở dĩ nàng bây giờ tuyệt đối có thể tu luyện đoạn hồn. Tinh Linh Nữ Vương hồn thể khẽ run lên, sau đó liền yên tĩnh lại, không gì sánh được nghiêm túc tiếp thu Tần Huyền truyền tới tin tức cùng cảm ngộ. "Ông." Hồi lâu sau, Tần Huyền mở mắt, đem chính mình thần thức rút về. Phát hiện Tinh Linh Nữ Vương hồn thể đã sớm nhắm hai mắt lại, dường như lâm vào đốn ngộ bên trong. Tu được đoạn hồn, Tinh Linh Nữ Vương có thể trở thành chúng ta trên thuyền tối cường thích khách, tuyệt đối thỏa thỏa chân chính đủ linh thích khách. Tần Huyền lẩm bẩm. Đáng tiếc duy nhất chính là Tinh Linh Nữ Vương thực lực một ít yếu. Muốn là thực lực của nàng đủ cường đại, lại tu hành một ít cường đại ẩn tức kỹ năng, nàng tuyệt đối có thể xưng là kinh khủng nhất đủ linh thích khách. Một cái cường đại linh hồn phát động một đoạn, ít có người có thể phát giác được a tương lai tinh linh nữ vương có thể hướng phía con đường này phát triển. Bất quá khi giới quan trọng nhất là khiến cho tinh linh vương tu luyện ra hồn khu, nhìn nàng có thể hay không lấy hồn khu mở mang đan điện. Tinh linh nữ vương là hồn mà không phải quỷ. Có lẽ là bởi vì nàng bản là cao quý tinh linh nhất tộc, hay hoặc giả là bởi vì nàng vẫn bị vây ở vương miện trong không gian, cũng có lẽ là bởi vì nàng không có đoạn lạc, không có mê mang nguyên nhân. Trên người của nàng không có bất kỳ hắc ám, khí tức ấm lãnh, càng không có vong linh hoặc là quỷ thần nên có sát khí, oán khí trở mặt trái năng lượng. Nàng chính là một cái rất thuần túy hồn thể, rất tinh khiết hồn thể. Điểm này rất khó được. Nàng và quỷ tu có khác biệt về bản chất. Cho tới nay, nàng cũng chỉ là ở tìm hiểu linh hồn. Có lẽ nàng có thể sáng tạo một cái kỳ tích cũng không nhất định. Đa tạ công tử, ta đều không biết làm như thế nào hồi báo công tử. Thiên không sai biệt lắm hiện ra thời điểm, tinh linh nữ vương chậm rãi mở ra hai tròng mắt, phát hiện Tần Huyền cứ như vậy vẫn bảo hộ ở bên cạnh nàng. Tinh linh nữ vương vô cùng cảm động, cũng vô cùng kích động. Đoạn hồn, cái này cấm kỹ năng đối với nàng mà nói, thật là quá trọng yếu. Có kỹ năng này ít nhất, trình độ nhất định bên trên, nàng nắm giữ một cái không gì sánh được cường đại năng lực. Ở nơi này vô tận chi hải, nàng rốt cuộc không còn là cái kia không có bất kỳ lực lượng vong hồn. Chúc mừng ngươi, xem ra ngươi đã nắm giữ. Mệnh Tần Huyền cười nói, đều là công tử ban ân. Tinh linh nữ vương động dung nói, ông. Sau đó, bàn tay nàng nhẹ nhàng vung lên, một bả vô hình hồn nhận bị nàng nắm ở trong tay. Hồn nhận là vô hình, nhưng là đoạn hồn là Tần Huyền truyền thụ cho nàng, hắn tự nhiên có thể thấy được. Rất mạnh. Tần Huyền chỉ có thể nói như vậy. Chương 94. Trở về, di tích bảo quang xuất thế. Chương 94. Trở về, di tích bảo quang xuất thế. Rất khủng bố. Tần Huyền hồn nhận đều chỉ có thể ngưng tụ ở trong biển ý thức của chính mình, tinh linh nữ vương dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ ở tại trong hiện thật. Cái này liền cũng có chút kinh khủng. Lúc này, chỉ cần nàng nguyện ý, đều không có ai có thể dò xét đến nàng tồn tại. Đoạn hồn có thể chẳng hồn, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt thần thức. Hảo hảo tu hành, tương lai của ngươi hẳn rất khủng bố. Đúng rồi, liền hiện nay, ngươi chỉ cần tìm hiểu chú hồn quyết cùng đoạn hồn là được, những thứ khác chỉ cần không phải ta cho, ngươi không cần phải. Nếm thử đi tu hành. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, đội bát dặn dò tinh linh nữ vương. Tốt. Toàn bộ nghe công tử. Tinh linh nữ vương vô cùng thuận theo, sau đó nhìn trời một chút sắc, cùng Tần Huyền cáo tử, về tới gian phòng của mình. Chúng ta trên thuyền, ngoại trừ cường đại chính diện chiến lược ở ngoài, vậy cũng cần một cái vĩnh viễn ẩn nút trí cường giả. Nhìn tinh linh nữ vương rời đi bối ảnh, Tần Huyền lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, tinh linh nữ vương chính là người này chọn. Ngoại trừ nàng phi thường đặc biệt hồn thể ở ngoài, tinh linh nữ vương khi còn sống có thể là một vị tinh linh, trời sinh liền thân cận tự nhiên, thực lực và cảnh giới một ngày sau khi đi lên, hẳn là rất dễ dàng cùng tự nhiên hòa làm một thể. Đến lúc đó chấp trưởng hồn nhận nàng, dung ở thiên địa trong tự nhiên, đem sẽ trở thành đáng sợ nhất liệp sát giả. Ông. Đúng lúc này, bị Tần Huyền đặt ở vô thường trong không gian mặt nạ khẽ run lên. Quỷ thị lại muốn lần mở ra. Một tháng sau, Tần Huyền rất nhanh thì cảm ứng được trên mặt nạ truyền tới tin tức. Nhất thời cười rồi. Quỷ thị tuyệt đối là hắn cao nhất soát bảo chi địa. Hắn chỉ cần ít nhất tích phân, có thể thu được tốt nhất hồi báo. Dĩ nhiên cần một tháng. Tần Huyền cảm thấy một ít quá lâu. Dĩ nhiên trước giờ một tháng nhắc nhở. Coi như, khoảng cách lần trước quỷ thị mở ra, cách xa nhau không sai biệt lắm một cái bán nguyện. Hư hư thực thực nam chủ nhân vật. Không biết lần sau còn có thể gặp phải sao. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. 677 bất quá, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chấp trưởng nhân quả chi lực Tần Huyền, khẳng định có thể tìm được hắn. Bản năng, Tần Huyền nghĩ tới người tuổi trẻ kia. Ừm. Đặc thù thời gian. Tần Huyền rất nhanh lại lấy được tin tức. Quỷ thị đặc thù thời gian sao? Tần Huyền thật tò mò. Một tháng sau. Ta đi, thế giới này trật tự cũ thời đại quỷ tiết. Suy tính thời gian sau đó, Tần Huyền tâm thần mãnh căng thẳng. Hy vọng. Chỉ là trùng hợp thôi. Tần Huyền lắc đầu. Thiên rất nhanh thì sáng. Đang tu luyện tinh tuyệt nữ vương các nàng lục tục thức tỉnh. Mặc dù là ở trở về địa điểm xuất phát, thế nhưng các nàng cũng không hề từ bỏ buông tha tâm bảo. Ban ngày tâm bảo, buổi tối tu hành, là các nàng quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Tâm bảo là các nàng mỗi ngày là thú. Nhất hưởng thụ chính là nhặt được dị bảo là thú. Bất quá, trở về địa điểm xuất phát con đường, trên cơ bản cùng Tần Huyền lúc trước cất cánh con đường là nhất trí. Sở dĩ, nhất định là không có gì dị bảo. Dù sao, những chỗ này các nàng đều tìm kiếm qua. Vài ngày sau, Tần Huyền rốt cuộc chậm rãi đến gần rồi hải ngạn. Xa xa, Tần Huyền đã có thể thấy được lục địa. Một loại đã lâu cảm giác dũng mãnh vào Tần Huyền nội tâm. Mặc dù chỉ là mới bất quá một tháng nhiều một chút thời gian, nhưng là Tần Huyền đã có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhờ vào lần này đi, hắn thu hoạch quá lớn, cũng quá là nhiều. Rời bến phía trước, hắn cô đơn chiếc bóng. Bây giờ trở về thuộc về, bên cạnh hắn là một đám tuyệt mỹ của hung. Rời bến trước, hắn bất quá là một người bình thường phàm nhân. Bây giờ, hắn đã danh chấn một phương, nắm giữ cường đại thực lực. Và anh, rất nhanh, Tần Huyền chiến hạm tiến nhập phổ thông hải vực dường như không thể chịu đựng chiến hạm ý lực, trực tiếp nổ tung. Chúng ta nên xuống thuyền. Tần Huyền hướng về phía đã sớm thay không gì sánh được đắc thể quần áo tinh tuyệt nữ vương các nàng nói rằng, bởi vì thời khắc này đội thuyền đang chậm rãi thu nhỏ lại, Tần Huyền đang khống chế. Trên thực tế, chiến hạm liền là một loại pháp khí tồn tại, chỉ là có chút đặc thù. Tứ cấp chiến hạm quá chói mắt, từ Tân Nhân Hải vực trở về tuyệt đối chỉ có hắn một nhà này. Tần Huyền không muốn như vậy đường hoàng, càng không muốn lộ ra chính mình trở lại. Ông. Sau đó Tần Huyền ôm lấy quả nhi, bay lên, bàn tay tìm đòi, đem đã biến thành mô hình lớn nhỏ chiến hạm một mạch tiếp thu được trong tay. Lúc này, từ Tân Nhân Hải vực trở về đội thuyền cũng không ít. Trên cơ bản đều là nhị cấp đội thuyền chiếm đa số. Nhất cấp chiến thuyền, không cần phải. Trở về, đương nhiên cũng có thể trở về. Thế nhưng, đời này trên cơ bản đã cáo biệt mục hải giả thân phận. Quyết định trở thành mục hải giả nhân, xuất hiện ở hải chi trước, trên cơ bản đã ôm lấy phải chết tâm tính. Sở dĩ, nhất cấp thuyền gỗ đi ra ngoài nhất cấp thuyền gỗ trở về, không bằng tuyển trạch táng thân vô tận hải. Lão bà, mau nhìn, tiên nhân. Tân Huyền mấy người hành độ hình ảnh quá rung động. Dĩ nhiên, trong chớp mắt liền tiêu thất. Chỉ cần rất ít người chứng kiến sát na hình ảnh. Thành phố lớn sinh hoạt, Tân Huyền rất là quen thuộc, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đây là cùng hắn kiếp trước sinh hoạt thế giới duy nhất địa phương quen thuộc. Đương nhiên, cái thế giới này khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến, nhất định chính là một cái đỉnh cấp khoa huyễn điện ảnh một dạng thế giới. Vô tận hải, một số thời khắc cũng vứt ra không ít hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bất quá, khoa học kỹ thuật loại không gọi được bảo vật, thuộc về không đáng giá tiền nhất. Thế nhưng, không bao nhiêu tiền thuộc về không bao nhiêu tiền, lại bị vận dụng đến lục địa thế giới. Đừng xem những thứ này khoa học kỹ thuật tương đối với tu hành giả không mạnh, nhưng mà vận dụng đến trong sinh hoạt lại vô cùng thuận tiện. Chúng ta nghỉ ngơi 3 ngày. Sở dĩ muốn mua cái gì thì mua cái đó a. Một cái siêu cấp trong thương trường, Tần Huyền cho tinh tuyệt nữ vương các nàng mỗi cá nhân phát một tấm thẻ sau đó, hướng về phía các nàng nói rằng, còn như tiền. Tần Huyền tùy tiện hối đoái ra một ít bảo vật tới giao dịch, trên cơ bản muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Hàng hải thời đại, nhân loại lãnh thổ không biết khuyết trương bao nhiêu. Một ít cường giả ở trên biển mênh mông có phù đảo đều so với thủy lam tinh lục địa diện tích lớn hơn nhiều. Thế nhưng, tất cả mọi người căn đều ở chỗ này. Tiến nhập hàng hải thời đại sau đó, nơi đây được xưng là nguyên giới. Nguyên giới ở cư dân, tương đối mà nói trên cơ bản đều là người thường. Trở thành mục hải giả sau đó, trên cơ bản sinh hoạt đều ở đây vô tận hải bên trên. Coi như là chán ghét mục hải sinh sống, bọn họ cũng càng muốn gia nhập vào vô tận hải phù đảo thế lực, bởi vì nơi đó có lấy càng linh khí nồng nặc, cũng có càng vưu rộng vật tư cùng sinh hoạt. Nguyên giới, đối với tất cả mục hải giả mà nói, sớm đã trở thành thánh địa tồn tại. Dù sao, nơi này là mọi người chung tổ địa cùng nơi phát nguyên. Mỗi ngày cũng không có thiếu mục hải nhân tới nơi này du ngoạn, cho nơi đây mang đến vô số tài nguyên, thậm chí tạo hóa. Cương giả, không có người nào dám ở chỗ này quy định phạm vi hoạt động, xương vương xương bá. Một khi phát hiện, ngày thứ hai khẳng định bị tự phát mà đến vô số cường giả cho hủy diệt. Đối với hàng hải nơi phát nguyên, áp đảo vô tận hải vực hàng hải hệ thống cũng có nhất định che chở cùng chiếu cố. Ở chỗ này ở cư dân bình thường, dĩ nhiên có thể đem chính mình mỗi ngày thủ công, nghiên cứu trở, các loại, hối đoái trở thành tích phân. Chỉ là giảm rất nhiều mà thôi. Không phải vậy, ban đầu Tần Huyền từ đâu tới cất cánh ban đầu tích phân? Bởi vì có cái này chế độ, liên đoạn không ít người trở thành mục hải giả ý niệm trong đầu. Đại lãng đảo xa, loại này dưới chế độ là đủ vì nơi phát nguyên bảo lưu đầy đủ giống. Dù sao, rời bến cửu tử nhất sinh là tất cả mọi người hiểu, ở nơi phát nguyên chỉ cần khẩn khẩn cũng có thể đổi lấy tích phân dưới tình huống, tự nhiên có rất nhiều người chặt đứt mạo hiểm ý niệm trong đầu. Dưới loại tình huống này, như trước lựa chọn ra hải nhân, trên cơ bản đều là gà lớn, có dạ tâm, có dạ vọng, khát vọng trở nên mạnh mẽ người. Người như thế, mục hải tỷ số sống sót tự nhiên cũng tương đối cao hơn một chút. Thì ra công tử thế giới, cư nhiên như thế nhiều tư. Tinh linh nữ vương không có đi mua sắm, làm xong rồi Tần Huyền bên người, khe khẽ cảm khái. Người không đi sao? Tần Huyền tò mò hỏi. Đi dạo phố mua sắm, không phải bản tính của phụ nữ sao? Coi như là ngân huyết công chúa cũng không thể ngoại lệ. Tinh linh càng ưa thích thanh tĩnh một ít. Tinh linh nữ vương cười cười. Đinh linh linh. Hô hoán chuyển di vang lên. Tần Huyền giơ tay lên cổ tay, nhìn một chút trí não liên tiếp đồng hồ. Bạch Y Y. Tần Huyền thật tò mò, Bạch Y Y chẳng lẽ biết hắn trở lại? Bất quá, Tần Huyền vẫn là tiếp thông. Người trở về chưa? Bạch Y Y thanh âm vội vàng truyền đến. Trở về? Phát sinh cái gì sao? Chứng kiến Bạch Y Y thanh âm vội vàng, Tần Huyền càng hiếu kỳ hơn. Nguy, hàng hải online truyền đến di tích bảo quang. Phòng trưng phải ra khỏi một cái di tích cấp bảo vật. Hiện tại, rất nhiều người đều đã chạy tới. Nếu như ngươi từ Tân Nhân Hải vực trở lại, liền xuất phát ta. Bạch Y Y hưng phấn thông báo lấy Tần Huyền. Ta vừa trở về, còn kịp sao? Tần Huyền nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Di tích bảo vật a? Di tích bảo vật, một dạng là chỉ đến từ nào đó cái thế giới di tích. Di tích bảo vật, một dạng cũng không ít. Một ít di tích, thậm chí có di tích truyền thừa. Hẳn là tới kịp. Hơn nữa, ta nghe nói, cái di tích kia phương vị còn đang không ngừng biến hóa. Đây là nội bộ tin tức, trên diễn đàn tin tức trên cơ bản đều bị phong tỏa. Bất quá, rất nhiều thế lực đều biết được. Và đi để giải thích. Minh Bạch, vốn là dự định nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai xuất phát. Tân Huyên cười nói. Quả nhiên, phía sau có thế lực tốt thừa lương. Rất nhiều tin tức đều là vô cùng linh thông. Hơn nữa, Bạch Y Y cũng đủ ý tứ. Loại gia tộc này nội bộ tin tức dĩ nhiên thông báo hắn người ngoài này. Hành, gia tộc kêu gọi ta ta cũng không cùng ngươi hàn huyên. Bạch Y Y vội vã treo liên hệ. Công tử, phải lên đường sao? Tinh linh nữ vương hưng phấn hỏi. Ngày mai a. Coi như là tìm được di tích bảo vật, cũng phải đợi đến di tích mở ra mới có thể đi vào. Di tích bảo vật một ít đặc biệt, trên cơ bản không cách nào trực tiếp thu lấy. Tân Huyền giải thích. Di tích bảo vật cũng từng xuất hiện mấy lần, thế nhưng trên cơ bản mỗi lần đều bị thế lực lớn cho qua phân. Tân Huyền còn nghe qua, không ít thế lực liền là dựa vào một mình chiếm giữ một cái di tích làm giàu. Sở dĩ, di tích từ trước đến nay nghịch bảo chiếm đa số, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Chương 95. Sáp nhập vô tận hải đi, xoát ra bất hủ sát ý. Chương 95. sáp nhập vô tận hải đi, xoát ra bất hủ sát ý. Chọn đi dạo một ngày, đem chọn cái siêu cấp thương trường đi dạo một lần, mỗi cá nhân đều bao lớn bao nhỏ dẫn theo trở về. Nhìn lấy các nàng chưa thỏa mãn dáng vẻ, Tần Huyền hết trôi nói rồi. Từng cái siêu cấp kinh khủng đại hung, đi dạo phố đứng lên dĩ nhiên cũng điên cuồng như vậy. Bất quá, Tần Huyền một ít lý giải. Mỗi ngày đợi ở trên thuyền, bốn phía đều là hải. Sát thực cố gắng nghẹn. Bây giờ là buông lỏng thời gian, nhất là như thế thế giới mới lạ, các nàng tự nhiên lạc thú vô cùng. Nhất lại là tỷ muội tổ chức thành đoàn thể dưới tình huống. Kế hoạch có biến. Ngày mai chúng ta phải ra khỏi biển. Tần Huyền vừa cười vừa nói. Có dị bảo xuất thế. Tiểu Chu tức nhãn tỉnh sáng lên. Tương đối với đi dạo phố mà nói, nàng càng ưa thích dị bảo. Đúng vậy. Bạch Y Liễu mới vừa tới tin tức, hàng hải ôn lại có di tích bảo quang xuất hiện. Đại khái khu vực, nàng đã cho ta phát đưa tới. Không ít thế lực đã đi trước, cho nên chúng ta cũng phải nắm chặt. Tần Huyền giải thích. Vậy còn đợi ngày mai. Mã núi xuất phát. Băng xương nữ vương đội vã nói rằng, nàng không biết cái gì là di tích bảo quang, nhưng là có thể đưa tới thế lực lớn tranh đoạt, tất nhiên vì người bảo. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Huyền hỏi. Di tích tất tranh. Đây là nguyên tắc. Ngân huyết công chúa phi thường trực tiếp. Có bảo tất đoạn. Long thần mài đao xoèn xoẹt, nghe nói có người muốn ở trên biển liệp sắt Tần Huyền, nàng hung tính đã sớm cảnh không chịu được. Huống hồ, bây giờ hàng hải tuyến ra khỏi một cái di tích bảo quang. Chúng ta lên đường đi. Đã sớm muốn tiến vào chân chính hàng hải tuyến. Tinh tuyệt nữ vương nhẹ nhàng cười. Di tích bảo quang, thế lực lớn đều tranh đoạt tồn tại, há có thể thiếu nàng nhóm một nhà này. Chúng ta đây liền lên đường đi. Thấy đến mọi người cũng làm tinh thần sức lực mười phần, Tần Huyền tự nhiên cũng dục dịch. Chính như Ngân huyết công chúa nói như vậy, di tích tất tranh. Sau đó, Tần Huyền nhận lấy quả nhi, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp ly khai thương trường. Sau đó, ngựa không rời đi, đưa tới người bình thường kinh hô. Nhưng là chỉ là kinh hô mà thôi. Cương giả xuất hiện ở nguyên giới đại đô thị cũng không ít thấy. Chân chính vô tận chi hải, không giống với tân nhân hải vực. Tân nhân đang chọn tiến nhập tân nhân hải vực thời điểm, đem đội thuyền lái vào phổ thông hải vực sau đó, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến vô tận chi hải tân nhân hải vực. Nhưng là chân chính vô tận chi hải, chỉ có thể tự đi. Đông Phương vô tận hàng hải tuyến có 3 cái, Bắc Hải hàng hải tuyến, Đông Hải hàng hải tuyến, Nam Hải hàng hải tuyến. Đương nhiên, nơi này hàng hải tuyến chỉ là ra biển hàng hải tuyến. Ra khỏi rời bến tuyến sau đó, tất cả đội thuyền đều muốn sẽ xuất hiện tại một mảnh vô tận hải vực. Mảnh này hải gọi là vô tận chi hải. Nghe đồn tiến nhập vô tận chi hải bên trong, liền đã không có bất kỳ phương hướng. Tất cả phương vị đều là cường đại mục hải giả một lần nữa chế định. Cũng không thể nói là chế định, chỉ có thể nói là thống nhất định nghĩa. Tần Huyền ngẫu nhiên lựa chọn từ Đông Hải đường hàng không xuất phát. Mặc dù nhưng đã là buổi tối, nhưng là lúc này lên đường đội thuyền cũng không ít. Vâng. Làm Tần Huyền đem chính mình tứ cấp chiến hạm thả ra thời điểm, trực tiếp trên mặt biển nổ ra biển gầm một dạng sóng chiều. Kim sắc cự vô phách, rất là dữ tợn, trong lúc nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người. Tứ cấp chiến hạm. Thiên A, dĩ nhiên thật là tứ cấp chiến hạm. Rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết tứ cấp chiến hạm. Quá bá khí, so với trên hình ảnh muốn dữ tợn cùng bá khí quá nhiều tuyệt đối trong biển cự vô phách, phòng trường hải yêu cũng không dám tới gần. Tứ cấp lấy chiến hạm một chỗ, nhất thời đưa tới tất cả đang tại xuất hiện mục hải giả kinh hô cùng sôi trào. Tứ cấp chiến hạm, ở vô tận chi hải bên trong chỉ nhiều không phải ít. Nhưng là, ở nguyên giới trên cơ bản không có khả năng nhìn thấy. Tứ cấp chiến hạm chỉ sẽ xuất hiện ở biển sâu khu. Đây là cái nào siêu cấp thế lực cường giả sao? Vô số người vô cùng ngỡ ngàng. Đến cùng loại nào cấp bậc cường giả mới có tư cách khống chế kinh khủng như vậy đội thuyền? Siêu cấp thế lực cũng không khả năng. Siêu cấp thế lực tứ cấp chiến hạm là không có khả năng xuất hiện ở nguyên giới. Các ngươi quên mất còn có một cái người sao? Tần Huyền. Nhất định là Tần Huyền. Tần Huyền quái vật kia lúc nào trở lại? Vì sao chúng ta không có chút nào biết? Cái quái vật này rốt cuộc phải tiến nhập chân chính vô tận chi hải rồi sao? Đến tột cùng sẽ khiến bao nhiêu sóng gió? Làm những thứ khác mục hải giả đoán được chiếc này tứ cấp chiến hạm là Tần Huyền chiến thuyền thời điểm, lại đưa tới một tràng tốt lên. Không có biện pháp, trong khoảng thời gian này Tần Huyền danh tiếng ra hết, sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích. Giống như nay, thế nhân có thể không biết siêu cấp thế lực, nhưng là tuyệt đối biết Tần Huyền đại danh. Bao nhiêu người nghĩ đuổi theo Tần Huyền chiến hạm, cũng không ít người thả lời một ngày Tần Huyền xuất hiện, tất phải liệp sát Tần Huyền. Tần Huyền tự nhiên nghe được đến từ chung quanh tạc hô hô thanh âm, thế nhưng hắn không để ý đến những thứ này. Nguyên giới, không có gì đáng giá hắn quyến luyến tồn tại. Một ngày rời đi nơi này, hắn mục tiêu chỉ có một cái. Vô tận chi hải phần cuối, Tuế Nguyệt Trường Hà phần cuối. Sở dĩ người nơi này đã định trước cùng hắn không có gì liên quan. Vâng. Ở Tần Huyền gia lái xe phía dưới, kim sắc cự vô phách thừa phong phá lãng, trực tiếp quét ngang, nhấc lên sóng chiều khiến cho chúng quanh đội thuyền toàn bộ đều nhộn nhạo lên vùng, khiến cho không ít mục hải giả vừa là hâm mộ đố kỵ, lại là tức giận hàm răng ngứa. Thế nhưng tất cả mọi người đều có một động tác, đó chính là dơ siêu năng cả mạ giặt ken kết chụp ảnh lấy. Tần Huyền biết chính mình tiến nhập hàng hải tuyến sự tình bằng lòng có thể biết rất nhanh thì truyền ra. Phòng trưng những thứ kia muốn nhắm vào mình nhân, cũng nên kịp chuẩn bị. Nhưng là, thì tính sao? Ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Kim quang chói mắt, giờ khắc này trở thành Tần Huyền thân phận. Có lẽ, ở không ít người trong mắt, hắn chính là vàng chói lọi hoàng kim bột ta cùng tân nhân khu so sánh với, nơi đây thật náo như ta. Tiểu Chu tức ngồi ở mạn thuyền, nhìn chu vi những thứ kia nhỏ bé đội thuyền, không gì sánh được hưng phấn nói. Nơi này là vào biển đường hàng không, đội thuyền tự nhiên nhiều hơn chút. Chờ, các loại, tiến nhập vô tận hải, riêng phần mình tản ra tới, thì ít đi nhiều. Đối với khắp cả vô tận hải mà nói, tất cả đi đội thuyền giống như là chúng ta bắt lại một nắm cắt ném tinh thần vũ trụ. Tần Huyền cười giải thích. Tứ cấp chiến hạm cự vô phách, tốc độ cao nhất mở ra, ở vô tận bay vọt, từng chiếc chiến hạm bị xa xa bỏ rơi ở bên ngoài. Tần Huyền mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Bạch Đế đi cho hắn phát hải vực tọa độ. Sát thực rất xa, Tần Huyền cảm thấy đi hết tốc lực đều cần ngũ ngày. Thế nhưng, liên điểm ấy khoảng cách, tương đối với đang vô tận hải mà nói, vẫn là quá gần. Đều xa còn lâu mới có được đạt được bởi vì phân chia biển sâu khu. Tối đa chỉ có thể xem như là biển cạn. Dĩ nhiên, tứ cấp chiến hạm tốc độ cao nhất mở ra cần ngũ ngày, ba cấp chiến hạm tốc độ cao nhất mở ra khả năng cần một tháng, nhị cấp chiến hạm ít nhất cần nửa năm. Không phải chờ, các loại cấp bậc chiến hạm, cực tốc chênh lệch quá lớn. Vì vậy, ở trên biển mênh mông, cấp bậc thấp chiến hạm một khi bị cao cấp bậc chiến hạm truy sát, trên cơ bản không có có thể chạy thoát. Không bất quá, trên cơ bản rất ít có loại này sự tình phát sinh. Trừ phi chiến hạm cấp thấp chủ động trêu chọc cao dài chiến hạm, hoặc là thế lực đối nghịch tao ngộ. Sát nhân đoạt bảo rất bình thường giống như là ở huyền huyễn thế giới bên trong, sát nhân đoạt bảo cũng rất bình thường, nhưng là cũng không thấy cường giả nhìn thấy cái nhỏ yếu người liền thống hạ sát thủ. Trừ phi có người bảo. Biển cạn, dĩ nhiên xuất hiện di tích bảo quang. Là mới vừa xuất thế, vẫn là di tích này là vốn là bị lật mất. Tân Huyền hiếu kỳ không ngớt. Bất quá, hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm. Vì vậy, hắn trực tiếp nhắm mục tiêu, chiến hạm tự động tốc độ cao nhất hành xử. Mới vừa lên tới, liền muốn bảo. Xem ra có cần phải để thăng một ít thực lực. Chứng kiến tinh tuyệt nữ vương các nàng đã bắt đầu trở về phòng thử y phục, Tần Huyền một mình đi tới trên bông thuyền. Lôi Mâu, bất hủ sát ý. Đối với Lôi Mâu, Tần Huyền đã sớm thèm nhỏ dãi rất lâu rồi. Lúc trước thực lực không đủ, hiện tại Tần Huyền cảm giác mình phải có tư cách ở tại bên trên ký tên. Vâng. Làm Tần Huyền đem Lôi Mâu lấy ra thời điểm, trên thuyền bạo phát ra đáng sợ sát ý màu đen khí tức, đang điên cuồng cuộn. Trong lúc nhất thời, đang ở thử y phục tinh tuyệt nữ vương các nàng đều bị kinh ngạc đi ra. Chứng kiến Tần Huyền đang nắm nhất giai Lôi Mâu, đáng sợ kia sát ý chính là từ Lôi Mâu bên trên bộc phát ra. Không khỏi lại là một trận khiếp sợ. Bất quá, tinh tuyệt nữ vương chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Cái này lưỡi mâu nàng tự nhiên nhận thức trước đây, nàng đều không thể triệt để chấn áp tồn tại. Trước đây, Tần Huyền chỉ là thoáng chạm thử, cả cánh tay thiếu chút nữa thì phải phế. Nhưng là, bây giờ Tần Huyền đã có thể dễ dàng vồ lấy. Lúc này mới bao lâu a? Ta đã có thể nắm giữ ngươi. Thời khắc này Tần Huyền, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Đáng sợ như vậy sắc ý, đã không tổn thương được hắn. Vốn tưởng rằng bất hủ, kỳ thực bất hủ nguyên nhân là bởi vì bị thần nguyên phong cấm mà không tán mà thôi. Bất quá, mặc dù là bị phong cấm, thế nhưng vạn cổ tuế nguyệt mà tồn, dường như cũng có một luồng khí tức bất hủ. Tân Huyền dùng chính mình tuế nguyệt chi lực cảm giác, điều này làm cho hắn hơi có chút do dự. Bất chi bất giác, hắn đã càng ngày càng soi mói rồi. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là quyết định ký cái tên. Ông. Tân Huyền ngón tay rất nhanh thì hóa thành một cây ký bút, dĩ nhiên trực tiếp đang tràn ngập sát ý bên trên để lại tên của mình. Vâng. Đúng lúc này, Tân Huyền tên bạo phát ra ký quang, dĩ nhiên đem tất cả sát ý toàn bộ đều bao phủ ở sau đó, một màn kỳ quái xảy ra. Ngập trời tràn ngập sát ý dĩ nhiên tại kim quang bao phủ phía dưới, toàn bộ đều biến mất, phảng phất là bị tinh lọc một dạng. Giang giác, mất đi sát ý tồn tại, dị xét loang lổ lưỡi mâu chợt bắt đầu chậm rãi khe nứt, sau đó như cùng là phong hóa một dạng, hoàn toàn chiếu xuống trên bông thuyền. Sát ý dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất. Tân Huyền nhất thời khó hiểu. Ken, chúc mừng ký chủ thu được một luồng bất hủ sát ý. Một ít mở miệng trong lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Bất hủ sát ý, quả thực bị hệ thống thêm mạnh hơn sao? Nghe được phải không mục nát sát ý, Tân Huyền nghi hoặc không thôi. Vâng. Đúng lúc này, Tần Huyền cảm giác được một luồng bất hủ trốn vào góc của hắn, sau đó tiêu tán. Vâng. Sau một khắc, Tần Huyền trên người bạo phát ra sát ý cường đại, mang theo nhàn nhạt bất hủ. Tất cả sát ý bị tinh luyện trở thành một luồng bất hủ, trở thành ta sát ý lời dẫn. Tần Huyền như có sở ngộ sĩ. Chương 96. Tứ phương tề tụ, nam cấp chiến hạm chương 96, tứ phương tề tụ, nam cấp chiến hạm. Cái kia một luồng bất hủ sát ý trốn vào hắn thần thức sau đó, hình như là bị linh hồn của hắn hấp thu, khiến cho hắn thả ra trong sát ý mang theo một luồng khí tức bất hủ. Bất hủ sát ý. Tần Huyền lẩm bẩm. Riêng là cái này một luồng bất hủ, tạo hóa liền người tiên. Bất luận thế nào, có cái này một luồng bất hủ tầm bổ, đủ để cho hắn bắt đầu tiếp xúc đến chân chính bất hủ, tương lai đem càng có cơ hội cảm ngộ đến bất hủ. Còn có, ở thời điểm đối địch, bản năng thả ra sát ý đem vô cùng khủng bố, từ bản sơ bắt đầu, liền từ bản trên căn phá hủy địch nhân ý chí. Đáng tiếc, nếu có thể đơn thuần soát ra bất hủ thuộc tính, lại để cho ta mở ra bất hủ mệnh tuyển thì tốt rồi. Tân Huyền cũng không phải không biết đủ, chẳng qua là cảm thấy nếu bất hủ đều bị soát đi ra, có thể mở ra bất hủ mệnh tuyển đem càng thêm người tiên. Gì? Đột nhiên, Tần Huyền phát hiện làm người ta hơi hắn phân chấn tin tức. Hắn phát hiện, linh hồn của chính mình dường như có sợ biến hóa. Sau đó, hắn vội vã ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền tiến vào trạng thái đốn ngộ. Băng xương nữ vương, tiểu chu tức các nàng lúc này lại dâng lên một loại bất đắc dĩ. Lại đốn ngộ rồi. Cái này cần là bao nhiêu yêu nghiệt, kinh khủng dường nào ngộ tính á các nàng chỉ cảm thấy, Tần Huyền dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đốn ngộ. Chỉ có tinh linh nữ vương biết, Tần Huyền tử mạch sau khi mở ra, rốt cuộc có bao nhiêu người tiên. Bất quá, Tần Huyền lần này đốn ngộ dường như chỉ là đơn thuần tìm hiểu cái gì mà thôi, không có dẫn động cái kia năng lượng đáng sợ triều tịch. Cái kia ngập trời bất hủ sát ý cũng đã thu liễm, chỉ là Tần Huyền trên người loáng thoáng tiêu tán lấy nào đó bất hủ. Đội thuyền tiếp tục đi hết tốc lực lấy, trước hừng đông sáng, chiến hạm đã tiến nhập chỗ nước cả khu. Nơi đây là tụ tập mục hải giả nhiều nhất địa phương. Bất quá, đại đa số đều là mới vừa từ Tân Nhân Hải vực trở lại chưa bao lâu người. trên cơ bản đều là trẻ tuổi mục hải nhân, đội thuyền trên cơ bản cũng đều là nhị cấp. Ba cấp đội thuyền coi như là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không có cường giả sẽ tuyển trạch ở chỗ này dừng lại, lãng phí thời gian hơn nữa, trải qua nhiều năm như vậy mục hải, chút bất chi bất giác, tất cả mọi người tạo thành thống nhất bất thành văn quý củ. Chính là cường giả không phải chủ động ở chỗ nước cả khu, thậm chí biển cạn tầm bảo, đem càng nhiều hơn cơ hội lưu cho tân nhân. Dù sao, mọi người đều là như thế tới. Siêu cấp thế lực đệ tử, càng là rất ít xuất hiện ở nơi này. Siêu cấp thế lực thường thường có chính mình phù đảo. Bọn họ đã rời bến, trên cơ bản đều là trực tiếp từ phù đảo lĩnh vực bắt đầu lên đường. Dĩ nhiên, cũng có một chút độc lập đệ tử, tuyển trạch một mình ở tân nhân hải vực lịch lãm. Tuy là nguy hiểm, thế nhưng chỗ tốt chính là, thu được hệ thống tưởng thưởng sát suất rất cao. Và gì ý, còn có cái kia bị Tần Huyền chém giết sợ tạc gia tộc thiếu gia chính là cái này chủng tồn tại. Bất quá, bọn họ từ tân nhân hải vực trở về địa điểm xuất phát thời điểm, cũng sẽ trực tiếp trở về đến gia tộc mình phù đảo. Sở dĩ xuất hiện ở chỗ nước cạn khu mục hải giả, cơ bản đều là tới từ nguyên giới. Vì vậy, làm một con thuyền tứ cấp chiến hạm hành độ chỗ nước cạn khu thời điểm, hình ảnh xác thực đầy đủ rung động. Mọi người đều nhất trí suy đoán, Tần Huyền quái vật kia từ tân nhân hải vực trở lại, hơn nữa ngựa không ngừng vó sát nhập vào vô tận hải. Kể từ đó, Tần Huyền thân phận trên cơ bản sáng tỏ. Hắn không phải tới từ nào đó cái gia tộc thế lực đệ tử, chỉ là một gã đến từ nguyên giới người thường. Một cái đến từ nguyên giới quái vật. Đã bao lâu, nguyên giới đã không có xuất hiện danh chấn nhất phương yêu nghiệt. Không nghĩ tới, yên lặng nhiều năm sau như vậy, nguyên giới trực tiếp ra khỏi một cái quái vật cấp yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời tứ phương vân dũng, đoán được Tần Huyền phía sau không có núi rửa cường đại sau đó, xuẩn xuẩn dục động liệm sát giả, càng thêm cảnh không chịu được. Lúc này, Tần Huyền rốt cuộc mở ra hai trong mắt, ánh mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Hắn thu hoạch sát thực rất lớn. Cái kia sợi bất hủ sát ý, sát thực cho hắn dẫn theo rất nhiều chỗ tốt. Trước tiên, linh hồn của hắn thu được một lần bạo tăng, thậm chí dính vào khí tức bất hủ, biến thành nhân vật khủng bố. Tần Huyền cũng rốt cuộc minh bạch, cái kia không mục nát sát ý vì sao độn vào góc của hắn liền tiêu tán. Hoàn toàn chính là vì hồn nhận mà đến. Tần Huyền vốn tưởng rằng bất hủ sát ý là sáp nhập vào trong linh hồn của hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng khó hiểu. Kết quả phát hiện, chính mình hiểu lầm. Cái kia không mục nát sát ý, dung nhập là ngưng tụ trở thành hồn nhận hồn lực. Ông! Tần Huyền tâm niệm vừa động, một bả vô hình hồn nhận trực tiếp ngưng tụ, tràn ngập kinh khủng sát ý, mang theo khí tức bất hủ. Một cái tử. Cường đại. Chúng ta đi đã bao lâu? Tần Huyền đứng lên, hướng về phía liền ngây người tại chính mình cách đó không xa Tiểu Chu tức hỏi. Giữa trưa ngày thứ hai. Tiểu Chu tức một ít nhàm chán nói rằng. Chủ nhân tỉnh, ta đi tu hành, kỳ hỉ. Nói xong, Tiểu Chu tức trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng tiêu thất. Tần Huyền cười cười. Không thể xuống biển, vẫn như thế đi tới, xác thực buồn chán. Trên thuyền ngu nhạc thật nhiều. Liên ngày hôm qua, các nàng còn mua mấy bộ mạt trượt cùng bàn mạt trượt đâu. Bất quá, các nàng đoạt bảo phía trước, các nàng vẫn là lựa chọn tu luyện. Ca ca, tỷ tỷ dường như còn có linh tính. Quả Nhi hưng phấn chạy tới Tần Huyền bên người, trước tiên đem cái tin tức tốt này báo cho Tần Huyền. Thật vậy chăng? Nói do khai trí đan đối nàng rất hữu dụng. Nhất định là nàng đang hấp thu khai trí đan dược lực, tăng cường hồn lực của mình cùng tinh thần lực, ở xúc lực đâu. Tần Huyền cũng rất vui vẻ. Không nghĩ tới, nho nhỏ khai trí đan, dĩ nhiên đối với cựu thải cực quang hữu dụng như vậy. Rất nhanh, Tần Huyền đi tới hồ cá bên người, nhìn lấy đang ở thổ phao phao cựu thải cực quang, vận hành luân hồi chi lực. Ông! Hình ảnh tiêu thất. Tần Huyền trong mắt chỉ có một cái luân hồi ấn ký. Rất nhanh Tần Huyền liền phát hiện, cái này luân hồi ấn ký có chút ít biến hóa. Trong mơ hồ, luân hồi ấn ký dường như có một đạo nhàn nhạt, mơ mơ hồ hồ cạn bết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quả Nhi tỷ tỷ, chắc là đi qua này đạo cạn bết hấp thu sức thuốc. Đình chỉ đối với luân hồi chi lực tôi động, Tần Huyền hết thảy trước mắt đều khôi phục bình thường. Quả Nhi, về sau có thể cho nàng nhiều hơn chút khai trí đan. Tần Huyền vừa cười vừa nói. Ừm. Quả Nhi phân chấn gật đầu. Quả Nhi, mấy ngày này ngươi không có rơi xuống tu hành chứ? Tần Huyền hỏi. Ta làm gì có? Quả Nhi phi thường đắc ý nói. Vậy là tốt rồi. Đến đây đi, ta tiếp tục chỉ đạo ngươi tu hành a. Tần Huyền cười nói. Ừm, thật tốt quá. Quả Nhi nhảy cẫng hoan hô, ở Tần Huyền sau khi ngồi xuống, trực tiếp chui vào trong ngực của hắn. Ha ha. Tần Huyền cười cười, liền bắt đầu lại một lần từ trụ cột nhất giản giải. Cũng không tính là chỉ điểm, Tần Huyền chỉ là đem cảm nộ của mình cùng một ít suy đoán nói cho nàng biết mà thôi. Tần Huyền ban đầu là một thân một mình tu hành. Tu hành càng là bình thường nhất công pháp cơ bản. Sở dĩ ở cơ sở cảnh, hắn cảm ngộ vẫn là rất nhiều. Thời gian đang cực nhanh, đội thuyền cũng chưa từng đỉnh chỉ thừa phong phá lãng không. Tân Huyền một mực chờ đợi mang theo nhắm vào mình nhân xuất hiện. Hắn nguyên tưởng rằng biết có một ít lăng xanh biết trước giờ chặn giết hắn đâu. Bất quá kết quả khiến cho hắn thất vọng rồi. Hắn hàng hải rất thuận lợi. Ngũ ngày đi qua rất nhanh. Tân Huyền đã tiến nhập vô tận biển cạn một đoạn thời gian rất dài. Cái gọi là biển cạn chỉ là bởi vì xác định đi ra. Biển cạn nhiều là cấp 3 chiến hạm dò xét hải vực. Căn cứ Bạch Tỷ cho tin tức. Di tích bảo quang, trước hết chính là từ khu vực này vọng lại. Bất quá tiêu thất. Và anh. Rốt cuộc, ở Tần Huyền trong tầm mắt xuất hiện một nói ánh sáng màu vàng. Sau đó, một cái cự vô phép chậm rãi hiện lên tiền phương của hắn. Đó là một con thuyền tứ cấp chiến hạm. Đồng loại xuất hiện sao? Cũng là vì di tích bảo quang mà đến a. Băng xương nữ vương đi tới Tần Huyền bên người, bình tĩnh mở miệng lấy. Lâu như vậy, rốt cuộc chứng kiến một con thuyền tứ cấp chiến hạm. Tứ cấp chiến hạm xuất hiện, rất nhanh thì hấp dẫn tới tinh tuyệt nữ vương các nàng. Long thần, ngân huyết công chúa cũng xuất hiện. Tiểu Chu tức lại là mơ hồ phân chấn. Rất hiển nhiên, tứ cấp chiến hạm xuất hiện, đưa tới tất cả mọi người coi trọng. Xem ra, đoạt bảo nhân cũng không ít. Tinh tuyệt nữ vương chậm rãi mở miệng. Trên cơ bản đều là tới từ thế lực lớn, cũng không biết những thứ kia lão quái vật đi ra không, hay là đem cơ hội lưu cho gia tộc mình nhân tài mới xuất hiện. Tân Huyền bình tĩnh mở miệng, lần này di tích bảo quang xuất hiện ở biển cả vực, mà các lao gia trên cơ bản đều ở đây biển sâu cấm khu a, không cần phải gấp trở về. Xác thực như vậy, tứ cấp chiến hạm chắc là cực hạn a. Ngân huyết công chúa mở miệng nói. Vâng. Nhưng mà, Ngân huyết công chúa lập tức bị mất mặt. Xa xa, ám kim quang mang đang phun mỏng lấy. Một con thuyền ước chừng so với tứ cấp đại không kém gấp 3 ám kim chiến hạm từ mặt biển xuất hiện, rất có nuốt chừng tư thế. Theo ám kim chiến hạm quét ngang, ngoài khơi lật ra kinh khủng sóng chiều. Đây là 5 cấp chiến hạm, tuyệt đối trên biển pháo đài. 5 cấp chiến hạm 1, 2. Loại chiến hạm này, có cần phải từ chạy về tới tranh đoạt sao? Tiểu Chu tức phi thường khó chịu nói là, khống chế 5 cấp trên chiến hạm mục hải giả đến cùng mạnh bao nhiêu không được biết. Nhưng là, 5 cấp chiến hạm tuần thiên pháo thủy trung vĩnh viễn là cái uy hiếp. Vì sao đều thể tiểu dùng cái này? Không phải nói di tích bảo quang đang tùy cơ di động sao? Nơi đây chỉ là di tích bảo quang ban đầu chi đất mà thôi. Tân Huyền lẩm bẩm. Nói thật, 5 cấp chiến hạm xuất hiện, quả thật làm cho hắn giật mình không ít. Rất có thể, 5 cấp chiến hạm hẳn là đại biểu cho nào đó cái gia tộc thế lực bộ mặt. Trên thuyền mục hải giả, chắc là gia tộc một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Nhìn phảng phất thôn nạp thiên địa 5 cấp chiến hạm, Tần Huyền âm thầm nghĩ. Trắng. Rất nhanh, Tần Huyền liền thấy được trên chiến hạm một cái bắt mắt cờ xí. Bạch thị gia tộc. Người trên thuyền là ai? Nên không phải Bạch thị tỷ Bạch Lạc. Tần Huyền nghĩ đến cái kia 2 năm trước liền bắt đầu danh tiếng tăng lên tên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái loại này yêu nghiệt cũng có thể thành vì gia tộc một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Bạch thị biết ở trên thuyền sao? Tần Huyền không khỏi hiếu kỳ. Không biết cái kia len lén rời nhà thiếu nữ về đến gia tộc phía sau có hay không chịu đủ gia quy tàn phá. Chương 97. Bạch Địch Thủy Biến, di tích xuất thế. Chương 97. Bạch Địch Thủy Biến, di tích xuất thế. Vâng. Làm 5 cấp chiến hạm sau khi dừng lại, một đạo kinh khủng sóng chiều hướng phía trước tịch quyển. Chiến hạm phía trước, còn có hai bên riêng phần mình nhấc lên một ngụm tuần thiên tháo. Chiếc kia kính thực sự quá dọa người. Chỉ cần có đầy đủ tích phân, một pháo xuống phía dưới, cái kia uy năng phòng trường đều có thể diệt tinh. Đây là một con thuyền đại biểu cho gia tộc Đại Tân Sinh bộ mặt cùng tôn nghiêm chiến hạm, tất phải có nhất định chiến lược tích phân. Chiến lược tích phân phối hợp lấy 3 thanh siêu cấp tuần thiên tháo, đó là tuyệt đối lực chấn nhiếp. Giống như là trật tự cũ thời đại hải quy hiếp, có cần hay không là thứ nhỉ? Không người nào dám đổ hắn có dám hay không dùng. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền không khỏi sinh ra thần sắc hâm mộ. Lực uy hiếp quá kinh khủng. Bất quá, Tần Huyền cũng biết, một pháo xuống phía dưới, được đốt bao nhiêu tích phân. Cũng chỉ có siêu cấp thế lực mới ủng có loại này nội tình á, dù sao, một cái siêu cấp thế lực, ít nhất cũng đã mấy trăm năm mục hải thời gian. Ai biết bọn họ mấy năm nay tích góp bao nhiêu nội tình? 5 cấp chiến hạm liền khủng bố như vậy, cái kia trong truyền thuyết cựu cấp chiến hạm lại nên kinh khủng dường nào? Tần Huyền âm thầm nghĩ, Sở Tạc gia tộc chẳng lẽ phái ra loại này cấp bậc chiến hạm tới đuổi giết ta chứ? Tần Huyền đột nhiên nghĩ đến, không khỏi nhướng mày. Bất quá, trừ phi xúc động hai chiếc, nếu không lục cấp chiến hạm đều không hữu dụng. Rất nhanh, Tần Huyền liền bình tĩnh lại. Tuần Thiên Pháo uy năng sát thực khủng bố, thế nhưng cuối cùng là vật chết. Tần Huyền dám cam đoan, ở tại bọn hắn nã pháo phía trước, đem thuyền viên toàn bộ đều mà sát. Càng ngày càng nhiều chiến hạm bắt đầu từ 4 phương 8 hướng hướng không chín lấy chúng quanh hải vực chạy tới. Cùng Tân Huyền bọn họ tưởng tượng giống nhau, tứ cấp chiến hạm chiếm đa số, cũng có một chút 3 cấp chiến hạm, bất quá số lượng quá ít. 3 cấp chiến hạm dám tham dự loại này cấp bậc đột bảo, hoặc là cả gan làm loạn, hoặc là đối với thực lực của chính mình tin tưởng vô cùng. Đương nhiên, có khả năng nhất là đại trong thế lực những thứ kia một mình mục hải đệ tử. Vâng. Không bao lâu, khác một cái phương hướng lại xuất hiện một cái ám kim chiến hạm, phản phất dường như bá chủ lên sân khấu một dạng, vô số chiến hạm dồn dập né tránh, cho dành ra đầy đủ không gian. Tần thị gia tộc thấy được trên chiến hạm cờ xí sau đó, Tinh Tuyệt Nữ Vương tò mò nhìn Tần Huyền. Cùng ta không có quan hệ, họ Tần giả quá nhiều. Tần Huyền lắc đầu. Đã từng hắn cũng hy vọng chính mình là Tần thị gia tộc đệ tử a, thế nhưng hắn không có cái kia duyên phận. Di tích thực sự lại ở chỗ này sao? Chứng kiến càng ngày càng nhiều đội thuyền tụ tập, Tần Huyền hiếu kỳ không ngớt. Tích tích. Đúng lúc này, trí não chuyển đến thông tin nêu lên. Bạch Y Lìa gọi điện thoại tới. Người đã tới chưa? Tần Huyền mới vừa nhận nghe điện thoại, Bạch Y Lìa phấn chấn thanh âm truyền đến. Đến rồi. Người đây. Tần Huyền hỏi. Hắc hắc. Trên thuyền, Bạch thị gia tộc 5 cấp chiến hạm. Nhìn đến cũng có, không biết chứ. Tỷ tỷ của ta. Bạch Y Lìa đắc ý thanh âm truyền đến. Thuyền của ngươi đâu? Không có chính mình qua đây sao? Tần Huyền tò mò hỏi, nghĩ nghĩ lúc đó nha đầu kia một bức muốn chính mình chinh chiến thiên hạ dã vọng cùng răng dấp, bây giờ lại ca nguyện ngồi lên tỷ tỷ mình đội thuyền, Tần Huyền không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ta lại không đốc. Ta nhị cấp chiến hạm tới nơi này không phải là chịu chết sao? Hơn nữa, ngươi cái tên này diệt Sở Tạc gia tộc coi trọng nhất đại tân sinh truyền nhân, làm hại ta về nhà bị phạt cầm cố 1 năm, chiến hạm đều bị tịch thu. Nếu không phải là lần này phát hiện di tích bảo quang, ta đều không có cơ hội. Bạch Y Lìa trực tiếp bán giận. Nên. Tân Huyền nhẹ nhàng cười. Hỗn đản. Bạch Y Lìa nộ. Tỷ tỷ ngươi dĩ nhiên đem chiến hạm của mình thăng cấp đến 5 cấp. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Tân Huyền hỏi. Làm sao có khả năng? Ngươi cho rằng mỗi cá nhân đều là ngươi quái thai này sao? Tỷ tỷ của ta chiến hạm là gia tộc hỗ trợ thăng cấp. Dù sao, nàng thành tựu Bạch thị gia tộc thời đại mới nhân vật thủ lĩnh, an toàn nhất định phải được bảo đảm. Nói, ở siêu cấp thế lực trước mặt, sử dụng thời đại trước một câu nói, hàn môn khó ra quý tử. Nói cho ngươi biết rất tàn khốc một cái hiện thực, lần này ta chỉ cần cùng gia tộc đến đây và bảo, không cần xuất thủ, liền trực tiếp thu được 100 vạn tích phân. Bạch Y Dĩ chậm rãi mở miệng. Bởi vì khi vận mệnh tuyển sao? Tần Huyền Âm thầm nghĩ, bất quá không có mở miệng. Bạch Y Dĩ mệnh tuyển tuyệt đối rất đặc thù. Loại này tồn tại, nhất định sẽ được đến gia tộc cực lực bồi dưỡng. Nếu như Bạch Y Dĩ thật là khí vận mệnh tuyển, người như thế lớn lên, không chỉ có khủng bố còn có thể che chở mình gia tộc. Chỉ cần nàng bất tử, gia tộc tất nhiên chọn đời thịnh vượng. Coi như là người chủ sự của gia tộc có ngốc cũng biết muốn hết sức bồi dưỡng nàng. Bất quá Bạch Y Dĩ chỉ cần theo thuyền, liền thu được đến từ gia tộc 100 vạn gia tộc thưởng cho. Đây cũng quá nhiều tiền lắm của đi. Bất quá như thế một cái siêu cấp thế lực, khẳng định có vô số đại năng cùng lao ra hỏa ở biển sâu cấm khu Mục Hải, nắm giữ vô số tạo hóa tài nguyên. Đối với lần này, Tân Huyền cũng chỉ có thể hâm mộ. Đây chính là cái gọi là tiền nhân trồng cây. Đại thụ tốt thừa lương a. Chúc mừng ngươi, trưởng thành. Tân Huyền nhẹ nhàng cười. Ở Bạch Y liền nói ra những lời đó thời điểm, Tân Huyền biết Bạch Y tâm thái hoàn thành nào đó thăng hoa cùng thể biến, lại không là cái kia hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Một cái chân chính yêu nghiệt, chẳng mấy chốc sẽ quật khởi. Hơn nữa, rất khủng bố cái chủng loại kia. Cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta hẳn là chết ở Tân Nhân Hải vực. Hơn nữa muốn cảm tạ Sở Tạc gia tộc vẫn là thiếu gia. Hắn dùng cái chết của hắn để cho ta minh bạch, vô tận chi hải, không có chân chính chỗ an toàn. Bạch Y cười nói, sở dĩ ta có thể không phải giác ngộ sao? Chỉ là ta trưởng thành cùng giác ngộ đại giới từ ngươi tới thừa nhận. Sở Tạc gia tộc lần này cũng tới sao? Tân Huyền minh bạch Bạch Y phía sau câu nói kia ý tứ. Tạm thời không có tin tức. Bạch Y chậm rãi mở miệng, muốn lên tới ngồi một chút sao? Bạch Y phát ra mời. Không được. Bất quá vì sao? Người nhiều như vậy đều tới nơi này. Di tích lại ở chỗ này xuất thế sao? Đi Tần Huyền cự tuyệt, sau đó hỏi. Di tích bảo quang ban đầu là từ nơi này phát ra. Sau đó, chuyển tới mấy nơi. Thế nhưng, mấy ngày nay tiêu thất. Không ít người lựa chọn trở về đến nơi này, là bởi vì cảm thấy nó lần nữa về tới đây xác suất có thể sẽ cao một chút. Bạch Y để giải thích. Thì ra là thế. Tần Huyền rốt cuộc giải thích nghi hoặc sau đó hỏi cuối cùng một vấn đề. Thuyền của ngươi bên trên có đại năng tọa chấn sao? Kim Hải Cảnh. Hai vị. Do dự một chút, Bạch Y để mở miệng nói. Nhìn ra được, đối với Tần Huyền mà nói, nàng là vô cùng tín nhiệm. Kim Hải Cảnh. Tần Huyền tùng một khẩu khí. Còn uy hiếp không được hắn. Tinh Tuyệt Nữ Vương mặc dù chỉ là khổ hải cảnh mà thôi, thế nhưng Tinh Tuyệt Nữ Vương sở hữu ma nhãn, không gian mệnh tuyển, tử vong chi hải, còn có thi tổ vai, tuyệt đối có thể dễ dàng chấn áp một dạng Kim Hải Cảnh cường giả. Bạch Thị gia tộc chiến trên thuyền có loại này tồn tại, còn lại 5 cấp trên chiến hạm, phòng trừng cũng có loại này đẳng cấp tồn tại. Vâng. Đúng lúc này, Thiên Hải giáo hơn chỗ, đột nhiên tuôn ra một vệt kim quang. Sợ là vô tận hải vực cường giả đều cảm ứng được. Đó là tuyệt đối bảo quang. Vâng. Vâng. Sát na, tất cả đội thuyền toàn bộ đều phát động, tốc độ cao nhất mở ra. Lần này tuyệt đối muốn xuất thế. Bạch Y Dĩ thanh âm truyền đến, muốn lên thuyền, cùng đi sao? Có thể có không ít lộ trình. Không cần. Trước không tán gẫu nữa, ta muốn tốc độ cao nhất xuất phát. Nói xong, Tần Huyền cúp điện thoại. Vâng. Cúp điện thoại, Tần Huyền tương chiến hạm tốc độ lái đến cực hạn. Trung quanh xa xa, vô số tứ cấp chiến hạm cũng đang điên cuồng quét ngang lấy. Bất quá, hai chiếc năm cấp chiến hạm rất nhanh thì đem tất cả chiến hạm đều bỏ lại tít đằng xa. Rất đáng ghét loại cảm giác này. Nhìn tiền phương hai chiếc cự vô phách, Tần Huyền lẩm bẩm. Nhưng là, có biện pháp nào? Nhân ra là thế lực lớn, Mục Hải ít nhất mấy trăm năm, tích góp vô số nội tình, nằm trong tay vô số tài nguyên. Thậm chí, Tần Huyền còn nghe xong, không ít siêu cấp thế lực trực tiếp bay bằng hải. Tinh Tuyệt Nữ Vương cười cười, nàng cũng chán ghét loại cảm giác này. Nhưng là, nàng cũng biết Tần Huyền Mục Hải thời gian quá ngắn, một tháng nhiều một chút. Nhưng là, chiến hạm đã lên tới tứ cấp. Một năm sau đó, bắt đầu 080 mã cũng phải cấp 6 cấp 7 a chán ghét thuộc về chán ghét, rất nhanh hai chiếc siêu cấp cự vô phách liền biến mất ở tất cả mọi người tầm mắt. Ta chạy đến thời điểm, có thể hay không đã muộn? Muốn không, chúng ta hãy đi trước. Tốc độ của chúng ta so với chiến hạm nhanh không ít. Tinh Tuyệt Nữ Vương hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, ta có thể nắm mọi người qua đi. Băng Xương Nữ Vương mở miệng nói. Sẽ không chế đến. Di tích mới xuất thế, mở ra còn cần thời gian nhất định đâu. Tân Huyền lắc đầu, chiến hạm là sau cùng phòng ngự, cũng là tuyệt đối phòng ngự, bảo quang hấp đưa tới vô số cường giả, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại bắt đầu, chúng ta muốn đi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sau đó, Tân Huyền bình tĩnh nói. Chính như Bạch Tí thì nói. Hàng hải thời đại đã phát triển đến rồi bây giờ. Hàn môn khó ra quý tử. Hắn một cái không có bất kỳ thế lực nào cùng bối cảnh người thường, liên tục sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, khẳng định đưa tới vô số người hiếu kỳ. Phòng trưng, có không ít người muốn nghiên cứu hắn mệnh tuyển A, thậm chí, Tần Huyền dám nói, khẳng định có không ít người âm thầm cho là hắn mệnh tuyển là tức vận mệnh tuyển A khí vận mệnh tuyển. Đối với siêu cấp thế lực, tuyệt đối có sức hấp dẫn chí mạng. Liền xem bọn hắn lá gan có đủ hay không. Theo thời gian trôi qua, theo tới gần bảo quang, tới từ bốn phương tám hướng đội tuyển tạo thành hợp dòng, hầu như chen với nhau. Trung quanh đều là tứ cấp chiến hạm. Sở dĩ Tần Huyền chiến hạm cũng không có nổi bật như vậy. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy. Dưới tình huống bình thường, di tích mở ra, danh ngạch cũng có giới hạn a. Ngân Huyết công chúa chân mày hơi nhíu lại. Xa xa, các nàng liền thấy được từ đáy biển dâng lên khủng bố mênh mông kim quang, có chừng 1000 vạn trượng. 1000 vạn trượng quang mang bốn phía, dậm dạp chẳng chịt đậu vô số đội thuyền. trong đó 5 cấp chiến hạm hạc giữa bầy gà. Lúc này, quyền quyết định hẳn là liền tại siêu cấp thế lực trong tay. Tân Huyền nhàn nhạt mở miệng, còn có 6 lần ký tên cơ hội, vì sao chúng ta không độc chiếm? Long Thần sâu hấp một khẩu khí, một loại điên cuồng khí tức ở trên người của nàng tràn ngập. Chương 98, mộ cổ di tích. Chương 98, mộ cổ di tích. Độc chiếm. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào Long Thần trên người. Thật không hổ là hung đứng đầu. Tiểu Chu tức hai tròng mắt không gì sánh được, không gì sánh được nóng bỏng nhìn Long Thần trên người, vô cùng sùng bái. Chúng ta không có thực lực như vậy, cho dù có, sau này cũng phải đối mặt lấy tất cả thế lực sự đuổi giết không ngừng nghỉ, coi như là chúng ta có thể ứng phó, cũng muốn chạy trốn tứ phía, cái được không bù đắp đủ cái mất. Huống hồ, người khác mấy trăm năm nội tình. Cuối cùng, tin tức này là Bạch Tỷ Liễu nói cho chúng ta biết, chúng ta không thể không trượng nghĩa, không phải vậy về sau ai còn dám hợp tác với chúng ta. Nói thật, Long Thần ở đề nghị thời điểm, Tần Huyền sắc thực vô cùng tâm động. Độc chiếm, hắn không khỏi không có năng lực này. Nếu như ở di tích lúc xuất thế, ở di tích bên trên lưu lại tên của mình, nói không chừng cái này di tích chính là của hắn. Nhưng là, sau đó đâu? Liền coi như bọn họ thật sự có năng lực đẩy lùi hoặc là tránh né nơi đây tất cả mọi người truy sát, sau này Bạch Tỷ còn tuyển trạch hợp tác với hắn sao? Phải biết rằng, nàng có thể là một cái khí vận nữ. Mới vừa từ Tân Nhân Hải vực trở về, liền có cơ hội tham dự vào di tích và bảo, chính là Bạch Tỷ đã đem tin tức nói cho hắn biết. Tân Huyền không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hắc hắc, ta chỉ là tùy tiện nhắc tới cái ý kiến, đại gia không nên nhìn ta như vậy. Chứng kiến sở dĩ ánh mắt của người, Long Thần rất là không có ý tứ. Đề nghị không sai, kỳ thực ta cũng có ý nghĩ này. Tinh Tuyệt Nữ Vương cười nhạt. Vậy anh, ở nơi này lúc này, ngoài khơi bắt đầu cuộn cuộn, dường như có nhân vật đáng sợ nào khôi phục. Di tích muốn chân chính ra đời, cương đại đè ép lực, tạo thành đáng sợ hải lưu, đem phương viên tất cả chiến hạm toàn bộ đều lui về phía sau bất lui. Vậy anh, vậy anh. Một ít áp sát quá gần chiến hạm trực tiếp xảy ra mãnh liệt va chạm, đưa tới vô số người lửa giận. Thế nhưng, lúc này cũng không có ai bởi vì này điểm ma sát mà sống mãi với nhau, ngược lại khống chế được chiến hạm, tách ra càng nhiều hơn tiếp xúc cùng va chạm. Còn tốt, chúng ta ở phía sau. Chứng kiến vô số đội thuyền không thể khống chế va chạm, Tiểu Chu tức cười vui vẻ. Lúc này, Tân Huyền ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đang ở xuất thế di tích. Hình như là một ngọn núi, trong vòng ngàn dặm, chậm rãi từ đáy biển dâng lên, đan xen quang huy, phù văn đang lóe lên. Giữa kim quang, hắc hữu hữu một mảng lớn. Ùng ùng. Theo di tích chậm rãi di chuyển ra mặt biển, đưa tới kinh khủng hơn hải lưu, vô tận hải phía chân trời, từ từ ảm đạm lấy, điện tiệm lôi minh, giống như một tràng kinh khủng bão táp đang nổi lên. Là thế giới nào sơn môn sao? Tân Huyền lẩm bẩm. Ta cảm thấy hình như là một tòa mộ cổ. Ngân Huyết công chúa mở miệng. Mộ cổ? Có khổng lồ như vậy mộ cổ sao? Tinh Linh Nữ Vương ngây ngẩn cả người. Chư thiên vạn giới, không khỏi không có khả năng. Trải qua Ngân Huyết công chúa nhắc nhở sau đó, Tân Huyền cảm thấy di tích này càng xem càng giống là một tòa mộ cổ. Khổng lồ như vậy mộ cổ, được mai táng sinh linh được to lớn bao nhiêu cùng khủng bố. Long Thần hai tròng mắt đang lóe lên hưng phấn và hiếu kỳ. Có lẽ, chôn là một cái tông môn thánh địa cũng không nhất định. Tân Huyền hai tròng mắt lóe ra phân chấn. Thật nhớ đoạt lại đâu? Chu Tước tức giận nói rằng. Cảnh A, chúng ta đã tiến nhập vô tận chi hải, vô tận chi hải hẳn là có không ít di tích, về sau chúng ta sẽ có thuộc với chính chúng ta di tích. Nếu như may mắn bị chúng ta phát hiện trước, chính là của chúng ta chuyên trúc. Tân Huyền vội vã an ủi tiểu Chu Tước. Đoạt. Nơi đây nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực, có thể giành được quá sao? Vâng. Đúng lúc này, Tân Huyền sau khi phát hiện Vương lại nữa rồi nhất tôn 5 cấp chiến hạm, ở vô tận sóng biển bên trong như cùng là vượt mọi trông gai đi tới. Ha ha, tới sớm không bằng tới được sớm. Đầu thuyền, một cái huyền y thanh niên nhân đón gió mà cười, y phục bay phất phới, tốt không phải hăng hái. Cố thị gia tộc. Chứng kiến tiên minh cờ sĩ, Tân Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Bạch thị gia tộc, Tân thị gia tộc, Cố thị gia tộc, một cái di tích đã đưa tới tam đại thế gia. Tuyệt đối đỉnh cấp thế lực. Cố thiếu nói cực chuẩn, đến đúng lúc, cơ duyên ở ta. Bên kia xa xa, lại là một chiếc khác 5 cấp chiến hạm hành độ mà đến. Nghe thấy thị gia tộc, núi tàu bên trên, lạnh lẽo khốc thiếu niên, hai tròng mắt vô cùng bình tĩnh. Bất quá, ở nơi này đơn giản liền thu được trường sinh, vĩnh sinh thời đại. Dung mạo căn bản là không cách nào nhìn ra một người niên kỷ. Bất quá nắm giữ tuế nguyệt chi lực Tần Huyền, liếc mắt liền nhìn ra tuổi của bọn hắn. Cũng có 20 tuổi ra mặt tuổi. Một cái thế lực cao cấp nhân vật đại biểu, chừng 20 niên kỷ có thể khống chế 5 cấp chiến hạm chẳng có gì lạ. Dù sao bọn họ đều rời bến đã nhiều năm, chỉ cần biểu hiện tốt, gia tộc khẳng định nguyện ý giúp đỡ lên A Hoành. Theo sát nghe thấy thị gia tộc, một chiếc khác 5 cấp chiến hạm cũng xuất hiện. Bất quá, làm chiếc chiến hạm này xuất hiện sau đó, sắc mặt của mọi người manh trầm xuống. Cùng những gia tộc khác cờ sĩ không giống nhau là, chiếc này 5 cấp trên chiến hạm treo cờ sĩ cũng không phải là lấy gia tộc của mình dòng họ, mà là một tấm khắp huyết khô lâu. Khắp huyết khô lâu. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Khắp huyết khô lâu, một cái cường đại thế lực, không phải nào đó gia tộc, tiếp nhận tất cả nguyện ý gia nhập vào thực lực bọn hắn yêu nghiệt cùng cường giả. Kỳ thành viên, thậm chí có rất nhiều là đến từ gia tộc thế lực đệ tử. Một cái bối cảnh và quan hệ rắc rối phức tạp thế lực, lúc chính lúc tà, hành sự xuất tính làm, một lời không hợp liền mở giết. Nhưng là lại dị thường đoàn kết. Có ai dám chủ động trêu chọc bọn hắn, chắc chắn lọt vào bọn họ quần công truy sát. Không có người nào biết bọn họ là ai. Tất cả thành viên thống nhất khắp huyết khô lâu mặt nạ, mặc dị máu hồng y đi rất nhiều người, cần thời điểm, mang lên khắp huyết mặt nạ, trên thuyền dị máu hồng y đi liền trở thành khắp huyết khô lâu thành viên. Tháo dỡ lấy mặt nạ xuống, hợi huyết y đi bọn họ hay hoặc là trở thành một cái mục hạ yêu nghiệt, hay hoặc là trở thành một cái gia tộc trụ cột. Vì vậy, Khớp Huyết Khô Lâu đều được xưng là hỗn loạn chi nguyên. Khớp Huyết Khô Lâu ban đầu khai sáng mục đích là cái gì, Tần Huyền không biết. Nhưng là, bây giờ đã trở thành rất nhiều người phóng thích tà niệm địa điểm. Nhưng là, Khớp Huyết Khô Lâu quá rắc rối phức tạp quan hệ bản căn, không có người nào dám động bọn họ, cũng không dám di chuyển bọn họ. Mang lên mặt nạ, mặc vào huyết y liễu sau đó, cũng chỉ có danh hiệu, không có còn lại thân phận. Có thể động đến bọn hắn siêu cấp thế lực, ở Khớp Huyết Khô Lâu ở đối với bọn họ sản sinh uy hiếp phía trước, là không có khả năng xuất thủ tiêu diệt bọn họ. Bởi vì, có lẽ Khớp Huyết Khô Lâu bản chính là bọn họ mặt khác thân phận. Như thế một thế lực đột nhiên xuất hiện, mọi người đều vô cùng chặt trương hòa cẩn thận. Tráng, Tần, nghe thấy, Cố, tứ đại gia tộc nhân vật thủ lĩnh đều không có lên tiếng. Ông. Đúng lúc này, mộ cổ di tích rốt cuộc hoàn toàn bỏ ra mặt nước, quang hoa cũng từ từ tan đi, lộ ra di tích chân diện mục. Tuyết cổ, tang thương, hoang vu, như cùng là một tòa thổ sơn. Nhưng là, cứ như vậy một tòa diện tích lãnh thổ mênh mông thổ sơn bao bên trên cắm một căn cao ngất đoạn bia. Đoạn bia còn sót lại không đến nửa đoạn. Bên ngoài bên trên có thể thấy rõ ràng hai cái chữ cổ phù. Mộ. Quả nhiên là một tòa mộ cổ di tích. Di tích hiện thế, vẫn là một tòa to lớn như vậy mộ cổ, so sánh với bảo vật trong đó tất nhiên không ít. Không thể nói rõ, còn có thượng cổ truyền thừa đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hô hấp đều vô cùng gấp. Âm thầm xúc lực, dự định ở di tích mở ra thời điểm trước tiên sát tiến đi. Những người không có nhiệm vụ, toàn bộ lui. Liên tại mọi người dục dịch, cần muốn mở ra chiến thuyền hướng phía mộ cổ tới gần tụ cùng, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Chính là tới từ Khớp Huyết chiến thuyền. Vô cùng thanh âm đột ngột, lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm, trong lúc nhất thời khiến cho sắc mặt của mọi người manh trầm xuống. Thế nhưng, lại không có ai lên tiếng. Lớn lối như vậy sao? Long Thần ngây ngẩn cả người. Phi thường bất khả tư nghị nói rằng, không biết Khớp Huyết Khô Lâu đại biểu cho gì gì đó nàng, cảm thấy lại có người so với nàng còn cuồng. Lúc trước nàng đề nghị ăn mảnh cái này di tích, bây giờ lại có người trực tiếp muốn ăn mảnh. Đây là Khớp Huyết Khô Lâu nội bộ quyết định. Người mở miệng lạnh lùng bổ sung một câu. Câu nói này phân lượng liền quá đủ. Cái gì gọi là Khớp Huyết Khô Lâu nội bộ? Cái này nội bộ đại biểu quá nhiều thế lực, mỗi cái thế lực, từng cái yêu nghiệt, đáng chết Khớp Huyết, dĩ nhiên bá đạo như vậy cường thế. Chửi rủa âm thanh rất nhanh thì vang lên, nhưng là cũng không thể tránh được. Có lẽ, trong đó có người là Khớp Huyết thân phận, có lẽ một số người đã từng muốn tham gia, thế nhưng bị cự. Bất quá, cũng rõ ràng có không ít người không muốn đắc tội Khớp Huyết, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có không ít người trực tiếp rời đi. Ha ha, không có ý tứ, bổn thiếu biết Khớp Huyết, thậm chí biết trong tộc khẳng định cũng không có thiếu đại lao là Khớp Huyết thân phận. Nhưng là, thì tính sao? Bổn thiếu chẳng đáng Khớp Huyết, như thế cùng ngươi nói đi, coi như ta bổn thiếu là Khớp Huyết, hiện đang đại biểu cũng là Tần tộc sở dĩ, cút cho lão tử. Vô tận trong trầm mặc, Tần thị gia tộc trên chiến hạm truyền đến cực kỳ khinh thường thanh âm. Một cái cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi đi tới đầu thuyền. Tần Vô Kỵ, không hổ là Tần tộc nhân vật thủ lĩnh, chính là bá khí. Nhìn thấy có người đứng ra, Mục Hải Nhân kinh hô, thậm chí lúc trước muốn rút lui người cũng bắt đầu lựa chọn lưu lại. Không hổ là Tần tộc yêu nghiệt. Bất quá, ngươi không cần phải. Đại nhập chính mình a Khớp Huyết mở miệng, như trước lanh băng băng, vô hình trung chiếu ngược Tần Vô Kỵ một quân, châm chọc hắn vô não. Sớm hiểu xem các ngươi những thứ này không có đầu không mặt mũi chỉ biết tránh trong bóng đêm những con chuột khó chịu. Muốn không, ngươi xua đuổi ta thử xem. Tần Vô Kỵ người cũng như tên, quả nhiên không chỗ nào cấm kỵ. Ha ha, yêu có đi hay không, di tích mở ra chính là liệp sát thời khắc. Dĩ nhiên, mấy cái thế lực chúng ta sẽ không động các ngươi. Vật Khớp Huyết cười lạnh một tiếng. Chủ nhân, ta ác như vậy thế lực, nếu như đưa bọn họ phá hủy, sẽ có hay không có thưởng cho? Tiểu Chu tức đột nhiên không gì sánh được hưng phấn nói. Phá hủy bất tường U Linh Thuyền, phá hủy bất tường Long Môn đều có thưởng cho, như vậy cái này cái gọi là Khớp Huyết Khô Lâu đâu? Có lẽ vậy. Tần Huyền sửng sốt một chút, chậm rãi nói. Hôm nay Khớp Huyết lại tựa như tử đã trở thành ưu ác tính. Lao đi phải có ban thưởng không ít, ta nghe được Chu Tước nhắc nhở, Tần Huyền cũng đang suy tư vấn đề này. Chương 99. Di tích mở ra, đóng vai không an lành bất hủ. Chương 99. Di tích mở ra, đóng vai không an lành bất hủ. Di tích phòng trường rất nhanh thì mở ra. Cái này là mộ cổ di tích, danh ngạch sẽ phải có hạn chế. Chúng ta không cách nào cam đoan, những thứ kia mất đi danh ngạch người, có thể hay không tại ngoại làm mưa làm gió. Sở dĩ, chúng ta khi tiến vào di tích thời điểm, muốn xác thực bảo vệ chúng ta chiến hạm an toàn, bảo đảm quả nhi an toàn của các nàng. Vì vậy, chúng ta trong 6 người, ít nhất phải lưu lại 2 người trấn thủ ở trên thuyền. Tần Huyền không để ý đến mấy cái thế lực ở giữa tranh đấu gay gắt. Hắn muốn đi vào trong di tích, đem không người nào có thể ngăn cản. Bất quá, tiến nhập di tích phía trước, phải làm thật an toàn chuẩn bị. Ta lưu lại đi. Thần Long hai mắt khẽ híp một cái, hai tròng mắt lóe ra hưng phấn ý làm mưa làm gió. Nàng ngược lại là rất muốn biết, hải lý trên biển, ai dám ở trước mặt của nàng làm mưa làm gió. Ta cũng lưu lại đi. Hải chiến ta cũng ám hiểu. Băng Xương Nữ Vương suy nghĩ một chút, quyết định mình cũng lưu lại. Hành, bất quá muốn chú ý một điểm, năm chức năm cấp trên chiến hạm, nhưng là tồn tại kim hải cảnh cường giả. Tân Huyền gật đầu. Phu quân, tốt nhất ta cũng lưu lại đi. Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng nói, chúng ta sát nhập hàng hải tuyến khẳng định đã bị người khác được đến biết, cũng không biết trong những người này có hay không đánh chúng ta chú ý người. Chủ yếu nhất là không biết Sở Tạc gia tộc đem chúng ta trên thuyền có cựu thải cực quang tin tức tiết lộ không có, cũng không muốn đến lúc đó chúng ta bị bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tinh Linh Nữ Vương chậm rãi mở miệng, ta cũng tán thành tỷ tỷ nói rằng, cái này Khớp Huyết Khô Lâu vừa ra sân trực tiếp khiêu khích tất cả mọi người tại chỗ, lại cam lòng đối với Tần thị gia tộc tỏ ra yếu kém, tựa hồ là lại kích thích tâm cao khí ngạo yêu nghiệt. Long Thần cũng bắt đầu phân tích lấy, nghiêm trọng như vậy sao? Tần Huyền hai mắt hơi lạnh lẽo, có khả năng này. Nếu như ta là 933 bọn họ, ta ý nghĩ đầu tiên chính là cảm thấy phu quân khẳng định đã lẫn vào sở có 4 cấp chiến hạm bên trong. Ở ta không biết phu quân là cái kia tàu chiến hạm dưới tình huống, khẳng định tuyển trạch đem phu quân cho kích thích đi ra. Sau đó, mục đích trên cơ bản đạt tới. Tinh Tuyệt Nữ Vương bình tĩnh phân tích, tại sao lại đạt tới đâu? Tiểu Chu tức không hiểu hỏi. Đối mặt với di tích, không có người nào không phải tâm động. Bọn họ không biết chúng ta trên thuyền cụ thể chiến lược, nhưng là dưới tình huống bình thường, chúng ta nhất định sẽ vừa chiến lược mạnh nhất toàn bộ đều phái vào di tích, thậm chí toàn bộ chiến lược. Đến lúc đó, thừa dịp chúng ta trên thuyền lực lượng trống rỗng, liền có thể dễ dàng cướp đoạt cửu thải cực quang. Người khác có lẽ không dám, thế nhưng cấp huyết chính là tốt nhất che giấu tung tích. Tinh Tuyệt Nữ Vương bình tĩnh mở miệng. Dĩ nhiên, ta ý nghĩ là ác ý, thế nhưng không khỏi không có loại này khả năng phát sinh. Tinh Tuyệt Nữ Vương cuối cùng bổ sung một câu. Cái kia, chúng ta bây giờ không có bại lộ à? Tiểu Chu tức nghi ngờ hỏi. Sở dĩ bọn họ có thể gây ra hỗn loạn. Long Thần chậm rãi mở miệng, cửu thải cực quang cửu thải ánh sáng bị chúng ta che đậy, bọn họ cần một hồi hỗn loạn mượn cơ hội leo lên tất cả chiến hạm. Tốt. Liên như cùng người suy nghĩ. Ba người các ngươi lưu lại trên thuyền. Ta và Chu Tước, Ngân Tuyết tiến hành tầm bảo. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Suy nghĩ một chút, Tần Huyền quyết định tiếp thu Tinh Linh Nữ Vương kiến nghị. Nếu như suy đoán của ngươi là thật, chờ chúng ta đi ra, chính là chiếc này khắp huyết chiến hạm diệt vong thời điểm. Tần Huyền lạnh lùng bổ sung một câu. Đối với bản thân muốn đưa bọn họ toàn bộ chết cháy, toái thì vạn đoạn. Có thể là kể từ đó, chúng ta tầm bảo danh ngạch liền ít đi không ít đâu. Tiểu Chu tức hai tròng mắt lóe hung quang lẩm bẩm. Bèng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy di tích chi bên trên truyền đến ầm ầm tiếng sụp đổ. Cự đại bập bẹ, dường như bởi vì không chịu nổi tuế nguyệt tập kích, trực tiếp gãy, đập vào mộ cổ bên trên. Ùng ùng. Mộ bia sụp đổ, dường như dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, đưa tới mộ cổ cô sơn sơn băng địa liệt, bụi mù nổi lên bốn phía. Rất nhanh, bụi mù tan đi, toàn bộ về nhà thăm bố mẹ. Mọi người phát hiện, sụp đổ địa phương xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng kia vô cùng tối tăm, âm u, lóe ra nào đó thần bí quang mang. Di tích mở ra, chu vi truyền đến âm thanh kích động, không biết đến từ cái kia một chiếc thuyền. Mọi người đều đang dục dịch, nóng lòng muốn thử, nhưng là dĩ nhiên không có người nào dẫn đầu xuất thủ. Di tích từ trước đến nay quỷ dị, huống hồ vẫn là vô tận chi hải xuất hiện di tích. Hiện tại, cái này di tích càng giống như là một tòa mộ cổ. Mọi người đều biết, mỗi lần di tích mở ra, thường thường kèm theo tinh phong huyết vũ, hoặc là chính là di tích vốn là tuyệt hung chi địa, nguy cơ trùng trùng, hoặc là chính là bảo vật chọc người đỏ mắt, tàn sát lẫn nhau. Mọi người đều biết, đệ một cái có thể tiến nhập di tích người, khẳng định có thể đoạt chiếm tiên cơ. Thế nhưng, chim đầu đàn thường thường là chỉ là do đường thạch, hơn nữa dễ dàng bị súng bắn. Có thể hôn đến cái này cái tầng thứ, tự nhiên không có người nào là ngu xuẩn. Cùng ta tưởng tượng không giống với a. Di tích đã mở ra, không phải vô số người tranh tiên khủng bố phía sau, xông lên sao? Tân Huyền lẩm bẩm. Ai ngu như vậy? Coi như là xông, cũng muốn trước có chút suy nghĩ số lượng a. Tinh Tuyệt Nữ Vương nhịn không được cười lên một tiếng, nói, bất quá, một ngày có người bắt đầu xông, khi đó cũng không giống nhau. Ha ha. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Chu Tước, Ngân Huyết, ta đi vào trước, sau đó các ngươi theo đại bộ đội vào. Không phải vậy chúng ta dễ dàng bị người theo dõi. Tân Huyền cười nhạt. Loại này chắp tay tương nhượng tiên cơ, hắn há có thể bỏ lỡ. Ngược lại, trong vòng một năm hắn không việc gì. Vì sao? Tiểu Chu Tước có chút bất mãn hỏi. Hiện ra ngươi hình thể, mọi người đều biết ngươi Chu Tước. Lấy 4-5 tuổi tiểu hài tử vào, ai cũng biết ngươi bất phàm. Tân Huyền giải thích. Đến lúc đó ta ôm lấy tiểu Chu Tước vào đi thôi. Ngân Huyết công chúa mở miệng nói. Ông. Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền nhẹ nhàng nhảy, trong nháy mắt lướt qua từng chiếc tứ cấp chiến hạm, hướng phía mổ bay bút. Trong nháy mắt, Tần Huyền liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rốt cuộc có người cảnh không chịu được. Hai anh, cái thứ nhất cua có ăn ngon như vậy. Ha ha. Do đường thạch rốt cuộc xuất hiện. Ha ha. Ngốc tử, ngũ đại thế lực đều không có xuất thủ, tất nhiên là cảm giác được cái gì. Nhìn thấy Tần Huyền muốn đệ một cái ăn cua, mọi người trở mong, khẩn trương, lại ưa cao, lại đố kỵ. Bọn họ đã hy vọng Tần Huyền có thể dễ dàng tiến nhập, cứ như vậy liền có thể xác định cửa vào di tích là an toàn. Nhưng là bọn họ có hy vọng Tần Huyền trực tiếp bị thần bí lực lượng giết chết, mất đi tiên cơ. Rất mâu thuẫn. Sở dĩ bọn họ nhất ý tưởng chân thật chính là Tần Huyền bị hiến tế, vì bọn họ mở ra an toàn cửa. Hai anh, ghen tị và tham lam quả nhiên là lớn nhất nguyên tội. Cảm ứng được ý nghĩ của bọn họ, Tần Huyền cười lạnh một tiếng. Nếu đều không hy vọng hắn tốt qua, như vậy mọi người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ông. Tần Huyền rơi vào mộ cổ lối vào phía trước. Mọi người hô hấp dồn dập, mong đợi nhìn Tần Huyền. Tiến vào. Tiến vào. Tần Huyền dừng lại một chút, sau đó liền xông vào. Chỉ thấy thân thể hắn đi ngang qua cửa vào thời điểm, thoáng dừng lại một chút, liền biến mất. Vâng. Trong nháy mắt, mọi người đều đổ nổi, sau đó các hiện thần thông, như cùng là sóng triều một dạng hướng phía mộ cổ nhập khẩu vào tới. Cút. Nhất tôn ưu việt cấp huyết cường giả đẩy lui chu vi người, xuất trước hướng phía vào khẩu đổ vào. Phúc. Nhưng mà, mới vừa bước vào trong đó, cả cái người dừng lại một chút, thân thể trực tiếp ngửa ra sau, nằm xuống đất. Khuôn mặt vô cùng an tưởng, không có một tia vẻ mặt thống khổ. Chỉ là, hơi thở của hắn ở tiêu thất, sinh cơ đang trôi qua, gần lộ bên ngoài da thịt, biến đến tương lão. Có chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, mới vừa bị khắp huyết đẩy lui nhân, toàn bộ đều dừng bước lại, hoảng sợ ngắm lấy hết thảy trước mắt, sau đó đình chỉ bước tiến. Đáng chết! Đột nhiên có một người kinh hô tức giận mắng, thì ra hắn không biết là bị ai vỗ một trường, không thể khống chế hướng phía cửa vào di tích bay vào. Chỉ là thân thể rất nhanh thì hơi dừng lại, thanh âm im bặt mà ngừng. Phúc! Thi thể hạ xuống, như trước sắc mặt vô cùng án tường. Thế nhưng nguyên bản còn trẻ khuôn mặt, lúc này đã hiện ra vô cùng thương lão, như cùng là thọ mệnh bị ba động mở dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau, không dám tới gần, rất sợ bên trong quỷ dị xuất thủ, lo lắng hơn người sau lưng đem mình đẩy mạnh mộ cổ nhập khẩu. Trên biển chính là tàn khốc như vậy, hoảng sợ khí tức bắt đầu lan tràn. Đệ một cái đi vào người, hảo hảo mà. Vì sao người thứ hai, người thứ ba đang đến gần cửa vào thời điểm vô cùng quỷ dị chết đi? Không có bất kỳ thống khổ, thọ mệnh bị tước đoạt. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân không có sao chứ? Tiểu Chu tức một ít lo lắng hỏi. Công tử không việc gì. Ngân Huyết công chúa lẩm bẩm, thậm chí nàng mơ hồ đoán được, đây là Tần Huyền dở trò quỷ. Ta không tin. Rõ ràng đệ một cái không có việc gì. Rốt cuộc, có người không tin tả, lần nữa xuống tới. Nhưng mà, kết quả của hắn cùng phía trước hai người giống nhau như lúc. Nên không phải. Nào đó bất tường a. Không biết hai thanh âm vang lên, mang theo run rẩy. Rốt cuộc sợ. Tránh ra. Vang lên thanh âm vang lên, đại thế lực cường giả rốt cuộc xuất hiện. Ông. Cường đại thần thức bắt đầu điên cuồng tràn ngập, hướng phía trong động khẩu dũng mãnh vào. Phúc. Nhưng mà, cường giả rất nhanh thì phun ra khỏi một khẩu khí tiên huyết, hai tròng mắt vô cùng hãi nhiên. Bất hủ. Lão giả vô cùng hoảng sợ, tự chủ liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, mọi người đều vô cùng hoảng sợ nhìn cái kia hắc hữu hữu cái độc khẩu. Hô. Lúc này, trốn ở hành lang Tần Huyền nặng nề gọi ra một khẩu khí. Đóng vai không an lành bất hủ lâu như vậy, hẳn là đem bọn họ đều trấn trụ a. Còn không được, còn có vài cái lao ra hỏa không có tham dò đâu. Tần Huyền sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá hắn cười đến rất vui vẻ, rất vui sướng. Những người này không phải là hy vọng hắn bị huyết tế, vì bọn họ mở ra gia thông đạo sao? Tần Huyền trực tiếp tương kế tiểu kế, đóng vai không an lành bất hủ, kinh sợ những người này, ngăn chặn bọn họ, đến lúc đó cho mình thắng được một ít chiếm lấy bảo vật thời gian. Chương 100. Một đường nhạc thi, vô tận bảo vật. Chương 100. Một đường nhạc thi, vô tận bảo vật. Dưới một cái, vô luận là ai, còn dám phóng thích thần thức, trực tiếp đoạt hồn. Tần Huyền hai tròng mắt lóe ra điên cuồng. Vừa rồi, cái kia không gì sánh được mạnh mẽ thần thức dò xét thời điểm, Tần Huyền chỉ là dùng bất hủ hồn nhận chặt đứt hắn thần thức mà thôi. Ba lần trước, đối phó những con kiến hôi kia, Tần Huyền chỉ là thi triển thông thường đoạt hồn, áp lực không phải là rất lớn. Nhưng là, ở chém giết linh hồn của bọn họ trong nháy mắt, Tần Huyền cũng điên cuồng thúc dục thuế nguyện chi lực, trong nháy mắt ra tốc bọn họ thi thể thương lão. Sở dĩ một ít ăn không tiêu, nhất là thi triển bất hủ hồn nhận, càng thêm ăn không tiêu, quá tiêu hao hồn lực. Tần Huyền cảm thấy chính mình hẳn là còn có thể thôi động một lần bất hủ hồn nhận, cuối cùng một lần đem lưu cho dưới một cái thăm dò thần thức cường giả, trước tổn thương phía sau chết. Tần Huyền không tin không có sợ chết, những người còn lại còn dám dò xét, trong thời gian ngắn bọn họ còn dám đi vào. Bất hủ. Hai anh. Một tiếng hừ lạnh, khí tức cường đại đang điên cuồng tràn ngập. Một đạo mang theo khắp huyết mặt nạ, mặc tích huyết ý lìa lão giả chậm rãi đi tới. Khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người nhịn không được chân sau, bất quá cũng vô cùng chờ mong nhìn hắn, chờ mong hắn xuất thủ. Ông. Lão giả do dự một chút, sau đó phóng xuất ra cường đại thần thức, bắt đầu hướng phía cửa vào di tích dò xét. Vâng. Nhưng mà hai con mắt của hắn trong nháy mắt vô cùng hãi nhiên, tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy khí tức bất hủ mang theo đáng sợ sát ý theo hắn thần thức điên cuồng hướng cùng với chính mình thức hải vào tới. Bản năng hắn muốn khí xa bạo xuất, muốn đoạn chặt đứt thần thức liên hệ, nhưng là đã quá muộn. Phúc. Lão giả chẳng qua là cảm thấy vô tận hàn ý cùng sát ý óc của mình, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức, bị chém thành hai đoạn linh hồn nên chậm rãi tiêu tán. Đến chết hắn đều không biết mình hoàn toàn là bị âm tử. Vâng. Thân thể của lão giả trực tiếp ầm ầm ngã xuống. Chết rồi, bị miểu sát, trực tiếp chết rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người điên cuồng triệt thoái phía sau lấy, hoảng sợ nhìn cái kia âm trầm cái động cầu. Hô. Tân Huyền nặng nề hô ra khỏi một khẩu khí, sắc mặt tái nhợt. Hồn nhận phụng dưỡng hồn lực tốt mênh mông cuồn cuộn, không trải qua thật tốt luyện hóa. Tân Huyền sắc mặt tái nhợt lộ ra vui sướng. Lúc này, trong biển ý thức của hắn một cái tiểu nhân đang chậm rãi phun ra nuốt vào lấy hồn nhận mang về hồn lực, Tân Huyền sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục. Hô. Tân Huyền đứng lên, hai tròng mắt thiểm thức phấn chấn, được dành thời gian hy vọng có thể nhiều kinh sợ một chút thời gian a. Ông. Tần Huyền tốc độ rất nhanh, thế nhưng hắn cũng không dám kinh thường. Nơi này chính là một tòa mộ cổ, ai cũng không biết có phải hay không là mai táng nào đó đại khủng bố. Thông đạo vô cùng đen nhánh, tràn ngập nào đó khí tức cổ xưa. Đại đạo nghiêng đi xuống, vô cùng rộng mở, phản phất là dùng nào đó đá xanh trải thế mà thành. Tần Huyền thử dò xét một cái, phát hiện thanh thạch rất phổ thông, trong nháy mắt chặt đứt đào sâu ba thước ý niệm trong đầu. Vào bảo sơn mà đào phổ thông tảng đá, Tần Huyền không làm được loại chuyện ngu này. Gì? Phía trước, một bộ xương khô tán lạc tại đất mặt. Tần Huyền ánh mắt hơi sáng lên, bởi vì hắn ở xương khô trên bàn tay phát hiện một chiếc nhận, chính là không biết có phải hay không là nhận chữ vật. Nhẹ nhàng cất bước, Tần Huyền đi tới xương khô trước mặt, đem một đoạn xương ngón tay nhặt lên, hái nhẫn. Ông. Sau đó, Tần Huyền nếm thử dùng thần thức dò xét lấy. Ba. Rất nhanh, trên mặt nhẫn cấm chế đã bị Tần Huyền phá, thần thức đi tới một cái không gian chật hẹp, chỉ có khoảng chừng một gian nhà cao thấp. Đúng là một miếng nhẫn chữ vật, Tần Huyền cười rồi. Đây tuyệt đối là một kinh hỉ. Trong nhẫn chứa đồ đạc không phải là rất nhiều, trong đó tốt mấy bộ quần áo, phục sức có chút kỳ quái, Tần Huyền chưa từng thấy qua, mặt trên ấn có một ít thần bí ký tự, chắc là xương khô khi còn sống vui mừng quần áo, chất liệu thật không đơn giản đâu. Nào đó thần bí kim sợi bệnh thành, cách hỏa bế thủy, đao kiếm có thương. Tần Huyền tùy ý đem cầm ở trong tay, cảm ứng một cái, liền đưa ra kết luận, xem như là vài món tiểu bảo vật. Sau đó, Tần Huyền ánh mắt đặt ở vài cái trên cái giá chai chai lọ lọ, bên trong tồn phóng không ít bảo đan, còn có một cái hộp. Tần Huyền dụng ý thưởng thức đem bảo hạt mở ra, bên trong dĩ nhiên là một viên bảo quả. Cụ thể là cái gì trái cây, Tần Huyền cũng không biết, dù sao không phải là cùng là một cái thế giới. Mấy kiện binh khí, nhìn ra được đều không phải là phàm phẩm. Trừ cái đó ra, còn có mấy quyển kinh thư, trong đó còn có một phần bản tàng quyển. Cái gia hỏa này, cơ duyên dường như không ít ta. Trong nhẫn chứa đồ vật, bảo bối thật vẫn không ít. Cũng không biết là thân phận gì. Chỉ tiếc, đã vẫn lạc ở chỗ này. Tần Huyền cười cười, đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Cái này nhẫn chứa vật vẫn còn có một cái cách gian. Tần Huyền ánh mắt lóe lên kinh hỉ. Nhẫn chứa vật không gian, dĩ nhiên thiết kế ra một cái ám cách, nếu không phải là tỉ mỉ dò xét, thật vẫn không cách nào phát hiện. Gì, vẫn còn có cấm chế. Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Vâng. Tần Huyền thử dùng thần thức trùng kích, lại kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào trùng kích. Nói như vậy, xương cô lúc còn sống thực lực hầu như cùng hắn một cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Tần Huyền cảnh giác, thần thức trước tiên thối lui ra khỏi nhẫn chứa vật không gian. Hắn tự nhiên có biện pháp phá tan cấm chế, hơn nữa dễ dàng. Bất quá bây giờ hắn tạm thời không có tâm tư. Một cái gần giống như hắn thực lực người, hóa thành xương khô chết ở chỗ này, nói rõ nơi đây tuyệt đối không an toàn, nên không phải là một đạo mộ giả. Đem nhẫn chữ vật trực tiếp dẫn tới thu bên trên, Tần Huyền cảnh giác lần nữa dò xét bốn phía, có phát hiện không cảm giác nguy cơ. Sau đó, hắn mở ra lấy xương khô, phát hiện xương đầu mi tâm phá một cái hang. Cái động khẩu vừa vặn một ngón tay cao thấp, dường như xương khô chủ nhân là bị nào đó người tồn tại dùng ngón tay chỉ cho điểm chết. Đoán được nơi đây, Tần Huyền không khỏi âm thầm cảnh giác. Nếu như là thực sự, như vậy nơi đây khẳng định tồn tại một cái sinh linh khủng bố. Cũng không biết cái này sinh linh khủng bố còn sống hay không. Ken, bàn tay va chạm vào bên hông, thanh thúy mà không linh sinh ý văng lên. Tần Huyền phát hiện, là một quả ngọc bội, tản ra ràng rạc mắt quang. Huyền, cửa. Trên ngọc bội có hai cái cổ xưa ký tự, Tần Huyền nghiêm túc cảm ứng biết, phát hiện mình dường như hoàn toàn đọc không hiểu. Đây chính là hắn tìm hiểu thiên bí văn lấy được chỗ tốt. Cái gia hỏa này, chắc là đến từ một cái huyền môn thế lực đệ tử. Tần Huyền âm thầm nghĩ, sau đó đem ngọc bội thu lấy, tiếp tục lục soát. Có phát hiện không những vật phẩm khác, Tần Huyền đứng lên, tiếp tục hướng phía trước. Hắn cũng không biết mình thủ đoạn có thể trấn trụ mộ cổ bên ngoài những người đó bao lâu, hắn được lấy thời gian nhanh nhất cướp đoạt đến càng nhiều hơn bảo vật. Không phải vậy, chờ, các loại, mọi người xông vào hắn khả năng liền phân thân hết cách. Một cái huyền môn bên trong có thân phận đệ tử, không đến mức làm ra cái này chuyện trộm mộ tới. Không như vậy, cái này mộ cổ ở thế giới cũ chắc là mở ra. Phòng trưng không ít bảo vật đều bị vơ vét. Tần Huyền âm thầm nghĩ, lại là một bộ xương khô xương. Không có đi bao xa, Tần Huyền phát hiện trên mặt đất lại nằm úp sấp lấy một bộ xương khô. Quần áo trên người, đồng dạng đã sớm mục nát. Thân thức dò xét, phát hiện mi tâm đồng dạng có một cái cửa động. Trên ngón tay cũng có chứa một chiếc nhẫn. Bất quá bên hông cũng treo một viên ngọc bội, bất quá ngọc bội ảm đạm rất nhiều, xuất hiện không ít vết rách. Ngọc bội bên trên, đồng dạng có huyền môn hai chữ phủ. Đến từ cùng là một cái tông môn, bất quá đệ một người địa vị rõ ràng cao một chút. Tần Huyền làm ra suy đoán. Hai tròng mắt biến đến vô cùng cảnh giác. Chuyện rõ rành rành, một cái tông môn cùng nhau tiến nhập cái này mộ cổ, sau đó rất có thể kinh động cái gì nhân vật khủng bố. Các đệ tử cùng mệnh chạy trốn. Một đường bị đuổi giết, càng mạnh giả, càng có cơ hội chạy trốn tới cửa ra. Sở dĩ từ bên ngoài tiến đến gặp phải một cái xương khô, khi còn sống thực lực nhất định là tối cường, thân là địa vị nhất định là tối cao. Quyết định là thân truyền đệ tử còn chưa nhất định. Rất nhanh, Tần Huyền đem xương khô trên người nhẫn cùng ngọc bội gỡ xuống, trực tiếp thu lấy. Nhìn lại cách đó không xa một cây bằng kiếm, Tần Huyền cũng thu lấy. Nếu như suy đoán của ta không có sai, như vậy, một đường đi phía trước, thi thể đem càng ngày sẽ càng nhiều. Tần Huyền mơ hồ một ít phân chấn. Một đường nhặt thi, chỉ cần mỗi một bộ xương khô bên trên có một miếng nhẫn chữ vật, có một viên ngọc bội. Thế nhưng những bảo vật này, hắn đều kiếm lợi lớn. Không khỏi, Tần Huyền tăng nhanh bước tiến. Quả nhiên, không bao lâu, hắn có phát hiện một bộ xương khô. Phía trước cái kia hai cố cơ hồ là giống nhau như lúc. Một miếng nhẫn chữ vật, một viên ngọc bội, còn có một đem tàn binh. Mi tâm vẫn là một cái cửa động, bị một kích bị mất mạng. Đến cùng là như thế nào sinh linh, công kích đã vậy còn quá sắc bén. Tần Huyền tâm tình của giờ khắc này thật là lại hưng phấn, lại tâm thần bất định. Làm nhặt bảo vật, quả thật làm cho người nội tâm kích phân. Nhưng là vô hình trung uy hiếp vẫn không có hiện thân, Tần Huyền bao nhiêu đều khẩn trương. Rất nhanh, đệ tứ bộ xương khô, đệ ngũ cụ, thứ sáu cụ, càng ngày càng nhiều, hơn nữa lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng tới gần. Theo thâm nhập, trên người bọn họ ngọc bội đẳng cấp rõ ràng càng ngày càng thấp, xương khô hủ bại càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này cùng Tần Huyền suy đoán là hầu như hoàn toàn nhất trí. Không bao lâu, Tần Huyền ước chừng thu hoạch 20 miếng nhận chữ vật, hơn 20 miếng ngọc bội, binh khí chỉ có vài thanh. Triệt để mục nát binh khí, Tần Huyền không để ý đến. Theo thâm nhập, xương khô bên trên đã không có nhận chữ vật. Nói rõ thân phận của bọn họ cùng thực lực đã càng thêm cúi xuống, thậm chí xương khô trực tiếp tụ tập. Nên không phải đoàn diệt a. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Tần Huyền không biết đi bao lâu rồi, nhưng phía sau có rất dài một khoảng cách đã không có tới khô cốt. Ừm. Rốt cuộc, Tần Huyền lần nữa thấy được một cỗ thi thể. Đúng vậy, lần này là thi thể, không còn là xương khô. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Sau đó, hắn vô cùng cảnh giác, thận trọng quan sát đến, đồng thời cảnh giác chu vi. Thì ra là thế. Trên người dĩ nhiên toàn diện che lấp tương tự với thần nguyên phong ấn màng. Nhưng là, vì sao nàng không có bị thương tổn? Vẫn là, nàng mới là người hành hung kia. Tần Huyền rất nhanh liền phát hiện dị dạng người. Chương 101. Khủng bố ma vật, huyết sát yêu cơ. Chương 101. Khủng bố ma vật, huyết sát yêu cơ. Một cái cổ trong mộ, thông trên đường bạch cốt trắng như tuyết. Ở bạch cốt phần cuối, một cái bị phong ấn nữ tử nằm ở giữa đường. Trang diện thật vẫn bị dị cắt dọa người. Mọi người đều chết hết, chỉ còn lại một cô gái. Tần Huyền không nghi ngờ nữ tử này mới là chuyện lạ. Nhưng là, nếu như nàng là người hành hung, vì sao bị phong ấn? Ai phong ấn nàng? Vẫn là nàng tự phong. Tần Huyền tâm lý sinh ra vô số nghi vấn. Nàng vì sao lại đang lối đi chính giữa? Là cái lối đi này thủ hộ giả. Tần Huyền thử phóng xuất ra chính mình thần thức, hướng phía cô gái trên người tiếp tục dò xét lấy. Hắn phát hiện, bao phủ trên người cô gái tầng kia lá mỏng dĩ nhiên là tới từ trên người nàng nào đó cái vật kiện. Nhưng là y phục, cũng có thể là nội giáp. Giang giác quan mang, chính là tới từ trên người nàng tầng này lá mỏng phong ấn. Cảm giác giống như là tự phong. Thần kia thật mỏng phong ấn, vô cùng thần kỳ. Thuộc tính lại rất như là thần nguyên, cắt đứt lấy toàn bộ, phong cấm lấy tự thân sinh cơ trôi qua, thậm chí phong ấn toàn bộ. Quả nhiên là nàng. Làm Tần Huyền chứng kiến đầu ngón tay của nàng, không khỏi một ít tê cả da đầu. Lộ ra phong ấn, Tần Huyền có thể chứng kiến tay phải của nàng ngón trỏ còn có chưa khô vết máu, hơn nữa cao thấp cùng những thứ kia xương khô bên trên động cực nó ăn cướp. Khó có thể tưởng tượng, nữ tử này là biết bao lãnh khốc, trong nháy mắt ngã xuống rơi một cái người. Hình ảnh kia, một ít khiếp người. Tập kích thân bạch đi, nhưng lại không có một nhiễm huyết chỗ. Ừm. Làm Tần Huyền chứng kiến cô gái bên hông cũng có một viên ngọc bội thời điểm, thân thể khẽ run lên. Bởi vì, ngọc bội kia cùng những thứ kia xương khô trên người ngọc bội hầu như giống nhau như lúc, lại cũng có thể có huyền môn hai chữ. Không thể nào. Nữ tử này nên không phải là cùng những thứ kia xương khô là cùng là một cái tông môn chứ? Tần Huyền chỉ cảm thấy sự tình càng phát quỷ dị. Nếu như là cùng là một cái tông môn, giữa bọn họ vì sao phải tự giết lẫn nhau? Không phải tự giết lẫn nhau, mà là một phương diện tàn sát. Nên không phải là bị cái gì đã không chế chứ? Nghĩ tới đây, Tần Huyền chỉ cảm thấy chu vi phảng phất có trùng khí tức âm sầm. Cái này mộ cổ quá nguy hiểm, cho người cảm giác vô cùng bất tưởng. Giang giác. Đúng lúc này, trên người cô gái phong ấn chợt bắt đầu chậm rãi khe nứt lấy. Vâng. Một loại không gì sánh được máu tanh khí tức bắt đầu điên cuồng tiêu tán đi ra. Cái kia huyết tinh chi khí phảng phất là thuần túy sát lục. Ông. Tần Huyền không giam chút nào sơ suất, điên cuồng lóe ra. Trốn. Thanh âm khàn khàn phảng phất từ trong miệng cô gái truyền đến. Trốn. Nàng dĩ nhiên để cho ta trốn. Tần Huyền kinh ngạc không thôi, không gì sánh được cẩn thận đề phòng. Nội tâm lâm vào cuốn quýt. Thật vất vả tiến nhập Bảo Sơn, mình còn có độc chiếm Bảo Sơn quý giá thời gian, nếu như cứ như vậy chạy đi, đúng là thật sự có chút không cam lòng. Nhưng là, nữ tử này thoạt nhìn lên thực sự rất nguy hiểm. Giang giác. Phong ấn ngày càng khẽ nứt lấy. Lúc này, trên người cô gái phong ấn đã tất cả đều là vết rách, càng thêm thuần túy sát lục, đang điên cuồng tràn ngập. Trên người cô gái bạch đi lúc này đã dường như nhiễm huyết một dạng, vô cùng tinh hồng. Ta áp chế không được nàng. Không gì sánh được thanh âm khàn khàn từ trong miệng cô gái truyền đến. Ngươi không nên tới. Sinh cơ, tỉnh lại nàng. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Vâng. Quy liệt phong ấn trực tiếp nổ tung, ngập trời ma uy đang giải phóng lấy. Phản phất, đáng sợ ma vật đã tại thổ tính. Vâng. Nữ tử chậm rãi đứng lên, cả cái người không tự chủ được đứng lên, hai tương tưởng. Lúc này, nàng cả người biến thành tinh hồng sắc, váy đầm dài màu trắng toàn bộ nhiễm huyết, hợp với dung nhan tuyệt thế, vóc người hoàn mỹ. Cái này, tuyệt đối là một cái huyết sắc yêu cơ. Ông. Nữ tử chậm rãi mở ra hai trong mắt. Cái kia là như thế nào tinh hồng? Phản phất là một mảnh tinh khiết huyết hải, trong biển máu gầm thét bọ sóng là thuần túy nhất sát ý nguyên bản mái tóc đen nhánh, lúc này dường như nhiễm huyết. Buộc tóc tự chủ tản ra, như cùng là huyết sắc thác nước. Chứng kiến dường như triệt để ngốc trệ Tần Huyền, nữ tử cười rồi. Huyết sắc mỉm cười. Mê người, dường như lại lãng mạn. Ngón tay nhẹ nhàng tìm đòi, phản phất là thế gian ôn nhu nhất cử động, lại trực tiếp đâm về phía Tần Huyền mi tâm. Một khắc kia, Tần Huyền phản phất hoàn toàn mê thất ở huyết sắc này trong ôn nhu. Ông. Liên tại cô gái đầu ngón tay muốn đâm tới Tần Huyền mi tâm thời điểm, đỏ thắm hai tròng mắt đông nhiên co rụt lại, mỉm cười mê người trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ màu sắc, muốn tối lui. Đoạn hồn, chém. Tần Huyền trong mắt gái kia có bất kỳ mê thất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. Bất hủ sát ý, mênh mông thiên uy, trong nháy mắt dâng lên. Nhất phương thiên địa, không biết lúc nào đã treo lơ lửng ở Tần Huyền phía sau. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng cô gái phát sinh. Vô tận huyết sắc, điên cuồng tối lui. Thuần túy khí tức sát phạt cũng đang chậm rãi tiêu tán. Phúc. Cô gái thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Ngã xuống đất thời điểm, nữ tử khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Thật là khủng khiếp hung vật, thật là khủng khiếp yêu nữ, tuyệt đối huyết sắc yêu cơ. Nhìn thấy nữ tử ngã xuống, Tần Huyền xem như là tùng một khẩu khí, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lại một lần thi triển đoạn hồn, hắn thật vẫn một ít an không tiêu. Bất quá, còn tốt hồn nhận mang về hồn lực có một bộ phận ở tư dương hắn, ở tráng đại linh hồn đồng thời, cũng để cho hắn hồn lực chậm rãi khôi phục. Nàng kia quá dọa người, nếu không phải là hắn linh hồn chấp trưởng bất hủ sát ý chi nhận, lần này khẳng định năm bộ nào. Ở nữ tử lộ ra huyết mị nụ cười thời điểm, hắn cảm giác mình dường như muốn không phải có thể khống chế rơi vào trạng thái thất thần. Cũng may hắn hồn lực đủ cường đại, càng chấp trưởng bất hủ sát ý sở dĩ một khắc kia Tần Huyền quyết định không trốn, mà là tương kế tự kế, đối với hắn thi triển cấm kỹ năng đoạn hồn. Đơn giản, hắn thành công một lần hành động giết chết cái này đáng sợ huyết sắc yêu cơ. Quả nhiên di tích không có dễ dàng như vậy xông, nhiều như vậy bảo vật nào có dễ dàng như vậy không công làm nhặt. Tần Huyền cười khổ không thôi, trấn trụ di tích ở ngoài tất cả mục hải giả độc chiếm nhiều như vậy bảo vật, hắn tự nhiên muốn tạm thời một mình thừa nhận cổ trong mộ tất cả nguy cơ, trước nhanh chóng khôi phục hồn lực, làm rất một cái hung vật cũng không thể vô cớ làm lợi những người khác. Tần Huyền âm thầm nghĩ, sau đó nhắm lại hai tròng mắt khôi phục hồn lực của mình. Hồn nhận phụng dưỡng hồn lực dĩ nhiên vô cùng tinh thuần, khá lắm. Hồn nhận có bất hủ sát ý sau đó dường như xảy ra dị biến, đem tinh khiết nhất hồn lực bổn nguyên phụng dưỡng cho linh hồn. Hồn nhận dĩ nhiên dùng những thứ kia sát lục cùng sát ý trở các loại những thứ khác tẩm bổ bất hủ sát ý, cảm ngộ linh hồn chậm rãi thăng hoa. Tần Huyền khiếp sợ tột cùng, nội tâm lại tràn đầy ý mừng. Công tử, hắn không có sao chứ? Trên thuyền chứng kiến mộ cổ nhập khẩu, tất cả mục hải giả vô cùng không cam lòng, lại cực kỳ kiên kỵ không. Tinh linh nữ vương không gì sánh được lo lắng hỏi. Tần Huyền là đệ một cái đi vào, sau đó lần nữa người tiến vào, toàn bộ đều không gì sánh được ly kỳ tử vong. Không tin tà hai cái kim hải cảnh cường giả trực tiếp một chết một bị thương. Yên tâm, phu quân không có chuyện. Tinh tuyệt nữ vương tự tin vô cùng nói. Nàng biết bất hủ cùng bất tưởng cũng đều là Tần Huyền làm ra. Thế nhưng nội tâm của nàng sớm đã chấn kinh tột đỉnh. Đây chính là kim hải cảnh cường giả a, lại bị Tần Huyền chém giết, vẫn là miểu sát cùng mặt sát, dãy rủa cơ hội đều không có. Bất chi bất giác Tần Huyền dĩ nhiên phát triển đến đáng sợ như vậy trình độ. Nàng biết Tần Huyền lần này thi triển tuyệt đối là bình thường thủ đoạn, nhiều nhất là đánh lén, không có khả năng thi triển cấm thuật. Dù sao Tần Huyền mục đích chủ yếu nhất là tầm bảo, làm như vậy mục đích là vì độc chiếm càng nhiều hơn bảo vật, hy vọng không muốn bị phát hiện mới tốt. Nếu không đắc tội thế lực có thể nhiều lắm. Tinh tuyệt nữ vương không khỏi cười khổ không thôi. Tần Huyền hành động này thật là quá điên cuồng. Huyết tế, khẳng định duy có đầy đủ huyết tế mới có thể làm cho di tích hoàn toàn mở ra. Lúc này ngũ đại thế lực nhân vật thủ lĩnh đã tụ với nhau thương nghị. Tôn Kim Hải cảnh cường giả bị không tiếng động mạt sát sau đó, không có người nào dám tiếp tục thăm dò, cũng không dám tới gần. Nằm ở cửa động mấy cổ thi thể đều không có ai dám đi di động. Huyết tế, muốn không các ngươi khắp huyết khóc dáng tới như thế nào? Ngược lại các ngươi mệnh trung chú định muốn khắp huyết không phải sao? Tần Vô Kỵ hơn nữa không hợp nhau khắp huyết thành viên, bắt được cơ hội liền trào phúng. Hắc hắc thì tính sao? Nhiều như vậy tế phẩm, đầy đủ. Nói không chừng chấp hành huyết tế thành viên vậy thì các ngươi tần tộc đâu khắp huyết vì thủ thành viên kiệt kiệt cười. Hai tròng mắt lạnh như băng nhìn về chu vi, sợ đến mọi người mục hải nhân liên cuồng lui lại lấy. Rất nhiều người đều trực tiếp về tới thuyền của mình bên trên. Những tên điên này, tuyệt đối không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Chờ, các loại. Không gì sánh được thanh âm đạm mạc văn năm. Bảy bắt đầu. Đến từ một cái thần nữ một dạng nữ tử trong miệng. Phản phất là tuyệt thế thần nữ, mở miệng liền dẫn không thể nghi ngờ ngữ khí. Bạch Y Lìa đang kéo cánh tay của nàng. Chờ cái gì? Khắp huyết dẫn đầu trầm giọng hỏi. Huyết tế có thể, nhưng không muốn ở ta Bạch Lạc trước mặt. Trừ phi các ngươi chính mình hiến tế. Nữ tử bình tĩnh mở miệng. Bạch Lạc, ngươi quá tự cho là đúng. Khắp huyết thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng. Muốn ta vạch trần thân phận của ngươi sao? Bạch Lạc bình tĩnh, hai tròng mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng miệt thị. Trong lúc nhất thời, mọi người không gì sánh được hoảng sợ nhìn Bạch Lạc, nhất là khắp huyết thành viên. Hô Tần Huyền mở ra hai tròng mắt, chậm rãi đứng lên. Làm sao có khả năng? Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người cô gái thời điểm, phát hiện nàng dĩ nhiên không chết. Điều này sao có thể? Hồn nhận rõ ràng đã chặt đứt linh hồn của hắn, không phải vậy hồn nhận cũng không khả năng cho hắn phụng dưỡng hồn lực bổn nguyên. Giết ta, chỉ có chết để giết ta mới có thể đem nàng giết. Nữ tử chậm rãi mở miệng, thanh âm dĩ nhiên mang theo khẩn cầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tân Huyền hoàn toàn bối rối. Nàng cùng ta cộng sinh, ta không chết, nàng không dứt. Nữ tử chậm rãi giải thích. Chương 102, khủng bố truyền thừa. Thần bí Bạch Lạc. Chương 102, khủng bố truyền thừa. Thần bí Bạch Lạc. Cộng sinh. Tần Huyền hai tròng mắt nhìn chằm chằm nữ tử. Nàng là ta linh hồn bắn sinh ra. Nàng là ta mặt khác. Nàng là khác một cái ta. Nữ tử chậm rãi mở ra hai tròng mắt, dường như vô cùng kiệt sức. Vừa rồi ngươi chém nàng, nhưng là không có giết chết ta, sở dĩ nàng còn chưa chết, chỉ là bị trọng thương rồi mà thôi, hiện tại đang ở hấp thu ta hồn lực. Nữ tử giải thích. Thì ra là thế. Nghe xong cô gái sau khi giải thích, Tần Huyền nhất thời rõ ràng. Những người đó đều là nàng giết? Tần Huyền hỏi. Đúng vậy, bọn họ đều là sư môn ta đệ tử. Nữ tử vô cùng tinh thần chán nản, chậm rãi nói, khi đó ta không cách nào ngăn chặn nàng. Nàng đến cùng làm sao xuất hiện như thế đột? Trong nháy mắt mất khống chế nói, sư môn của ngươi sao dám để cho ngươi cùng bọn họ đến đây? Tần Huyền hỏi. Bởi vì ta được đến truyền thừa, huyết cơ truyền thừa bên trên cổ thiên ma nữ. Lúc đó ta cũng không biết, tiếp thu truyền thừa sau đó ta mới biết, nhưng là lúc này đã trễ. Ta kháng cự truyền thừa, truyền thừa lại bồi bổ khác một cái ta, cực kỳ bá đạo. Nữ tử bất đắc dĩ cười khổ. Huyết cơ bên trên cổ thiên ma nữ. Tần Huyền kinh ngạc, nơi này là nàng mộ địa. Có lẽ vậy. Nữ tử nhẹ giọng nói. Ngươi được đến truyền thừa? Tần Huyền hỏi. Kể từ đó cái này di tích đáng giá nhất bảo vật cũng không có. Một cái thượng cổ ma nữ truyền thừa, nếu như đào ra đi tất nhiên có thể hối đoái vô số tích phân. Ừm. Nữ tử gật đầu. Còn có bảo vật sao? Tần Huyền hỏi. Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Vì nơi này bảo vật, hắn chính là không tiếc đắc tội rồi bên ngoài nhiều như vậy cái thế lực. Ngươi đi vào liền biết. Nhìn thấy Tần Huyền đều đã lúc này, lại vẫn nghĩ lấy bảo vật, không khỏi vô cùng bất đắc dĩ, nhìn thật sâu Tần Huyền liếc mắt, chậm rãi mở miệng. Có nguy hiểm sao? Tần Huyền hỏi. Ừm, xem cá nhân cùng cơ duyên. Nữ tử ngẩn hồi lâu, ung dung trả lời. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Hỏi xong liền giết ta đi. Nữ tử nhẹ giọng nói, dường như không muốn chính mình trở thành nữ ma đầu. Ngươi có thể đủ nói cho ta biết, một ít kỳ ngộ cùng bảo vật cụ thể vị trí sao? Tần Huyền phòng trừng, người bên ngoài rất nhanh thì tràn vào. Biết bảo vật cụ thể vị trí, khẳng định có thể thu lấy đến càng nhiều hơn bảo vật. Huyết giống như phía dưới, có một cái táng kinh quan, ta gần biết được nơi này, còn lại chi địa, ngươi tự hành thăm dò a. Nữ tử mở miệng, sau đó nhắm hai mắt lại. Toàn bộ rồi cũng sẽ tốt thôi. Tần Huyền lẩm bẩm, sau đó bắt được cánh tay của nàng, trực tiếp đem bên ngoài đại nhập một chút cũng không có thưởng trong không gian. Như thế một cái siêu cấp kinh khủng đại hung, Tần Huyền có thể không nỡ giết. Nếu không phải vì không có thời gian, Tần Huyền đều trực tiếp ký nàng, khẳng định có thể soát giang địch tiên năng lực. Nếu có thể khống chế có thể khủng bố thì tốt rồi. Huyết giống như táng kinh quan. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Cái này chính là tiên cơ. Hiện nay, hắn thu hoạch đã rất nhiều, đã không làm thất vọng hắn khi trước bỏ ra. Ông sâu đậm hướng phía trước nhìn thoáng qua, Tần Huyền bắt đầu cất bước. Ùng ùng. Đúng lúc này, mộ cổ đột nhiên mãnh liệt lay động. Chuyện gì xảy ra sao? Tần Huyền nhất thời cảnh giác, bất quá bước tiến lại không có dừng lại. Thế nhưng, cũng không dám quá nhanh. Nàng kia thừa nhận nơi đây tồn tại nguy hiểm, hắn có thể không dám khinh thường. Dù sao, vừa rồi thiếu chút nữa thì cựu tử nhất sinh. Giang giác. Giang giác. Lúc này, mộ cổ lối vào dường như lại bị nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, đang chậm rãi đổ nát, đang không ngừng bành trướng mở rộng. Hơn nữa, càng nhiều hơn vết rách lấy nhập khẩu làm tâm điểm, đang không ngừng hướng phía bốn chu mặt diên. Giang giác. Rốt cuộc, cửa động lượn quanh phủ văn tiêu thất. Có thể tiến bảo. Thần nữ một dạng bạch lạc bình tĩnh mở miệng. Đang nói mới vừa rơi xuống, mọi người nhất thời lại rụt dịch, chỉ là như trước không dám về phía trước. Cho đại gia một cái kiến nghị, ở mộ cổ triệt để đổ nát phía trước nhất định phải chuyển đến. Không phải vậy, sẽ chờ hoàn toàn yên diệt a. Bạch lạc ánh mắt lóe lên chẳng đáng, sau đó báo cho toàn bộ. Ông. Nói xong, nàng liền nắm bạch đi bàn tay, dẫn đầu trốn vào đang khuyết trương cái động cầu. Ông. Ông. Bạch thị gia tộc đệ tử, theo sát phía sau. Đi. Tân vô kỵ gầm nhẹ, mang cùng với chính mình người theo đuổi theo sát vào bảo. Xông lên a. Mọi người rốt cuộc không do dự nữa. Ngân huyết công chúa ôm lấy tiểu chu tức hôn ở trong đám người, tốc độ cực nhanh. Cửa vào di tích này làm sao lại đột nhiên sụp đổ đâu? Thật là quá đáng tiếc, nếu như lại diên trưởng một ít thời gian thì tốt rồi. Tiểu chu tức rất là khó chịu oán trách. Cùng Tần Huyền trong lúc đó có cảm ứng, tỉnh táo lại sau đó, các nàng tự nhiên đoán được không an lành bất hủ chỉ là Tần Huyền chế tạo biểu hiện giả dối mà thôi. Xác thực đáng tiếc, nhưng là cũng may mắn di tích tự chủ sụp đổ, không phải vậy công tử Mưu Hoa khó chọn, sớm muộn sẽ bị hưu tâm nhân đoán được. Ngân huyết công chúa nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngân Tuyết tỷ tỷ, ta cảm giác cái kia đan vào bạch lạc nhân loại nha đầu thật quỷ dị. Hai cái này tỷ muội, cảm giác một cái so với một cái yêu nghiệt. Tiểu Chu tức đột nhiên nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác mình dường như có thể được nàng xem xuyên giống nhau. Xác thực quỷ dị, cảm giác nàng có thể hiểu rõ toàn bộ. Một câu nói, dĩ nhiên trấn trụ tất cả khắp huyết thành viên. Ngân huyết công chúa thuộc nằm lòng. Thật nhiều xương khô. Làm sao sẽ có nhiều như vậy xương khô? Ha ha. Sợ là trong đó một cụ chính là xuất trước tiến đến người nọ a. Làm mục hải giả trào vào mộ cổ lối đi thời điểm, chứng kiến từng cổ một xương khô, không khỏi khiếp sợ, một ít sợ hãi, cũng không có thiếu người không rõ vui sướng. Chứng kiến bách cốt, có vài người an tâm. Bọn họ thật vẫn có chút bận tâm bảo vật bị người khác cho nhanh chân đến trước. Tiểu y kìa, lúc trước người nọ chính là Tần Huyền chứ. Bạch lạc nắm bạch y bàn tay, nhanh chóng bay bọn. Hai tròng mắt lóe ra thần kỳ màu sắc, đem chu vi toàn bộ đều quét ở trong mắt chính mình. Tỷ tỷ hiểu rõ quả nhiên đáng sợ. Bạch Y cười nói, xem như là thừa nhận. Còn cần hiểu rõ. Hắn xuất hiện thời điểm, biểu tình của ngươi đã biểu lộ toàn bộ. Bạch Lạc lắc đầu, sau đó hỏi hắn có thể xuất hiện ở nơi này, cũng là ngươi nói cho hắn biết chứ. Hắn dù sao đã cứu ta. Bạch Y thản nhiên thừa nhận. Di tích này lại không phải nhà chúng ta. Ngươi nghĩ thông báo ai cũng có thể. Mặt khác, này nhân yêu nghiệt, có thể kết giao tự nhiên là một việc chuyện đẹp, không cần lo ngại. Bạch Lạc bình tĩnh mở miệng. Hắn có thể cứu ngươi, thêm lên người này mở hành động vĩ đại, đã định trước người này tất nhiên bất phàm. Tỷ tỷ nhìn ra cái gì sao? Nghe được Bạch Lạc nói như vậy, Bạch Y tùng một khẩu khí. Bạch Lạc, đồ nhất định phải trở thành gia tộc tương lai người trưởng đà. Địa hải cảnh giới, huyết khí như rồng, căn cơ kiên như bàn thạch. Những thứ này ngoại trừ, hết thảy đều nhìn không thấu. Bạch Lạc sắc mặt hơi ngưng trọng, khó có nàng đọc không hiểu nhân. Địa hải cảnh, Bạch Y liền ngây ngẩn cả người. Nếu như nàng không có nhớ lầm, tháng trước gặp nhau thời điểm, hắn mới địa tuyển cảnh giới, a tỷ tỷ mới vừa nói chờ, các loại, là chờ cái gì? Nơi đây thật có bất thường tồn tại. Phục hồi tinh thần lại, Bạch Y hiếu kỳ hỏi. Thật có bất thường. Bọn ta điểm xấu tiêu thất. Tân Huyền người này, trời sinh khắc bất thường sao? Bạch Lạc gật đầu, chính mình nội tâm lại vô cùng hiếu kỳ. Nàng là thật cảm giác được trong di tích có vô cùng khủng bố. Cái kia đại khủng bố tiêu thất không bao lâu, cửa vào di tích mà bắt đầu sụp đổ. Nói như vậy, Tân Huyền được tiên cơ. Bạch Y liền mơ hồ một ít vui vẻ cùng hưng phấn. Đó là hắn nên được. Xem cùng với chính mình muội muội biểu tình, Bạch Lạc gương mặt không nói. Ông, trước mắt đột nhiên sáng lên, dài dằng dặc mà u ám thông đạo cuối cùng kết thúc. Tốc độ của các nàng rất khủng bố. Dọc theo đường đi, không có cẩn thận từng ly từng tí, phản phất các nàng cũng biết nơi đây không có bất kỳ nguy hiểm. Có Bạch Lạc mở đường, hậu phương Mục Hải giả tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Phía trước đã là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Phản phất mở tối bầu trời, mơ hồ mang theo huyết sắc. Cô sơn, cây khô, tử thủy, hắc sa mạc trở thành mảnh thiên địa này nguyên tố. Ngẫu nhiên thổi tới một trận gió, là một cô mang theo khí tức mục nát tâm phong. Bạch Lạc bước chân rốt cuộc dừng lại, hai tròng mắt không gì sánh được cảnh giác nhìn mảnh thiên địa này. Rất là diện tích, ít nhất phải có 100.000 dặm cương vực, riêng phần mình địa hình giao thoa, dường như hình thành riêng phần mình thần bí hoa văn. Lại theo bọn ta, chết. Đến rồi thiên địa mới sau đó, Bạch Lạc phảng phất hoàn toàn biến thành mặt khác một cái người, ngự khí biến đến vô cùng băng lãnh, không hề che giấu sát ý của mình. Bởi vì kế tiếp chính là ngươi chết ta sống đảm bảo. Ông vừa dứt lời, hai tỷ muội liền rời đi. Ai? Rất nhiều Mục Hải giả không khỏi than thở. Bạch Lạc lúc trước tuy là cũng rất lạnh nhạt, thế nhưng ít nhất không có coi thường sinh mệnh, khắp huyết muốn giết người hiến tế, nàng còn ngăn cản nữa nha. Bọn họ vốn tưởng rằng Bạch Lạc là một cái trong nóng ngoài lạnh Bồ Tát sống, còn nghĩ sau khi đi vào theo nàng dính tâm lây, tìm kiếm che chở đâu. Lại không nghĩ tới, tiến nhập di tích sau đó, Bạch Lạc trở mặt so với lật sách rất nhanh, thả ra sát ý, so với khắp huyết còn băng lãnh, còn đáng sợ hơn. Đất này nguy hiểm, cẩn thận một chút. Ngân Huyết công chúa cùng Tiểu Chu tức tự nhiên nhóm đầu tiên chạy tới di tích tiên địa. Cảm ứng chu vi, Ngân Huyết công chúa mở miệng nói, thực lực của các nàng đều vô cùng cường đại, ở chỗ này tự nhiên không cần phải liên thủ. Sau khi tách ra, các nàng tìm được bảo vật sẽ nhiều gấp đôi. Đúng hợp ý ta. Tiểu Chu tức cười, từ Ngân Huyết công chúa trong lòng nhảy xuống tới, vô cùng phấn chấn. Ông, thân ảnh trực tiếp biến mất. A mỹ nữ, có muốn hay không cùng ca ca cùng đi một hồi lãng mạn thám hiểm hành trình? Chu Tước vừa ly khai, Ngân Huyết công chúa phía sau chuyển đến hài hước tiếng cười. Hai cái khắp huyết mặt nạ, mặc huyết y liền người trẻ tuổi đã đi tới, động tác cực kỳ phù khoa. Vâng. Ngân Huyết công chúa đều chẳng muốn quay đầu, bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, hai cái chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch sôi trào, sau đó trực tiếp nổ tung. A. Hai người tiếng kêu thê thảm vang vọng mảnh này mở tối thiên địa. Chương 103. Điên cuồng, thiên thư nhận tra, không thể biết cấp địch bảo. Chương 103. Điên cuồng, thiên thư nhận tra, không thể biết cấp địch bảo. Con kiến hôi. Ngân Huyết công chúa cười lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Vâng. Hai cái gào thảm người, thân thể trực tiếp nổ tung. Táng kinh quan. Theo cô gái chỉ dẫn, thời khắc này Tần Huyền đã tìm được táng kinh quan. Một bức quan tài bằng đồng xanh. Dĩ nhiên mai táng ở một đống xương khô bên trong. Những thứ này xương khô, hình thể đều không thể một đoạn xương đùi, đều có dài hơn 10 thước. Nhìn hình dạng, tựa hồ là đến từ sinh vật hình người xương khô. Không chỉ là một cụ, mà là vô số cổ thi thể xương khô chồng chất cùng một chỗ, hình thành một cái xương mộ phần, mai táng một bức thanh đồng quan. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này quan tài đồng chính là táng kinh quan. Táng kinh quan bên trong chắc là kinh thư a. Tần Huyền âm thầm nghĩ, đến cùng là như thế nào kinh thư mới có thể chôn ở trong quan tài, nhưng lại chôn ở vô tận xương khô bên trong. Mặc dù nhưng đã qua vô số tuế nguyệt, nhưng là những thứ này xương khô như trước tản ra cường đại bất hủ uy áp. Thậm chí, Tần Huyền phát hiện, những thứ này bất hủ xương khô tựa hồ là dùng để tẩm bổ cái này bộ quan tài, hoặc giả nói là dùng để tẩm bổ quan tài bằng đồng xanh bên trong thần bí kinh thư. Cái tòa này mộ cổ, chân chính chôn nên không phải kỳ thực chính là bản này kinh thư a. Tần Huyền nhịn không được làm ra suy đoán. Nếu như đây là thật nói, như vậy cái này sợ là cái này phó trong quan tài kinh thư mới là trung cực bảo vật, hoặc là gần với mộ cổ truyền thừa bảo vật. Mà, vậy trong này truyền thừa đã bị cái kia thái cổ nữ tử thu được. Hiện tại, cái kia thái cổ thời đại nữ tử liền tại vô thường trong không gian. Hô, chỉ cần thu được này tấm trong quan tài kinh thư, di tích lớn nhất tiên cơ coi như là đến trong tay. Tần Huyền đã hưng phấn lại cực kỳ khẩn trương. Vô số xương khô tản ra bất hủ uy áp, lượn lờ thần bí phù văn, hình thành một đạo cấm chế kết giới, đã bảo vệ quan tài đồng, lại đang tư dưỡng nó. Cái này đạo cấm chế, tự nhiên không cách nào ngăn cản Tần Huyền. Sở hữu tuyệt đối phá cấm Tần Huyền, cũng có thể bài trừ những cấm chế này. Chỉ là, chiếc kia quan tài đồng khiến cho hắn cảm giác được hơi dọa người. Đông. Đột nhiên, Tần Huyền trong mơ hồ tựa hồ nghe được đến từ trong quan tài đồng tiếng tim đập. Ảo giác sao? Tần Huyền lẩm bẩm. Đông. Đông. Nhưng mà, cái kia mơ hồ tiếng tim đập ngày càng rõ ràng, kèm theo mỗi một lần nhảy lên, Tần Huyền đều cảm giác buồng tim của mình đều ở đây bỗng nhiên run lên. Điên rồi. Táng kinh quan rốt cuộc là có phải hay không mai táng kinh thư? Kinh thư làm sao lại phát sinh tim đập dồn dập thanh âm? Trái tim không thể khống chế nhảy, Tần Huyền chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giang giác. Tần Huyền đột nhiên phát hiện, theo tim đập mơ hồ rõ ràng dưới, vô số xương khô chợt bắt đầu khẽ nứt. Hơn nữa vết rách đang quyết trương, từ từ hóa thành xương thiết, thậm chí một phấn. Càng nhiều hơn uy năng bị thả ra ngoài, hướng phía thanh đồng quản truyền lấy. Đại khủng bố muốn xuất thế rồi sao? Tần Huyền nhịn không được lẩm bẩm. Tần Huyền nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Giang giác. Đúng lúc này, chung quanh xương khô toàn bộ đều hóa thành một phấn, xương khô bên trong tất cả năng lượng ẩn chứa lại tựa như có lẽ đã toàn bộ đã tiêu hao hết, cấm chế bắt đầu khẽ nứt. Vâng. Theo sát, cấm chế kết giới ầm ầm sụp đổ. Ông. Bản năng, Tần Huyền khẩn trương cao độ, tất cả lực lượng điên cuồng vận hành, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm quan tài đồng. Rất sợ bên trong đại khủng bố đột nhiên bạo tẩu đi ra. Nhưng mà, trang cảnh hoàn toàn ngoài Tần Huyền dự liệu. Kết giới sụp đổ sau đó, quan tài đồng không gì sánh được an tĩnh. liên tân huyền như đã đoán trước quan tài đồng bộ phát ra huy năng đều chưa từng xuất hiện. Phản phất, cái này thật chỉ là một cụ thông thường quan tài đồng. Vô cùng quái dị, vô cùng quái dị. Vô tận tuyết nguyệt, dùng vô tận bất hủ xương khô tới tẩm bộ quan tài đồng liền như vậy. Đánh chết tân huyền cũng không tin. Sau đó, tân huyền thử dùng thần thức đi dò xét. Lại phát hiện, quan tài đồng liền dĩ nhiên không có bất kỳ chống cự. Ông, tân huyền thần thức dễ dàng liền tiến vào trong quan tài đồng. Vô cùng hắc ám, lại tràn ngập bất hủ khí tức, vô cùng thương cổ. Khiến cho tân huyền khiếp sợ là, trong quan tài đồng, từ thành thiên địa, có mênh mông không gian. Vô tận kinh thư, chồng chất như núi. Giáng kinh quan, thật là chôn xuống vô tận kinh thư. Đương sự thật dường như tân huyền chính mình đoán như vậy, tân huyền phản mà kinh ngạc. Tại sao muốn chôn xuống nhiều như vậy kinh thư, còn hữu dụng vô số bất hủ xương khô tới tầm bổ? Nơi đây thật là thái cổ thiên ma nữ mộ địa sao? Tân huyền cảm giác mình cũng phải có chút lang loạn. Ông, làm tân huyền thử dùng chính mình thần thức lật xem những thứ này kinh thư sau đó, rung động một màn xảy ra. Tất cả kinh thư như cùng là triệt để phong hóa một dạng, biến thành một mịn, hóa thành vô tận điểm điểm tinh quang, cuối cùng bị duy nhất một bản, còn sót lại một bản hấp thu. Đúng vậy, vô số kinh thư bên trong còn dư lại một bản. Tràn ngập cửu thải ánh sáng, dị thường sáng lạ. Chính là cái này bổn. Bản này kinh thư mới là được chôn cất dưới cái kia một bản kinh thư. Đống địa tích như núi vô số kinh thư, vô số cổ kinh, vậy cũng chỉ là dùng để tẩm bổ nó mà thôi. Còn có cái kia vô tận bất hủ xương khô. Như vậy, bản này kinh thư đến tột cùng giá trị bao nhiêu, đến cùng uy năng lại nên khủng phố dường nào? Nhưng là, tân huyền ở bản này kinh thư trên người, dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ uy năng. Phụ thân. Đúng lúc này, tân huyền cảm giác trong đầu của mình truyền đến một đạo không gì sánh được thanh âm thanh thúy. Ai? Tân huyền thân thể trong nháy mắt vô cùng căng thẳng. Phụ thân, ta ở trước mặt ngươi nha. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, dùng cái này đồng thời tân huyền phát hiện, trước mặt mình cựu thải kinh thư tự chủ lập biên. Lúc này, tân huyền mới phát hiện, bản này cựu thải kinh thư dĩ nhiên chỉ có hai trang. Cái này hai trang vẫn là bịa mặt cũng, không có ghi chép bất kỳ văn tự cùng tin tức. Thiên thư, vô tự thiên thư. Liên tại tân huyền kinh ngạc thời điểm, càng thêm cảnh tượng khó tin xảy ra, mở ra văn bản chậm rãi lộ ra hình ảnh. Đó là một cái một tuổi nhiều bé gái bức họa, nhưng là bức họa lại trông rất sống động, phản phất nàng liền sống ở trang sách bên trên. Phụ thân, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Trong sách người dĩ nhiên lên tiếng. Thực sự, bị một bản thiên thư kêu ba ba. Tân huyền hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình của giờ khắc này, cũng hoàn toàn không cách nào hình dung nội tâm chấn động. Đây là thư linh sao? Táng kinh quan, vô số kinh thư, vô số bất hủ xương khô, vì chính là tẩm bổ cái này bản thiên thư, để cho hắn đản sinh ra thư linh sao? A, phụ thân đều không để ý ta đây, là phụ thân chán ghét ta sao? Không gì sánh được thanh âm ủy khuất từ thư linh trong miệng truyền đến. Không có. Đâu? Tân huyền không gì sánh được chật vật mở miệng. Không rõ bị một bản vô tự thiên thư nhận ra. Tân huyền nội tâm ra sao nó hãi nhiên? Là bởi vì nàng mới vừa sinh ra sao? Đầu tiên nhìn thấy là ta, cảm ứng được là ta sao? Tân huyền âm thầm suy đoán, nội tâm đã sớm bước lên được bài sơn hải đảo. Cùng này, đến tột cùng là bực nào nhân vật khủng bố bày cục. Hiện tại, tạo hóa lại bị chính mình cho thiệt hồ. Loại này đại khủng bố, phải có tư cách ngồi ở tuế nguyệt cuối A xem ra, tuế nguyệt phần cuối, lại có một cái người đại khủng bố đang chờ ta. Tân huyền mơ hồ cảm giác có chút tê cả da đầu. Vậy, thật tốt quá. Thư linh vô cùng vui mừng. Ông, cựu thải cực quang lóe lên, tân huyền kinh hãi phát hiện, cựu thải thiên thư dĩ nhiên trực tiếp trốn vào trong đầu của hắn. Cái này, chính là thiên thư khủng bố sao? Xuyên làm gì có? Chiếm được phụ thân tán thành, ta mới có thể tới phụ thân nơi này a. Ta mới xuất thế, có thể không có gì lực lượng a. Bất quá, ta của tương lai có thể giúp phụ thân rất nhiều rất nhiều rất nhiều a. Thư linh mở miệng nói, vô cùng hưng phấn. Ta lúc nào nhận rồi? Tần Huyền hơi kinh ngạc. Liền mới vừa nha. Thư linh cười hì hì nói. Liền mới vừa. Nói mình không có chán ghét một câu kia sao? Ngươi giúp thế nào ta nhỉ? Thư linh lời thề son sắt, khiến cho Tần Huyền hiếu kỳ không ngớt. Đây là biết bao tự tin a, phụ thân trước cho ta lấy cái tên trước a. Thư linh làm lúng nói. Thiên linh như thế nào? Thiên thư chi linh, thiên địa chi linh. Tần Huyền suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Có thể có chút tục, thế nhưng Tần Huyền đã hết sức chăm chú đặt tên. Tốt nha. Về sau, ta chính là Linh Nhi. Bất quá, Linh Nhi cũng không biết làm như thế nào bằng phụ thân a. Linh Nhi mới sinh ra đâu, không biết đồ đạc nhiều lắm, nhiều lắm. Linh Nhi thanh âm vui sướng vang lên. Mới vừa sinh ra, liền có như vậy tinh linh cổ quái. Tần Huyền âm thầm thầm thì. Bất quá nghĩ đến vô tận kinh thư, vô tận khô cốt đều trở thành nàng chất dinh dưỡng, dường như nàng không khủng bố mới không bình thường a. Linh Nhi, ngươi là cái gì thiên thư? Tân Huyền nhịn không được hỏi. Ừm, hình như là còn dương thiên thư. Thiên linh không gì sánh được nghiêm túc suy tư sau đó mới mở miệng nói. Còn dương thiên thư. Tân Huyền ngây ngẩn cả người. Không phải phụ thân tưởng tượng hoàn dương lạc. Cảm ứng được Tân Huyền ý tưởng, thiên linh vội vã phủ quyết. Ừm, Linh Nhi nhớ kỹ có một câu nói như vậy, siêu thoát thủy hoàn dương. Khi hì, sở dĩ Linh Nhi bây giờ còn không cách nào trợ giúp phụ thân a. Chờ, các loại, phụ thân siêu thoát rồi, Linh Nhi sẽ có thể giúp phụ thân rồi a. Linh Nhi cười hì hì giải thích. Siêu thoát thủy hoàn dương. Tần Huyền bối rối. Những lời này, phân lượng tựa hồ có hơi khủng bố. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc lại một cái thế giới như thế nào. Phụ thân, táng kinh quan cất sóng a, đây chính là bảo vật đâu. Nó dựng dục ta, đã ban đầu có hoàn dương oai, hiện tại phụ thân không dùng được, thế nhưng tương lai có tác dụng lớn a. Linh Nhi nhắc nhở. Tốt. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, bàn tay tìm tòi, phát hiện quan tài đồng vô cùng trầm trọng, chính mình dĩ nhiên không cách nào lay động. Linh Nhi hỗ trợ phụ thân a. Thiên Linh hì hì cười, trong nháy mắt quan tài đồng trong nháy mắt nhẹ tựa lông hồng, bất quá lại trốn vào Tần Huyền mi tâm, sau đó hiện lên Tần Huyền trong óc. Quá kinh khủng. Tần Huyền âm thầm nghĩ, nếu như có thể lại Linh Nhi cùng quan tài đồng bên trên ký tên. Tần Huyền một ít kích động. Ken, ký chủ hiện nay quyền hạn không đủ, không đủ để ký tên Hoàn Dương cấp bảo vật. Vừa mới lên ý niệm trong đầu, hệ thống tự chủ nêu lên lấy Tần Huyền hướng. Chương 104. Huyết thần giống như thiên ma khu sát. Chương 104. Huyết thần giống như thiên ma khu sát. Quyền hạn không đủ, Hoàn Dương cấp bảo vật. Tần Huyền kinh ngạc tột cùng, lại liên tưởng đến vừa rồi Thiên Linh nói, siêu thoát thủy Hoàn Dương. Như vậy, Hoàn Dương là một cái siêu thoát bên trên cảnh giới sao? Tần Huyền cảm thấy, đây hết thể dường như cách quá xa vời. Cái tòa này mộ cổ bố cục giả, chắc là một cái siêu thoát giả a. Nhưng là hắn không có tính tới chính mình bố cục biết chạy vào vô tận chi hải sao? Hiện tại, bố trí của hắn bị ta thiệt hồ. Cái này nhân quả lớn. Hoàn Dương cấp, vẫn là hắn đã chết, hoặc là chư thiên vạn giới chuyện gì xảy ra? Tần Huyền nhất thời cảm thấy cái thế giới này nghi hoặc nhiều lắm. Thế giới này tràn đầy nhiều lắm không biết cùng thần bí. Gì, phụ thân trong cơ thể dường như có thiên địa hình thức ban đầu khí tức đâu? Thật tốt quá, phụ thân, ta có thể rời qua sao? Có lẽ, ta tọa trấn phụ thân hình thức ban đầu thế giới, đối với phụ thân rất có lợi chỗ à? Thiên Linh cảm ứng được Tần Huyền đan điền, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vì vậy mong đợi hướng về phía Tần Huyền hỏi. Có thể. Tần Huyền gật đầu. Ta cảm ơn phụ thân. Thiên Linh nhẹ nhàng cười, sau đó cuốn táng kinh quan trốn vào Tần Huyền đan điền. Thật cường đại mệnh hải nha. Tuyết Nguyệt, nhân quả, luân hồi. Hoa. Phụ thân mệnh hải còn dựng dục đáng sợ như vậy tồn tại. Đi tới Tần Huyền đan điền, Thiên Linh đem tang kinh quan đặt ở vô tận mệnh trên biển, mình thì tung bay ở trên đó, kinh hô không ngớt. Linh Nhi, ngươi có thể cảm nhận được mạng của ta tuyển dựng dục cái gì không? Tần Huyền hỏi. Linh Nhi không biết, chẳng qua là cảm thấy rất khủng bố. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn xuất thế không được a bất quá tuế nguyện tầm cùng nhân quả tầm, còn có mới vừa dựng dục luân hồi mệnh tầm nhất định sẽ dẫn đầu tạo ra tới. Linh Nhi giải thích. Luân hồi mệnh tầm, ta luân hồi chi lực cũng bắt đầu dựng dục 743 bản mệnh pháp khí sao? Nghe được Linh Nhi lời nói phía sau, Tần Huyền kinh ngạc không thôi. Mệnh tuyển của mình, dĩ nhiên khủng bố như vậy sao? Phụ thân, Linh Nhi muốn tu hành a? Linh Nhi cười hì hì thanh âm truyền đến, nếu như phụ thân gặp phải không thể địch nguy hiểm chí mạng, nhớ ký gọi Linh Nhi a khẩu lệnh là Linh Nhi ta yêu ngươi. Hì hì. Lịch ngậm thanh âm lưu lại sau đó, còn Dương Thiên Thư chậm rãi nhắm lại. Chỉ còn lại chói mắt cựu thải ánh sáng. Vô duyên vô cớ, nhiều rồi một cái tinh linh cổ quái nữ nhi. Tần Huyền lẩm bẩm. Linh Nhi ta yêu ngươi. Tần Huyền khó có thể tưởng tượng, Thiên Linh đến tột cùng cái gì tâm tính vừa muốn ra cái miệng này lệnh, khiến bất quá, nhìn ra được Thiên Linh hẳn là thực sự rất khủng bố, nên đi ra rồi. Phòng trưng mục hải giả đã vào được a. Tần Huyền lẩm bẩm. Hắn dám khẳng định, lớn nhất tạo hóa đã bị hắn lấy được. Hơn nữa, còn là hai cái. Và anh. Không bao lâu, Tần Huyền liền từ một cái trong huyết đầm phi xuống tới. Nhất thời, phát hiện xa xa đứng vô số mục hải giả. Tần Huyền đột ngột từ trong huyết đầm xuất hiện, ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người của hắn. Đầu tiên là vô cùng bối rối cẩn thận, bất quá khi bọn họ thấy là bóng người thời điểm, kinh ngạc không thôi. Có chuyện như vậy, người này lúc nào hạ huyết đàm? Cái gia hỏa này không phải là đệ một cái tiến vào tên kia sao? Dĩ nhiên không có chết. Thấy rõ Tần Huyền dáng dấp sau đó, tất cả mục hải giả kinh hô không ngớt. Trong lúc nhất thời, không ít người hai tròng mắt thả ra đấu kỵ ánh sáng, như cùng là thiêu đốt liệt hỏa. Quả nhiên đều vào được. Lại còn nhiều như vậy người tụ ở chỗ này, là bị huyết giống như hấp dẫn tới được sao? Bất quá cũng thật trùng hợp a. Chứng kiến nhiều người như vậy, Tần Huyền chân mày hơi nhíu bắt đầu. Nhất là chứng kiến không ít người trong mắt lóe ra ghen tị qua mang. Tần Huyền cười nhạt không ngớt. Những người này thật vẫn không biết sống chết ra rất nhanh, Tần Huyền liền thu hồi ánh mắt của mình, rơi vào huyết giống như bên trên. Huyết giống như chính là huyết sắc pho tượng. Táng kinh quan liền huyết sắc pho tượng phía dưới. Hiện tại xem ra, cái này huyết sắc pho tượng càng giống như là táng kinh quan thủ hộ giả. Chỉ là, Tần Huyền tiến nhập huyết đàm thời điểm, huyết giống như cũng không có phát động bất kỳ công kích. Còn có, vô thường trong không gian cô gái kia, chính là ở nơi này huyết giống như lấy được truyền thừa. Huyết sắc pho tượng, trăm trượng thân cao, trông rất sống động. Tư thái cùng dung mạo, thoạt nhìn lên cùng tiến nhập huyết sắc yêu cơ trạng thái nữ tử không có quá nhiều phân biệt. Đây chính là thái cổ thiên ma huyết cơ không thể nghi ngờ. Cái này mộ cổ, nhìn như chôn chính là cái này tôn khủng bố thiên ma. Nhưng là, Tần Huyền biết, cái này chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Táng kinh quan mới thật sự là được mai táng giả. Huyết cơ pho tượng, mặc dù chỉ là một pho tượng mà thôi, nhưng là vô hình chung lại lộ ra sát ý lạnh như băng. Cái loại này thuần túy khí tức sát phạt, khiến người ta đến gần thời điểm đều vô cùng khó chịu. Không biết lại huyết giống như bên trên ký tên, có thể hay không soát ra bảo vật gì sao? Tần Huyền nhịn không được thầm nghĩ, hắn còn có 5 lần ký tên cơ hội, sở dĩ nhịn không được một ít tâm động. Ông. Sau đó, Tần Huyền vận chuyển tuế nguyện chi lực, nhân quả chi lực cùng luân hồi chi lực, bắt đầu thẩm thị huyết cơ pho tượng. Ừm. Tần Huyền hơi kinh ngạc, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được, huyết giống như bên trên giường như có vô tận tuế nguyện vết khắc. Nhưng là loại này tuế nguyện vết khắc, phản phất lại bị vô thượng thần lực rửa cùng lao đi quá. Những thứ này tuế nguyện đều là thái cổ tuế nguyện vết khắc, cái này chủng cảm giác rất kỳ quái, căn bản không phải ở thần tượng pho tượng bên trên có thể cảm ứng được. sinh linh mạnh mẽ trên người mới có loại này tuế nguyệt vết khắc. Nên không phải, cái này chẳng lẽ không đúng pho tượng, mà là thái cổ thiên ma huyết cơ sau khi tọa hóa chân thân, vẫn là đây là nàng lột ra một cụ nhục thân. Vạn cổ tuế nguyệt sau đó, hóa đá. Cảm ứng sau đó, Tần Huyền nội tâm đã sớm phiên giang đảo hải. Nhưng là, một cái thái cổ thiên ma tồn tại, coi như là tọa hóa, cũng là nhục thân bất hủ a, làm sao có khả năng thạch hóa đâu? Thế giới thuộc tính bất đồng sao? Vẫn là nàng cố ý gây nên. Đối với mình cảm ứng, Tần Huyền là vô cùng tự tin. Sở dĩ, hắn nhịn không được hướng phía càng sâu tầng thứ phỏng đoán. Quá nhiều người. Tần Huyền sâu hấp một khẩu khí, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Rốt cuộc là như thế nào, chỉ cần ký cái tên có lẽ sẽ biết. Nhưng là, trước mắt bao người, Tần Huyền cũng không muốn mở ô tô. "Uy, đưa ngươi được đến giao ra đây." Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Tần Huyền nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là vài cái cấp huyết thành viên, dưới mặt nạ hai tròng mắt lạnh như băng ở đỉnh cùng với chính mình. Tần Huyền tái hiện, bất luận kẻ nào đều biết Tần Huyền khẳng định thu được không ít cơ duyên, thậm chí là người bảo. Dù sao hắn là đệ một cái tiến vào, hơn nữa trước bọn họ tiến đến thời gian dài như vậy. Dĩ nhiên, bọn họ không biết Tần Huyền là thế nào tách ra bất hủ cùng điểm xấu. Thế nhưng, cũng chính vì vậy, bọn họ càng thêm tin chắc Tần Huyền chiếm được người bảo. "Ông." Tần Huyền trực tiếp giơ bàn tay lên. Một khắc kia, hắn phảng phất trộm được cái gì. "Ngươi." Vài cái cấp huyết thành viên sắc mặt nhất thời vô cùng tái nhợt. "Huyết nhất sát." Tần Huyền nhẹ nhàng than nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái. "Vâng." Vài cái cấp huyết thành viên, trên người huyết khí trực tiếp nổ tung, đưa tới tự thân bạo tạc, trong lúc nhất thời hải cốt không còn. "Huyết sát." Là ngân huyết tộc một loại kinh khủng huyết mạch năng lực. Tần Huyền từ ngân huyết công chúa trên người xoát sau khi đi ra, đến rồi trong tay của hắn, dường như biến đến càng thêm kinh khủng. Đối phó vài cái con kiến cỏ nhỏ, Tần Huyền đơn giản có thể mạt sát. Chỉ là, đối với cực kỳ phách lối người, hắn lựa chọn phương thức tàn khốc nhất. Có lẽ, ở trong mắt người khác, bọn họ là yêu nghiệt. Không phải vậy, cũng không có tư cách gia nhập vào cấp huyết. Thế nhưng, ở Tần Huyền trong mắt, bọn họ chính là con kiến hôi. Kẻ hèn con kiến hôi, Newton dựa vào cấp huyết thân phận muốn cưỡng bức hắn, quả thực thật là không biết trời cao đất rộng. Tư, thật là khủng khiếp, thật cương đại. Cái này người nhiều nhất bất quá 16 tuổi xuất đầu. Kinh khủng như vậy yêu nghiệt, là ai? Cường thế chằm sát, mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là cùng cấp huyết thành viên có một dạng tâm tư người, tức thì bị dọa sợ, may mắn chính mình không có mở miệng. Nên không phải cái kia danh tiếng vang xa Tần Huyền. Hắn dường như sát tiến vô tận chi hải. Không ít người âm thầm suy đoán, lại hoàn toàn không dám nhiều lời. "Hai anh." Tần Huyền hừ lạnh, hắn biết mình xuất thủ sau đó, phải có chút người đoán được thân phận của hắn. Bất quá thì tính sao? Hắn cho tới bây giờ sẽ không có giấu giếm thân phận mình dự định quá. Trước đi tìm còn lại tạo hóa. "Chờ, các loại, di tích gần khép kín, lại tới nơi đây hoàn thành một lần ký tên a." Tần Huyền đối với mình cảm giác cùng phán đoán cực kỳ tự tin. Hắn cảm thấy cái này huyết cơ pho tượng phải cùng nàng thể xác có quan hệ rất lớn. "Ông." Lạnh lùng nhìn chăm chú vào mục hải giả, Tần Huyền thân ảnh lóe lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất. "Hô." Nhìn thấy Tần Huyền ly khai, mọi người mới nặng nề tùng một khẩu khí. Cái loại này vô hình cảm giác các bách, quá dọa người. Chu Tước cùng Ngân Huyết đã tách ra, riêng phần mình tại tầm bảo cùng cơ duyên. Đi qua phản ứng, Tần Huyền có thể chính xác nắm giữ hai người bọn họ phương bị. Bất quá Tần Huyền cũng không có cùng các nàng hội họp dự định. Cô Sơn, Tây Cô, Tử Thủy, Hát Sa Mạc, Tĩnh Mịch Nguyên Tố, cấu xây xong mộ cổ thiên địa nguyên tố. Cái này mộ cổ, tương tại khác một cái thế giới mở ra, hẳn là bị vơ vét không ít. Còn lại cơ duyên và tạo hóa, hẳn là không có bao nhiêu. Dù sao, mộ cổ loại này di tích là một loại tĩnh mịch di tích. Bảo vật có bao nhiêu thì bấy nhiêu, rất khó lại tăng, bị lấy đi tự nhiên cũng không có. Sở dĩ nói chung, loại này di tích giá trị sẽ không cao lắm. Giá trị cao di tích thường thường là cái loại này động thiên phúc địa di tích, nhất là tiểu thiên địa di tích, có vô số có thể sống lại bảo quả, tiên dược di tích mới thật sự là nghịch bảo di tích. Nhưng là, đối với Tần Huyền mà nói, cái này di tích mới thật sự là nghịch bảo di tích. Ừm. Tần Huyền thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống một mảnh khô lâm phía trước. Phía trước một mảnh cây khô. Tuy là cây khô, nhưng là trong rừng một ít trên cây khô, dĩ nhiên treo một ít tràn ngập sinh cơ trái cây. Dù ở nơi này hồi sự, hai bóng người thật tốt rơi vào cách đó không xa. "Thần công tử, chúng ta lại gặp mặt." Bạch Di Thiến Thiên cười, đánh nhau bắt chuyện. Chương 105. Ký tên huyết cơ thần tượng. Chương 105. Ký tên huyết cơ thần tượng. "Đã lâu không gặp." Bạch cô nương Tần Huyền cười chào hỏi. "Nói thật, thu hoạch lần này thật là quá lớn. Riêng là thiên linh cái này bản thiên thư, cũng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đệ một lần gặp phải không cách nào ký tên tồn tại. Hoàn dương cấp, rốt cuộc là loại nào cấp bậc? Nhân quả chuyển thế quả nhi, hắn đều có thể ký tên. Nhưng mà, hắn có thể đủ tới nơi này là bởi vì Bạch Di thông chí hắn. Vì vậy, đối với Bạch Di, hắn duy có vô tận cảm kích. Cảm thụ được bây giờ Bạch Di phát hiện đã thuận lợi đột phá địa tuyển băng phong. Thần công tử nhưng có thu hoạch?" Bạch Di tò mò hỏi. "Còn được, dọc theo đường đi sư cô, ta có thể vơ vét không ít." Tân Huyền cười nói, sau đó không gì sánh được tò mò hỏi, "Đúng rồi, các ngươi vì sao lâu như vậy mới tiến bảo? Ta đã cho ta muốn bao tràng." Cái kia biểu tình nghi hoặc, muốn nói nhiều chăm chú là hơn chăm chú. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể thừa nhận không an lành bất hủ là hắn đóng vai. Chỉ cần Tân Huyền không thừa nhận, coi như là bọn họ đoán được, cũng không có biện pháp. Một ngày thừa nhận, sự tình liền đại điều. Nói đến đây, ta cũng rất tò mò. Thần công tử đệ một cái tiến đến, không có tao nộ cái gì không? Bạch Di chân mày hơi nhíu lại, không gì sánh được tò mò hỏi. Nói thật, mới lúc mới bắt đầu, nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc là có phải hay không đi vào trước Tần Huyền ra tay. Trên thực tế, lúc mới bắt đầu nhất loại nghĩ gì này khẳng định không chỉ là một mình nàng mà thôi. Không phải vậy hai vị kia Kim Hải cảnh cường giả cũng sẽ không tiếp nhị liên tam dò xét. Hơn nữa, Bạch Lạc nói cho nàng biết, di tích ở triệt để mở ra phía trước, thực sự có vô cùng khủng bố. Hiện tại, nàng thật tò mò, Tần Huyền không có tao ngộ cái kia nhân vật khủng bố sao? Không có. Tần Huyền lắc đầu, mở miệng nói, bất quá, ta mơ hồ cảm giác có một đôi điểm xấu hai tròng mắt nhìn chăm chú vào ta, thế nhưng rất nhanh thì tiêu thất. Tần công tử, nơi này bảo quả như cái gì chưa cắt. Bạch Lạc từ Tần Huyền trên người thu hồi hai con mắt của chính mình, rốt cuộc nói chuyện. Cũng cắt đứt Bạch Di tiếp tục hỏi Tần Huyền, nàng thực sự nhìn không thấu. Cảnh giới sát thực chỉ cần địa hải cảnh. Nhưng là, Tần Huyền cho cảm giác của nàng rất nguy hiểm. Vẫn là nguy hiểm chí mạng cái loại này. Nàng dám khẳng định, chỉ cần Tần Huyền đối với các nàng xuất thủ, các nàng liền cầu cứu tín hiệu đều không phát ra được. Người gặp có phần, ba người chúng ta, một người một phần như thế nào? Tần Huyền không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng. Phân phối phương án nhiều lắm. Cường thế cất đoạn, hắn ăn mảnh. Bằng bản lĩnh của mình, hắn còn là ăn mảnh. Hắn cũng có thể kiến nghị phân hai phần, hắn độc chiếm một phần, Bạch Di 2 tỷ bội làm một phương chiếm một phần. Bất quá, hắn còn là lựa chọn công bình nhất phân phối phương thức người gặp có phần chia đều. Không chỉ có công bằng, còn có thể chiếu cố đến tâm tình của các nàng. Tần công tử quả nhiên quang minh lỗi lạc, cũng thông khoái. Nghe được Tần Huyền vừa nói như vậy, Bạch Lạc nhịn không được khen. Nàng mặc dù không biết Tần Huyền thực lực, nhưng là nàng biết, Tần Huyền nếu như nghĩ ăn mảnh, các nàng chỉ có thể lui lại. Bạch Lạc tiểu thư khen nhầm. Nhận được Bạch Di chiếu cố, ta mới có cơ duyên này. Tần Huyền lắc đầu. Bạch Lạc tiểu thư kiến thức bao rộng, có thể biết quả này vì sao bảo quả? Tần Huyền hỏi. Cây khô bên trên trưởng bảo quả, hắn còn là đệ một lần gặp mặt. Rất rõ ràng, những thứ kia cây khô đã mục nát, không có bất kỳ sinh cơ. Nhưng là bảo quả lại tản ra không gì sánh được nồng nặc sinh cơ. Hơn nữa, những thứ này bảo quả không gì sánh được đỏ bừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tích xuất tiên huyết, linh huyết quả. Từ trước đến nay chỉ sinh trưởng ở mộ cổ huyết hoặc là cấm địa trong biển máu. Duy có vô thượng cường giả tiên huyết mới có thể tài năng tẩm bổ đi ra. Dùng những thứ này trái cây, có thể tẩm bổ huyết mạch, để thăng huyết mạch cường độ cùng độ tinh khiết, có thể để thăng huyết khí, diệu dụng nghèo. Dĩ nhiên, loại này bảo quả ta cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ ở trong kho tài liệu gặp qua tin tức. Linh huyết quả, phẩm chất thấp nhất cũng có thể hối đoái một vạn tích phân. Những thứ này linh huyết quả, niên đại đầy đủ, lại tẩm bổ máu tươi của bọn nó hẳn là chắc chắn mạnh hơn. Sở dĩ, ta đoán, nơi này linh huyết quả, mỗi một miếng, ít nhất cũng 30 ngàn tích phân khởi bước. Nhìn thật sâu Tần Huyền liếc mắt, Bạch Lạc bình tĩnh giải thích. Nàng muốn biết, Tần Huyền ở biết những thứ này bảo quả giá trị sau đó, sẽ là như thế nào biểu tình. Tần Huyền quả thật bị kinh trụ, không nghĩ tới những thứ này bảo ổ giá trị cao như vậy. Cả phiến khô trong rừng ít nhất có 30 miếng trái cây. Nếu như hắn một cái người ăn mảnh lời nói, không sai biệt lắm có 100 vạn tích phân nhập trướng. Nhưng là, hắn cũng không có hối hận mới vừa phân phối phương án. Chính như hắn lời nói, không có Bạch Di Ly, hắn lần này liền tiếp xúc cái này di tích cơ hội đều không có. Coi như là đem những này bảo quả toàn bộ khiến cho các nàng 2 tỷ muội, Tần Huyền cũng hiểu được không có gì không thể. Hắn ngày hôm nay được đến, đã không thể dùng tích phân để cân nhắc. Huống hồ, lần này có hài lòng hợp tác cơ sở, nói không chừng còn có thể có lần sau kinh hỉ đâu. Lần này Bạch Di có thể chủ động bảo hắn biết di tích tiêu thất, cũng là bởi vì lần trước giữa bọn họ hợp tác rất khoái trá. Chứng kiến Tần Huyền biểu tình chỉ là kinh ngạc sau đó liền khôi phục bình tĩnh, Bạch Lạc cảm thầm bội phục. Tần Huyền xá lấy chi đạo, làm nàng bội phục. Nàng cũng hiểu được, Tần Huyền xác thực chơi được. Các ngươi trước lấy, ta nói thay các ngươi áp trận. Vậy thì các ngươi tin được ta, ta đồng thời thu hồi, đến lúc đó phân cho các ngươi. Tần Huyền hỏi. Nếu hợp tác, đương nhiên lấy thư làm đầu. Hơn nữa, thời gian cấp bách, chúng ta thu lấy nơi này cơ duyên sau đó, còn muốn chạy tới hắn ra. Sở dĩ, làm phiền Tần công tử. Bạch Lạc nhàn nhạt mở miệng. Tốt. Tần Huyền gật đầu, cả cái người bay lên trời, không trung thải đạp huyền áo bước tiến, như đồng du long bay lượn. Tốc độ, lực lượng, cùng mệnh truyền bị thôi động đến mức tận cùng. Hắn biết Bạch Lạc nhất định sẽ mượn cơ hội quan sát thực lực của hắn, thế nhưng hắn cảm thấy không có gì tốt che giấu. Lá bài tẩy của hắn cùng thủ đoạn nhiều lắm, bình thường thực lực hoàn toàn không có che giấu. Thú hồ, muốn tiếp tục lần sau hợp tác, được biểu hiện ra cường đại thực lực. Không phải vậy, gặp lại kỳ tích, ai sẽ cùng ngươi một nhược giả hợp tác? Cùng Tần Huyền tưởng tượng giống nhau, Bạch Lạc hai tròng mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như muốn hiểu rõ cùng phân tích Tần Huyền. Vâng. Liên tại Tần Huyền bàn tay hướng phía một viên trên cây khô lấy tay thời điểm, cây khô như cùng là sống lại một dạng. Mục nát cành cây dâng lên lấy ánh sáng màu đen, hóa thành nhất khẩu hắc nhận hướng phía Tần Huyền cánh tay chém tới. Đánh lén chí mạng nhất. Vâng. Nhưng mà, Tần Huyền quanh thân trực tiếp kinh khủng hỏa diễm, phản phất hóa thành áo giáp, trực tiếp đem hắc nhận đốt cháy tinh lọc. Chu tước chi hỏa kinh khủng nhất, chuyên khắc loại này âm tà chi khí. Hú hồn, ở Tuế Nguyệt gia trì phía dưới, nhìn như trong nháy mắt thiếu đốt, sát thực trước kia hắc nhận không biết bị cháy rồi bao lâu. Giang giác. Tần Huyền nhìn cũng không nhìn cây khô, đem linh huyết quả kể cả lấy cành cây khô cho gây lấy, ngựa không ngừng vó hướng phía hắn ra phi đột. Quả nhiên, thật cương đại, cũng thật là khủng khiếp ý thức nguy cơ, chiến đấu bản năng cũng thật là khủng khiếp. Tần Huyền cử động, khiến cho Bạch Lạc kinh ngạc không thôi. Nàng dường như đã sớm đoán được, hiện tại chỉ là xác nhận mà thôi. Không cái gia hỏa này. Bạch Di lẩm bẩm, quả thực không cho thế gia đệ tử có đường sống. Ông. Không bao lâu, Tần Huyền liền chế tạo kinh khủng biển lửa, thân ảnh lóe lên, rơi vào 2 tỷ bộ trước mặt. Không nhiều không ít, vừa lúc 33 miếng, một người 11 miếng. Tân Huyên nhẹ nhàng cười, bàn tay mở ra, 33 miếng đỏ thắm trái cây nổi đồng bền giữa không trung. Không nghĩ tới, thần công tử tinh thần lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Chứng kiến Tân Huyên lại có thể khiến cho trái cây bay trên không trung, Bạch Lạc hơi kinh ngạc. Thần công tử mệnh tuyển là băng hỏa song thuộc tính sao? Bạch Y tò mò không phải cái này. Lần trước thời điểm, nàng nhìn thấy Tần Huyền thi triển cường đại ngự băng thuật, lần này lại thi triển kinh khủng hỏa diễm. Song thuộc tính, vẫn là tương khắc song thuộc tính, sát thực thực sự cường đại. Coi là vậy đi. Tần Huyền gật đầu, sau đó ý bảo hai người bọn họ chọn trước. Bất quá Bạch Lạc cũng thật sảng khoái, trực tiếp hoa đi 22 miếng, không có bất kỳ chọn. Hợp tác vui vẻ, chờ mong còn có dưới một lần. Lấy đi bảo quả, Bạch Lạc cười nhạt. Hợp tác vui vẻ. Tần Huyền cười cười, có Bạch Lạc những lời này, nói rõ lần này không có uổng phí bận việc. Ùng ùng. Đúng lúc này, toàn bộ di tích lại manh run lên, mặt đất đều lã chã run rẩy. Di tích triệt để tan vỡ phía trước, chúng ta được rời đi nơi này. Tối đa còn có nửa canh giờ. Thần công tử, xin từ biệt. Lần sau lại hợp tác. Bạch Lạc nhìn thoáng qua mang theo huyết sắc bầu trời, chậm rãi mở miệng, sau đó lôi kéo Bạch Đi Phi bỗng nhiên ly khai. Di tích tan vỡ. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái, như có điều suy nghĩ. Cái này Bạch Lạc quả nhiên không đơn giản, cũng không biết là cái gì mệnh tuyển, phản phất có thể hiểu rõ toàn bộ. Hai tỷ muội liên thủ, liền hơi giò người. Di tích tan vỡ, tuyệt tốt cơ hội. Thì thào trong lúc đó, Tần Huyền thân ảnh cũng đã biến mất. Trước đó, hắn nhất định phải nhiều tìm chút bảo vật. Tỷ tỷ, tháng sau mở ra ngũ tộc không gian lữ, mời Tần Huyền sao? Bạch Y Lìa đối với cùng với chính mình tỷ tỷ hỏi. Ngươi quyết định, ta chống đỡ. Bạch Lạc cười nhạt một tiếng. Ùng ùng. Sau nửa giờ, toàn bộ di tích bắt đầu truyền đến khí tức hủy diệt, trung quanh đang điên cuồng đổ nát, giống như nên đón tai họa thật lớn. Di tích tiêu diệt. Mau đi ra, không phải vậy phải theo di tích cùng nhau tiêu diệt. Mọi người cuồng mệnh chạy trốn. Ông. Tần Huyền chân trưởng nhẹ nhàng rơi vào huyết sắc thần tượng bên trên. Vững như Thái Sơn, cái này thần tượng quả nhiên bất phàm. Tần Huyền phát hiện, chính mình đứng ở thần tượng trên bờ bay, dĩ nhiên không cảm giác được bất kỳ chấn động, không khỏi kinh ngạc không thôi, cảm thấy cái này thần tượng cực kỳ bất phàm. Ký. Do dự một chút, Tần Huyền hạ quyết tâm. Xoát. Rất nhanh, Tần Huyền nhẹ nhàng nhảy xuống, ở truy lạc trong quá trình, trực tiếp ở thần tượng phía sau ký xuống tên của mình. Oeng. Làm Tần Huyền sau khi rơi xuống đất, phù văn đã bộc phát ra vô tận kim quang đem trọn cái huyết sắc thần tượng cho bao phủ ở sau đó, khiến cho Tần Huyền kinh hỉ cùng khiếp sợ là, theo kim quang hướng phía thần tượng bên trong rớt vào. Thần tượng dĩ nhiên tại lấy đục thân tốc độ rõ rệt điên cuồng thu nhỏ lại, quả thực bất phàm. Rất nhanh, thần tượng liền thu thọ thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tần Huyền lòng bàn tay bạn. Chương 106, huyết cơ truyền thừa, lần đầu nguy cơ. Chương 106, huyết cơ truyền thừa, lần đầu nguy cơ. Thần tượng ở trong tay, tản ra không gì sánh được sát ý lạnh như băng, dường như còn có khí tức bất hủ đang lượn lờ lấy. Ken, chúc mừng ký chủ thu được thể xác khôi lỗi. Ken, chúc mừng ký chủ thu được thiên ma truyền thừa sát ý ma hồn. Ken, chúc mừng ký chủ thu được nửa sợi thiên ma chân linh. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến. Oeng. Sau đó, Tân Huyền chỉ cảm thấy không gì sánh được sát ý, đem chính mình cho hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời, Tân Huyền chỉ cảm thấy không gì sánh được băng lãnh, phản phất chính mình nhục thân rơi vào vô tận trong hầm băng. Dùng cái này đồng thời, Tân Huyền não hải ở tiếp thu vô số tin tức. Sát ý ma hồn, tối cường tiên ma truyền thừa, kinh khủng nhất tiên ma bí thuật, lấy hồn lực của mình làm cơ sở tu luyện ngưng tụ ra một cái có khác với chính mình chủ hồn hồn khu. Từ đây lui về phía sau, chính mình mỗi chạm sát một cái sinh linh, cái này hồn khu liền sẽ sinh ra một luồng tuyệt đối thuần túy sát ý, đây tuyệt đối là kinh khủng nhất ma đạo, mỗi giết một người, hồn khu liền tăng cường một phần, cuối cùng biết hoàn thành dĩ sát chứng đạo. Kinh khủng là, sát ý ma hồn còn có thể chủ động thừa nhận tới từ ngoại giới thương tổn, chỉ cần ma hồn bất tử, linh hồn của chính mình đem sẽ không nhận bất kỳ thương tổn. Vì sao ta soát đi ra truyền thừa cùng cái kia huyền môn nữ tử đệ lấy được truyền thừa hoàn toàn khác nhau? Hấp thu tất cả tin tức sau đó, Tần Huyền khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới thiên ma huyết cơ truyền thừa khủng bố như vậy, chỉ cần tu luyện ra hồn khu thì tương đương với linh hồn của chính mình nhiều hơn một phần tuyệt đối an toàn cùng bảo đảm. Hơn nữa, cái này hồn khu là hoàn toàn dĩ sát chứng đạo, sát nhân liền mạnh mẽ, vô luận bị động vẫn là chủ động. Tu luyện đạo này, tâm trí không phải kiên, đem rất dễ dàng rơi vào chỉ biết giết hại ma đạo, trưởng thành chỉ biết cố máy giết chóc. Tân Huyền nhịn không được cảm khái. Bất quá, đối với mình, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hắn muốn là không phải thị sát. Trọng yếu hơn chính là, hắn nắm giữ lấy nhiều lắm lịch thiên kỹ năng và bí thuật, năng lực, hoàn toàn không cần ỷ lại ma hồn lực lượng. Tự nhiên không có khả năng dứt nhập ma đạo. Cái kia huyền môn nữ tử đệ được truyền thừa hẳn không phải là sát ý ma hồn, nếu không cũng không đến nỗi không muốn tiếp thu truyền thừa. Hoặc là nàng lấy được truyền thừa bị huyết cơ động tay động chân, mạnh mẽ để cho nàng tiếp thu truyền thừa. Tân Huyền thầm nghĩ, cái kia huyền môn nữ tử đệ lấy được truyền thừa hoàn toàn không lại chính mình trong phạm vi khống chế, sát ý cưỡng ép ở từ trong linh hồn của hắn tẩm bổ đi ra. Sát ý ma hồn không thích hợp tinh linh nữ vương, liền không truyền cho nàng. Tân Huyền suy nghĩ một chút, đem loại này xung động cho trực tiếp bóc cắt. Sát lục liền mạnh mẽ, không có mấy người có thể chống cự cái loại này cám dỗ. Thể xác khôi lỗi. Quả nhiên là bên trên cổ thiên ma lưu lại nhục thân sao? Cảm thụ cùng với chính mình lòng bàn tay lạnh như băng thần tượng, Tần Huyền âm thầm nghĩ, không biết huyết cơ nhục thân vì sao ở lại chỗ này. Cảm giác nàng liền là thủ hộ lấy Táng Kinh Quan. Tần Huyền cũng hiểu được, Táng Kinh Quan hẳn không phải là huyết cơ loại này tồn tại có thể bố cục. Nàng càng giống như là bị bố cục giả trấn áp tại nơi đây, hoặc là phụ mệnh thủ hộ ở chỗ này. Từ thần tượng bên trên xoát đi ra nửa sợi chân linh, mơ hồ có thể chứng minh điểm này. Chân linh nào có nửa sợi? Đoán chừng là huyết cơ tại đối kháng người xâm lăng thời điểm, bị đánh liền tàn hồn cũng không tất. Nếu không có hệ thống, phòng trừng cái này nửa sợi chân linh đều không thể ngưng tụ. Chắc không được, ta dễ dàng như vậy đã tìm được tám kinh quan, không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Phòng trừng là đồng quy vu tận a. Nói như vậy, cái tòa này di tích không ngừng lọt vào một lần chiếu cố. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Nhưng là, huyết cơ thật sự có kém như vậy sao? Cảm thụ cùng với chính mình trong óc cái kia nửa sợi chân linh, Tần Huyền nghi hoặc không phải không nớt. Một đoàn tàn hồn quan quyền, bên trong đang ngủ say một cái huyết sắc nữ tử, tản ra không gì sánh được thuần túy sát ý, đây chính là huyết cơ nửa sợi chân linh. Tần Huyền luôn cảm thấy nàng một ít yếu. Loại cảm giác này không phải tới từ cái này nửa sợi tàn hồn, mà là nàng lưu lại thể xác, hoàn toàn sẽ không có chi cường giả nên có uy năng. Dù sao, trấn thủ táng kinh quan loại này nghịch thiên chi cục, sau cùng trấn thủ giả, kém nhất cũng là bất hủ cấp phá hùng hùng. Di tích điên diệt thanh âm thức tỉnh Tần Huyền, kém chút chậm trễ. Tần Huyền vội vã vô cùng phi bỗng nhiên lấy, tách ra kinh khủng kia yên diệt chi lực. Ùng ùng. Nơi đây, sát ý hóa thành hải, vô cùng tinh hồng. Sát ý vô tận chi hải bên trong, một cái đỏ thắm kén lớn ở dự dụ. Đột nhiên, không gì sánh được đỏ thắm mâu quang hóa thành chu thiên kiếm, trực tiếp xuyên thấu đỏ thắm sát ý chi hải. Ai? Newton khu xử ta nguyên thủy thể xác. Ai? Đang trấn áp ta chân linh. Băng lanh thanh âm, đưa tới vũ trụ chấn động. Hôn linh, tính kế với ta chi sổ sách, đối đãi ta khôi phục, giết ngươi lấy chứng siêu thoát chi đạo. Băng lanh thanh âm, dường như muốn xuyên thấu tuế nguyệt trường hạ. Điên rồi. Đang phi nước đại Tần Huyền đột nhiên thân thể bỗng nhiên run lên. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được trên người của mình không rõ nhiều rồi một cái không gì sánh được đỏ thắm chuỗi nhân quả. Cái kia chuỗi nhân quả là đủ sánh ngang hắn cùng mặt nạ chi chủ chuỗi nhân quả. Chỉ là, vẹn vẹn một sát na liền trực tiếp biến mất. Nên không phải huyết cơ a. Nàng không chết. Cái kia thể xác chỉ là của nàng ve sầu thoát xác lưu lại thể xác. Bản năng, Tần Huyền trong đầu toát ra cái ý niệm này. Bất kể, khẽ cắn môi, Tần Huyền đem những ý niệm này vứt bỏ ở não hải. Có tạo hóa mà không lấy, trời chu đất diệt đá hoành. Rốt cuộc đã hoàn toàn trầm luân, ở yên diệt bên trong hoàn toàn biến mất ở vô tận chi hải. Bèn, Tần Huyền phá hải mà ra, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thiếu chút nữa thì tiêu diệt. Hô, Tần Huyền phát hiện, tất cả đội thuyền đã xa xa rời đi ngoài khơi. Sau đó, theo đối với tinh tuyệt nữ vương cảm ứng, điên cuồng thiểm thuẫn cùng với chính mình đội thuyền chạy đi. Sau một khắc, sát ý ngập trời tự chủ phún ra ngoài. Ở phía xa, hắn liền phát hiện, thuyền của mình đã dâng lên lồng năng lượng. Tinh tuyệt nữ vương đã đứng ở đầu thuyền, ma nhãn đã mở ra, đang đối đầu lấy phía trước một con thuyền năm cấp cự vô phách. Năm cấp chiến hạm, Hắc Vũ Vũ tuần thiên pháo đã khóa được rồi Tần Huyền chiến hạm. Khâm huyết, thực sự tại tìm chết sao? Tần Huyền trên người tràn ngập sát ý nồng nặc. Bất quá, thời khắc này một chiếc khác chiến hạm đang nhanh chóng hướng phía Khâm huyết chiến hạm hành sự, đồng dạng Hắc Vũ Vũ pháo khẩu đã hướng ngay Khâm huyết năm cấp chiến hạm. Chứng kiến cảnh tượng này, Tần Huyền tung một khẩu khí, sát ý lại chưa giảm nửa phần. Cái này một con thuyền năm cấp chiến hạm chính là tới từ Bạch Thị gia tộc chiến hạm. Bạch Thị gia tộc chiến hạm, dĩ nhiên vì hắn giải vây. Hơn nữa, đối thủ vẫn là Khâm huyết chiến hạm. Lúc này, ba tàu chiến hạm đang đối đầu. Thuộc về hắn chiếc kia tứ cấp chiến hạm, ở năm cấp cự vô phách trước mặt, hiện ra nhỏ bé như vậy cùng tái nhợt. Tần Huyền chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Con gà này, ngày hôm nay giết địch rồi. Mặt khác, Khâm huyết thành viên, từ hôm nay không có cần thiết tồn tại. Tần Huyền thật không có nghĩ đến, lại có người dám trực tiếp dùng tuần tiên pháo đỉnh lấy chiến hạm của hắn. Bất quá, lập tức quan trọng nhất là trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Bởi vì, thời khắc này tuần tiên pháo đã hoàn thành tụ năng. Người điều khiển chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, uy năng đem phải nhận được toàn diện phóng thích không. Tần Huyền không có nắm chắc, có thể ở người khác một ý niệm, đem tiêu diệt. Khâm huyết, đều điên. Ông. Tần Huyền về tới chiến hạm của mình bên trên, rơi vào tinh tuyệt nữ vương bên người. Phu quân, ngươi trở lại. Chủ nhân. Nô chủ. Nhìn thấy Tần Huyền trở về, mọi người đều tặng một khẩu khí, đồng thời cũng vô cùng khẩn trương. Chu Tước cùng Ngân huyết công chúa cũng đã trở lại. Khâm huyết thực sự xuất thủ. Tần Huyền hỏi. Ừm. Lý do là phu quân còn có Ngân huyết, tiểu Chu Tước ở trong di tích giết bọn họ nhân. Tinh tuyệt nữ vương ngữ khí lộ ra xâm nhiên sát ý, duy nhất còn sót lại một cái kim hải cảnh cường giả lên thuyền bị ta đẩy lùi, sau đó bọn họ trực tiếp nhấc lên tuần thiên tháo. Tinh tuyệt nữ vương im lặng bổ sung một câu, thật không có gặp người vô sỉ như vậy. Bất quá, phu quân yên tâm, liền coi như bọn họ thực sự nghĩ diệt chúng ta, điều kiện tiên quyết cũng là đem cựu thải cực quang thu vào tay, đây mới là mục đích của bọn họ. Chứng kiến Tần Huyền hai tròng mắt hơi biến đến tinh hồng, tinh tuyệt nữ vương liền vội vàng an ủi. Ừm. Tần Huyền gật đầu, hắn thần thức đã đem trên thuyền đầy đủ mọi thứ đều bao phủ lại. Hắn có nắm chắc ở tuần tiên pháo kích phát phía trước, đem trên thuyền hết thảy đều nhét vào vô thường trong không gian. Bất quá, khẩu khí này ta có thể không nuốt trôi. Hiện tại, các ngươi mọi người cũng không muốn có chút chống cự. Ta đem bọn ngươi đưa đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Sau đó, ta dự định buông tha chiếc chiến hạm này. Tần Huyền bình tĩnh mở miệng, sau đó, chúng ta triệt để phá hủy Khâm huyết. Kẻ hèn một cái kim hải cảnh cường giả chấn giữ năm cấp chiến hạm, không có tuần tiên pháo, ở Tần Huyền trong mắt, cái gì cũng không hắn mà sát một cái năm cấp chiến hạm vương thức nhiều lắm. Kaka, ta đem bởi vì Nhi tỷ tỷ tỉnh lại a. Chiến hạm của chúng ta bị hủy diệt, ta rất đau lòng. Quả Nhi vội vã khuyên, đối phó kẻ hèn con kiến hôi, cần gì phải khiến cho bởi vì Nhi tỉnh lại. Tần Huyền chẳng đang cười, quá để mắt bọn họ. Thú hồ, ở ta xuất thủ lúc, bọn họ còn chưa nhất định có tư cách phát sinh cái này một pháo. Tần Huyền bổ sung một câu. Vâng. Nhưng mà, Ở nơi này hồi sự, Mạch thị gia tộc trên chiến hạm tuần thiên pháo 4. Bốn trận bắt đầu điên cuồng tụ năng. Trong lúc nhất thời, thiên mà xa vào hắc ám, ngoài khơi bị khủng bố rút ra chi lực dẫn dắt, trực tiếp bốc lên. Xa xa, vô số đội thuyền đều bị năng lượng kinh khủng chiều cầu cho thôi động. Bạch Lạc, ngươi điên rồi sao? Khắp huyết trên chiến hạm, vị yêu kim hải cảnh cường giả nhịn không được giống giận, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Bị năm cấp chiến hạm tuần thiên pháo tập trung, hắn chỉ cảm thấy da đầu ở tê dại. Vâng, dùng cái này đồng thời, thuyền con của bọn họ trực tiếp dâng lên lồng năng lượng. Triệt hạ ngươi tuần thiên pháo. Không phải vậy có gan ngươi nã pháo, sau đó ta hoành ngươi một pháo. Không nhiều lắm, ta tuần thiên pháo cũng liền bỏ thêm vào 1000 vạn cấp mà thôi. Bạch Lạc không gì sánh được thanh âm đạm mạc truyền đến, thế nhưng tuần thiên pháo tụ năng cũng không có dừng lại nghỉ. Bạch Lạc, chúng ta chỉ là ở chấp hành chúng ta khắp huyết quy củ. Ngươi muốn bằng vào chúng ta là đi sao? Thiên hải cảnh cường giả sâu hấp một khẩu khí, lạnh lùng mở miệng. Khắp huyết, ngươi cũng rất cao nhìn chính các ngươi. Mặt khác, Tháp Bạc Tiên, nếu như ngươi muốn cho các ngươi gia tộc triệt để bị tiêu diệt nói, ngươi phạm là thử một lần. Bạch Lạc ngôn ngữ tràn đầy vô tận đùa cợt và khinh thường. Lần này nàng không phải khách khí nữa, trực tiếp một chút phá người trong cuộc thân phận. Không có khả năng. Kim hải cảnh cường giả thanh âm đang run rẩy. Chương 107, dễ như trở bàn tay tuyên chiến khắp huyết. Chương 107, dễ như trở bàn tay tuyên chiến khắp huyết. Làm sao có khả năng? Dưới mặt nạ, Tháp Bạc Tiên sắc mặt tái nhợt. Khắp huyết thành viên, thân phận một khi bị bại lộ, như vậy hắn sẽ bị trực tiếp xóa tên. Thân phận bị bại lộ, đã không có khắp huyết thân phận che chở, chân trời góc biển đều muốn có người liệm sát hắn. Thậm chí, săn người giết hắn, không phải bài trừ khắp huyết thành viên. Khắp huyết thành viên, tuy là lúc chính lúc tà, nhưng là khắp huyết thành viên quá ngu cuồng, mấy năm nay không biết đưa tới bao nhiêu người bất mãn. Khắp huyết mặt nạ, một thân huyết y đi phản phất kèm theo nào đó cường đại thuộc tính, kèm theo kinh khủng lực uy hiếp. Có thể nói như thế, hai người coi như là khắp huyết thân phận, chỉ cần một người trong đó mang lên mặt nạ, tên còn lại không mang theo, hai người có xung đột thời điểm, không có mang mặt nạ người kia tuyệt đối nhận đúng. Ẩn tàng tại dưới mặt nạ khắp huyết thành viên mới là an toàn. Không có người nào dám đảm nhận, dám ngay ở mặt những người khác mang lên mặt nạ của mình. Coi như giữa lẫn nhau đều là khắp huyết thành viên, thân phận bại lộ, đem bị xóa tên. Sở dĩ Tháp Bạc Thiên biết mình phải xong rồi. Hiện tại, hắn chỉ là hy vọng gia tộc của mình không muốn bị lan đến. Dĩ nhiên, là thật. Bạch Lạc vì sao biết khắp huyết thân phận? Thì ra, khi trước nàng không chỉ là tùy ý uy hiếp mà. Xa xa Mục Hải Giả, khi nhìn đến Bạch Lạc thực sự bạch trần một vị kim hải cảnh khắp huyết thân phận chân thật sau đó, vô cùng chấn động. Còn có người không có so với hoảng sợ nhìn Bạch Lạc, bởi vì bọn họ cũng là khắp huyết, chỉ là bây giờ không có hóa thân khắp huyết mà thôi. Nhân tình này lớn, Tân Huyền nhịn không được khẽ than. Nguy cơ giải trừ. Nhưng là vì giải trừ cái này nguy cơ, Bạch Lạc trực tiếp nhấc lên tuần thiên tháo, càng là không tiết phô bày năng lực của mình, trực tiếp một chút phá Thác Bạc Thiên thân không chín phần. Phần nhân tình này rất lớn. Nhưng là, Bạch Lạc làm như vậy hẳn là không chỉ là vì giúp ta giải trừ nguy cơ mà thôi chứ. Ta không cảm thấy ta có mặt mũi lớn như vậy cùng mị lực. Tần Huyền lắc đầu. Danh khí sao? Vẫn là danh vọng. Tần Huyền âm thầm nghĩ. Hắn cảm giác, Bạch Lạc tuyệt đối là một cái cực kỳ có dạ vọng nhân. Nàng dường như sở hữu có thể hiểu rõ hết thể năng lực. Đang phối hợp một cái khí vận mệnh truyền bạch ý từ bên cạnh phụ tá. Tần Huyền cảm giác hai cái tỷ muội muốn gây sự có khả năng lớn hơn một chút. Thiên hạ khổ khắp huyết lâu rồi, Bạch Lạc có thể kinh sợ khắp huyết, tuyệt đối danh tiếng vang xa, đem có hy vọng trở thành thời đại mới cả thế giới nhân vật thủ lĩnh. Nhưng là danh tiếng hoặc là danh vọng đối nàng rất trọng yếu sao? Trong lúc nhất thời, Tần Huyền đối với Bạch Lạc sinh ra lòng hiếu kỳ. Ha ha, Bạch Lạc, ngươi thắng. Không nghĩ tới, lão phu dĩ nhiên trở thành người đá đặt chân. Bất quá, ngươi cũng đừng quên, ngươi đáp tội đem là cả khắp huyết. Vì kẻ hèn một cái Tần Huyền, đáng ra không? Tháp Bạc Thiên ngửa mặt lên trời cười to, mang theo có chút bi ý hắn biệt khuất vừa bất đắc dĩ, cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn hận không thể đem Bạch Lạc toái thi vạn đoạn. Thế nhưng hắn không dám, cũng không có tư cách đó cùng năng lực. Tần Huyền với ta Bạch gia có ân. Bạch Lạc nhàn nhạt mở miệng, ta muốn, trước mặt của mọi người, ngươi tự sát biết đối với gia tộc của ngươi có chút chỗ tốt. Bình tĩnh một câu nói, lại quyết định một cái kim hải cảnh cường giả sinh tử, quyết định một thế lực tồn vong. Tư thái kia, giống như nhất tôn nữ đế, càng giống như là một cái chúa tể. Giờ khắc này, mọi người nhìn Bạch Lạc ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Có người vô cùng kiên kỵ, thế nhưng đại đa số người đều vô cùng cuồng nhiệt. Tự sát. Tháp Bạc Thiên thanh âm vô cùng khàn khàn, mang theo vô tận cô đơn. Ông. Nam cấp chiến hạm pháo khẩu tụ lại uy năng rốt cuộc chậm rãi tản ra. Băng xương nữ vương các nàng hơi tùng một khẩu khí. Gia Hải, Ngân Tuyết, theo ta giết. Tự sát. Lợi cho hắn quá rồi. Tần Huyền lên tiếng. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Ông. Vừa dứt lời, Tần Huyền đọc rồi. Ông. Tinh Tuyệt nữ vương, Băng xương nữ vương, theo sát phía sau. Và anh. Ba người mang theo đáng sợ sát ý, hướng phía mênh mông năm cấp chiến hạm lướt đi. Ngu xuẩn. Tháp Bạc Thiên tự nhiên thấy được, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn tuy là triệt hạ tuần thiên tháo, có thể là năng lượng cháo còn không có triệt hạ đâu. Và anh. Nhưng mà, Tần Huyền hướng về phía lồng năng lượng trực tiếp đánh ra một quyền. Phá. Tần Huyền quát lạnh. Một khắc kia, hắn tiến nhập tuyệt đối phá cấm trạng thái. Giang giác. Mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, lồng năng lượng trực tiếp bị Tần Huyền đánh ra một cái cửa động. Phá khai rồi. Không có khả năng. Tuyệt đối phòng ngự lồng năng lượng làm sao có khả năng bị phá ra? Rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tần Huyền thưởng cho sao? Hắn thu được như vậy gói quà, nên không phải chiếm được thần bí gì thưởng cho chứ? phá cấm đan, tuyệt đối là cao cấp nhất phá cấm đan. Được xưng tuyệt đối phòng ngự lồng năng lượng trực tiếp bị phá ra, trong lúc nhất thời mọi người không thể nào tiếp thu được. Cút, kẻ hèn địa hải cảnh con kiến hôi. Thác Bạt Trời cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại hắn phản ứng kịp phía trước, Tần Huyền đã tới sát trước mặt của hắn. Vũ khí đều chưa kịp triệu hoán, hoặc giả nói là chẳng đáng triệu hoán, bay thẳng đến Tần Huyền đánh một quyền. Nhưng là, lúc này Tần Huyền hầu như chiến lược toàn bộ khai hỏa. Mệnh truyền điên cuồng thúc dục, tứ giai tốc độ, tứ giai lực lượng, thánh thể tiểu thành, huyết khí như rồng, giai nhân tăng phúc, còn kém sử dụng pháp tướng thiên địa. Mấu chốt là, lúc này Tần Huyền tuyệt đối phá cấm, tuyệt đối phá vỡ trạng thái, thuộc về loại khác tuyệt đối vô địch. Giang giác, giang giác, hai quyền đối hoành, xương cốt đứt từng khúc thanh âm truyền đến. Nguyên bản tự tin vô cùng Thác Bạt Thiên chỉ cảm giác mình trước mặt chính là thiên địa băng liệt lực lượng, đối phương không thể cản phá. Hoành, thời khắc này Tần Huyền không thể cản phá, dễ như trở bàn tay, làm vỡ nát Thác Bạt Thiên cánh tay, sau đó quả đấm của hắn trực tiếp đánh xuyên Thác Bạt Thiên thân thể. Tốc độ quá nhanh, không ai bị nổi Thác Bạt Thiên liền hoảng sợ cũng không kịp cảm thụ, liền trực tiếp bị đánh xuyên. Ngươi, Kim Hải cảnh cường giả sinh mệnh lực sao mà rộng lớn? Thời khắc này Thác Bạt Trời cũng không có chết, trên mặt từ từ hiện lên thần sắc kinh khủng. Tự sát, ngươi không có tư cách. Thác Bạt gia tộc, rất nhanh thì tùy ngươi cước bộ mà đi. Tần Huyền băng lãnh thanh âm băng lên, không chỉ là nói cho Thác Bạt Thiên tính, mà là nói cho toàn bộ hàng hải thời đại. Thời đại này phải có thanh âm của hắn muốn liệp sát hắn, trước tiên cần phải làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị. Vâng. Vừa dứt lời, Tần Huyền cánh tay bỗng nhiên chấn động, trực tiếp làm vỡ nát Thác Bạt Thiên thân thể, vô tận huyết vụ tràn ngập. Tư, mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hình ảnh quá kinh khủng, bọn họ hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp phản ứng, Thác Bạt Thiên trực tiếp bị Tần Huyền cho làm vỡ nát. Từ bạch lạc khiến cho Thác Bạt Thiên tự sát bắt đầu, Tần Huyền liền xuất thủ, mạnh mẽ phá lồng năng lượng, chấn sát Thác Bạt Thiên. Bất quá một hơi thở thời gian, Thác Bạt Thiên chết rồi. Kim Hải cảnh bị một quyền chấn sát, cường thế mà sát. Tần Huyền, quả thật là một cái quái vật. Cái quái vật này, từ Tân Nhân khu trở lại, đánh tới một cái đại thời đại. Ai có thể nói cho ta biết, cái quái vật này đến cùng mạnh bao nhiêu, rốt cuộc là cảnh giới gì? Không hổ là chuyên môn hàng phục cổ hung tồn tại. Tiếng kinh hô nhất thời nổi lên bốn phía. Kim Hải cảnh cường đại cỡ nào? Hoàn toàn có thể đọc sông biển sâu cấm khu tồn tại. Dĩ nhiên cũng làm như thế bị một cái mới vừa rời bến mục hải người trẻ tuổi cho chấn sát. Chính diện chấn sát cái chủng loại kia, không có người nào dám tin tưởng trước mắt một màn này. Cái gia hỏa này, Bạch Y Liễu miệng đều trương đắc trực tiếp có thể thả dưới một cái trứng gà, đầu óc trống rỗng. Bên cạnh nàng Bạch Lạc từ vô tận trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lại cười. Chỉ là, nàng trong tròng mắt thần sắc cũng biến thành không giống nhau. Đáng tiếc, ta hẳn là ở Thác Bạt Thiên thu bắt đầu tuần thiên pháo thời điểm, trực tiếp nổ súng. Vốn nên thiên đại nhân tình, bây giờ thật lớn xúc thủy. 1000 vạn tích phân, đánh bạc người này nhân tình, tuyệt đối đáng giá. Cuối cùng, Bạch Lạc khe khẽ cảm khái. Đậu thủ, giết. Khắp huyết thành viên, không chừa một ngống. Đánh chết Thác Bạt ngày sau, Tần Huyền lạnh như băng hạ lệnh lấy. Nam cấp trên chiến hạm mục hải giả, không phải là rất nhiều. Gần trăm người, lúc này đã lạnh run bên trong. Nguyên bản còn có chút may mắn 103, bọn họ là khắp huyết khô lâu thành viên, Tần Huyền khả năng có chỗ cố kỵ. Nhưng là, đang nghe Tần Huyền chỉ lệnh sau đó, bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ biết, khắp huyết là đá phải một khối trên miếng sắt. Nhưng là, bọn họ không có hối hận thời gian. Vâng. Đã sớm không chịu nổi sát ý ngân tuyết bàn tay bỗng nhiên hư không tìm bỏi, dường như trộm được cái gì. Vâng. 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 Theo nàng nắm tay bỗng nhiên bóp một cái, tới gần nàng mấy chục người trực tiếp nổ tung, liền gào thảm thanh âm đều không thể phát sinh. Phúc. Phúc. Tinh tuyệt nữ vương ma nhãn hơi vừa mở, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, còn lại tất cả khắp huyết thành viên, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Tư. Mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt sát. Tuyệt đối mặt sát. Nhẹ đống động tác, tất cả khắp huyết hóa thành huyết vụ. Hai vị này, chắc là Tần Huyền bên người cổ hung a. Tuyệt đối cổ hung, quá hung tàn, đều không biết các nàng giết người phương thức. Thanh âm của mọi người đều run rẩy. Thật là khủng khiếp. Bạch Lạc lại một lần rung động cảm khái. Ta, dĩ nhiên cùng nàng trẻ chén. Bạch Y hồi tưởng lại trước đây chính mình tại trên thuyền cùng Tần Huyền, tinh tuyệt nữ vương, tiểu chu tức uống rượu chẳng cảnh, đều không biết làm như thế nào biểu tình. Ta, dĩ nhiên may mắn như vậy. Nghĩ đến tinh tuyệt nữ vương trước đây còn thay nàng giải vây, Bạch Y như thế cảm khái. Khắp huyết không thể giết. Tần Huyền thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó hai tròng mắt bệ nghệ xa xa đội thuyền. Ta biết trong các ngươi tất có khắp huyết. Nghe cho kỹ. Từ hôm nay, ta chuyên giết khắp huyết, thấy một cái giết một cái. Dám đeo mặt nạ, chỉ phải xuất hiện ở trước mặt ta, giết không tha. Nghe nói giết các ngươi dốc toàn bộ lực lượng. Vô tận hàng hải, ta chờ các ngươi liệp sát. Thanh âm lạnh lùng mang theo lạnh thấu xương sắc ý, Tần Huyền lựa chọn tuyên chiến. Đối với khắp huyết tuyên chiến. Chương 108. Kiểm kê thu hoạch, lớn chúng mùa lớn. Chương 108. Kiểm kê thu hoạch, lớn chúng mùa lớn. Tuyên chiến khắp huyết. Tuyệt đối nghiêm túc tư thái. Trong lúc nhất thời, lại đưa tới mọi người vô số kinh hô. Hán. Sao dám? Không có người nào dám tin tưởng, Tần Huyền ở diệt một con thuyền khắp huyết chiến hạm sau đó, cũng dám chủ động tuyên chiến khắp huyết. Bạch Lạc đủ cường thế chứ? Thế nhưng nàng cũng chỉ là không nhìn cùng uy hiếp khắp huyết thành viên mà thôi, không dám như thế tuyên chiến khắp huyết. Khắp huyết là như thế nào tồn tại? Nếu như không phải trên thuyền những thứ kia khắp huyết thành viên đã biến thành huyết vụ, xốc lên mặt nạ của bọn họ sau đó, nhất định sẽ phát hiện, bọn họ rất nhiều người đều là tới từ thế lực khác đệ tử. Thậm chí, những thế gia này bên trong một ít vẫn là siêu cấp thế gia.
Sở dĩ tuyên chiến khắp huyết ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô hình trung tuyên chiến tất cả gia tộc và thế lực. Không có người nào biết Tần Huyền dũng khí rốt cuộc là tới từ nơi nào. Thế nhưng, đây là một cái có thể mạt sát kim hải cảnh cường giả. Còn có, bên người hắn cái kia hai vị cổ hùng là tuyệt đối mạnh mẽ và kinh khủng. Mọi người cũng mới ý thức tới, Tần Huyền ở Tân Nhân Hải vực thu được đầy đủ tích lũy. Bây giờ Tần Huyền, tuy là vẫn là một tân nhân, lại có gọi nhịp thế lực tư cách cùng sức mạnh. Giang giác. Giang giác. Chiến hạm là mục hải giả tuyệt đối tài sản, sinh nhi mang đến, cũng có thể chết mà mang đi. Thác Bạt Tiên chắc là thiết kế cấm chế gì, ở cái chết của hắn phía sau, nam cấp chiến hạm chết lại tăng dã, tự bị diệt. Vâng. Cuối cùng, bắt đầu chìm vào vô tận chi hải. Ông. Tần Huyền ba người vọt lên bay vút, rơi vào Tần Huyền trên chiến hạm. Nhìn chìm vào biển tận đấy nam cấp chiến hạm. Mọi người đều biết, một cái cường đại ưu việt quái vật đã hàng lâm vô tận hải. Thần công tử, xin từ biệt. Hy vọng trên biển mênh mông, ngày khác ở gặp lại. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Bạch Lạc dĩ nhiên không có mời Tần Huyền, cũng không có cùng hắn ôn chuyện, mà là nói thẳng đường, lựa chọn trực tiếp rời đi. Hôm nay tri ân, ngày khác tất báo. Nếu có triệu, bất chấp gian nguy. Tần Huyền hướng về phía Bạch Thị gia tộc chiến hạm quát nhẹ đến. Chín thước thân nam nhi, tự nhiên có ân báo ân, có cửu báo cửu. Vô luận thế nào, Bạch Thị gia tộc lần này đối với hắn có ân. Di tích nhân tình, giải vây nhân tình, xác thực thật khó khăn còn. Ha ha. Tần công tử thông khoái. Ta cũng họ Tần, ngàn năm phía trước chúng ta là người một nhà. Tần huynh đệ, ngày khác thông sát khắp huyết, làm phiền bắt chuyện ta một câu. Tần Vô Kỵ nhịn không được cười ha ha, rất có giang hồ hiệp nghĩa khí độ, sau đó cũng khống chế cùng với chính mình chiến hạm chậm rãi rời đi. Theo hai chiếc năm cấp chiến hạm ly khai, xa xa chiến hạm cũng ai đi đường đấy. Rất nhiều người cũng còn muốn kiểm kê cùng với chính mình thu hoạch đâu. Thu hoạch bao nhiêu? Đợi đám người rời đi, Tần Huyền cười đối với Ngân Huyết cùng Tiểu Trư tức hỏi. Phản phất khắp huyết việc đã hoàn toàn bị hắn quên mất. Chủ nhân, thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ a. Ta và Ngân Huyết tỷ tỷ vận khí tương đối khá, riêng phần mình cướp được một viên thất lạc nhận chữ vật, bên trong có một ít công pháp, đan dược, binh khí các loại, cũng có thể hối đoái không ít tích phân. Còn có, chúng ta ở di tích tìm được rồi không ít bảo quả các loại. Tiểu Chu tức vô cùng vui vẻ, bắt đầu kiểm kê cùng với chính mình thu hoạch, từng món đem chính mình tìm được bảo vật lấy ra tới. Thanh kiếm này còn được, bất quá rõ ràng không xứng với chúng ta. Giá trị vậy cũng có một cái 50.000 tích phân a. Tân Huyền cầm lên một bả đặc biệt bảo kiếm, phẩm chất cũng không tệ lắm, bất quá tiềm năng hữu hạn. Nhiều tích phân như vậy sao? Tiểu Chu tức nhất thời biến đến vô cùng hưng phấn. Linh huyết quả, các ngươi dĩ nhiên cũng tìm được linh huyết quả, ước chừng 20 quả. Chứng kiến Tiểu Chu tức cùng Ngân Huyết lấy ra bảo vật bên trong, mỗi cá nhân đều lấy ra 10 miếng linh huyết quả, Tần Huyền không phải do kinh ngạc. Công tử, linh huyết quả rất đáng giá tiền sao? Ngân Huyết công chúa tò mò hỏi. Một viên không sai biệt lắm có thể hối đoái 30.000 tích phân tả hưu. Tần Huyền khẽ cười nói, nhiều như vậy, há lại không phải chúng ta hai người thu hoạch riêng là những thứ này linh quả liền thu được 600.000 tích phân. Ngân Huyết công chúa, Tiểu Chu tức đều vô cùng hưng phấn. Ba nờ những người khác cũng là vui vẻ không thôi. Ta cũng tìm được 11 miếng. Tân Huyền nhẹ nhàng cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, 11 miếng linh huyết quả bị kêu gọi ra. Riêng là những thứ này linh huyết quả, không sai biệt lắm 100 vạn tích phân. Bất quá, ta không tính hối đoái những thứ này linh huyết quả. Dùng những thứ này trái cây, có thể tầm bổ huyết mạch, để thăng huyết mạch cường độ cùng độ tinh khiết, có thể để thăng huyết khí, diệu dụng nghèo. Sở dĩ, những thứ này linh huyết quả đối với tại chúng ta mỗi cá nhân mà nói, đều là bảo vật vật. Nhất là các ngươi, rất cần những thứ này linh huyết quả. Tân Huyền cười giải thích. Vốn là hắn sẽ không có dự định hối đoái những thứ này linh huyết quả. Thậm chí, nếu như có cần, hắn còn có thể hối đoái càng nhiều hơn linh huyết quả. Những thứ này linh huyết quả, đối với cái này chút cổ hùng mà nói, vô cùng hữu ích. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn nô chủ. Đám người đều vô cùng vui vẻ. Ngân Nguyệt bảo kiếm, phẩm chất không tệ, bất quá tiềm năng hữu hạn. Các ngươi lấy được những thứ này sách vở cũng không tệ, bất quá khoảng cách tiên kinh còn có chênh lệch rất lớn, trực tiếp đổi. Đám người ngồi vây chung một chỗ, nhìn lấy Tần Huyền kiểm kê lấy Tiểu Chu tức cùng Ngân Huyết công chúa tiền lời, vô cùng vui vẻ. Cái này hai miếng nhẫn chữ vật và tất cả linh huyết quả liền không đổi. Tần Huyền nhẹ cười một cái, sau đó bắt đầu liên hệ Tiểu Bạch, tiến hành hối đoái. 1.200.000 tích phân. Làm tích phân hối đoái sau khi đi ra, tất cả chấn phấn không thôi. Nhất là Tiểu Chu Tước, đều đã khoa tay múa chân. Đây là chính cô ta đệ một lần kiếm được nhiều như vậy tích phân. Chủ nhân, kiểm kê thu hoạch của ngươi a. Tỉnh táo lại phía sau Tiểu Chu Tước vô cùng chờ mong. Các nàng chính mình đều được nhiều như vậy tích phân, Tần Huyền liền càng không cần phải nói. Ông. Tần Huyền bàn tay nhẹ nhàng bung lên. Ước chừng 20 năm miếng nhẫn chứa vật trực tiếp bị hắn kêu gọi ra. Thêm lên trên ngón tay của hắn cái kia một viên, 26 miếng. Qua thông đạo, tiến nhập mộ phần khu sau đó, Tần Huyền lại phát hiện vài bộ xương khô. Ông. Tần Huyền tiếp tục bàn tay bung lên, ước chừng mấy chục miếng ngọc bội, vô số binh khí trực tiếp xuất hiện ở trên bông thuyền. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn phát sao? Chu Tước hai mắt lóe kim quang, vô cùng hưng phấn. Chúc mừng, những thứ này đều là tại cái kia chút xương khô trên người nhặt chứ. Ngân Huyết công chúa cũng không nhịn được cười híp mắt hỏi. Đúng vậy, làm một hồi cục, bạch kiểm rất nhiều. Tân Huyền vừa cười vừa nói, bất quá ở thu lấy táng kinh quan thời điểm, hắn chậm trễ rất nhiều tầm bảo thời gian. Nếu là không có bạch kiểm đến những thứ này nhận chữ vật, Tân Huyền phòng trưởng chính mình trên mặt nội tích phân cũng không sánh nổi Chu Tức cùng Ngân Huyết công chúa thu hoạch. Mọi người cùng nhau tháo dỡ nhận chữ vật ra, đem bảo vật bên trong đều sửa sang lại. Tân Huyền cười bắt chuyện đám người. Dẹt sơ, mọi người hứng thú dạt dào, toàn bộ gia nhập vào trong đó. Liên Quả Nhi cũng không nhịn được gia nhập trong đó, hỗ trợ chỉnh lý phân loại lấy. Sau đó, từ trong nhẫn chứa đổ lộ ra ngoài bảo vật, dị thường kinh người. Các loại công pháp, bí kíp, chiến kỹ mệnh, ước chừng 100 bản nhiều hơn chút, chồng chất ở một bên. Bất quá những thứ này sách vợ không có người nào để ý các loại không rõ đan dược chai chai lọ lọ, cộng lại cũng có 5-6 chục bình. Không rõ các loại bảo quả, cũng có 2-3 chục miếng, tản ra các loại mùi thơm lạ lùng, bất quá cùng linh huyết quả so với, rõ ràng sai không ít phẩm chất. Ngọc bài mấy chục miếng, các loại binh khí hơn 100 món, còn có các loại đồ hỗn tạp, một đống lớn. Tân Huyền toàn bộ đều kiểm tra, phòng ngừa chính mình bỏ lỡ chân chính bảo vật. Rất đáng tiếc, những thứ này huyền môn đệ tử đẳng cấp dường như không cao lắm. Phòng trưng bọn họ ở cơ duyên được bảo vật, bị những thứ kia chạy trốn đệ tử mang đi đi ra. Tân Huyền một ít bất đắc dĩ. Tất cả trong nhẫn chứa đồ, dường như không có trưởng lão ở trên cấp bậc. Đã rất tốt. Ta xem phu quân nơi đây, đều là nhẫn chứa vật chiếm đa số, sở dĩ phu quân chắc là khác có chỗ lợi chậm trễ tầm bảo thời gian chứ. Tinh Tuyệt Nữ Vương khẽ cười nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Huyền trên người. Xác thực, ta được đến truyền thừa. Tần Huyền khẽ cười nói, còn có những thu hoạch khác, giá trị hoàn toàn không thể dùng tích phân để cân nhắc. Nếu là truyền thừa, nhưng là vì sao không có tưởng tượng đâu? Tiểu Chu tức kinh hô, sau đó tò mò hỏi, ta cũng không biết. Cũng có lẽ là bởi vì cái này di tích là đại gia cộng đồng khai thác, ga cũng có thể là thực lực của chúng ta đủ cường đại, muốn lấy được thưởng, yêu cầu càng cao à? Tần Huyền lắc đầu, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Không nói đến truyền thừa, cái tiêu táng kinh quan đều không có khiến cho hắn lấy được thưởng. Bất quá nói, hắn tình nguyện không muốn tích phân, cũng không hy vọng táng kinh quan cho hấp thụ ánh sáng. Liên quan đến tồn tại, quá kinh khủng. Tiểu Bạch, hồi đoái tất cả. Tần Huyền đem đã chống nhẫn chứa vật thu lấy, sau đó gọi về Tiểu Bạch. Nhẫn chứa vật, hắn không có đổi dự định, bởi vì đổi sau đó, về sau muốn ở hệ thống hối đoái đi ra, cần tiền điện thoại tích phân càng cao. Nhẫn chứa vật loại vật này, có đôi khi chính là cần đến. Dù sao sau này thuyền viên khẳng định có gia tăng, Tần Huyền tranh thủ làm được mỗi người một phần, xuống biển tâm bảo liền thuận tiện rất nhiều. Keng. Chúc mừng Mục Hải giả Tần Huyền thu được 300 vạn tích phân. Chí nào tiếng nhắc nhở truyền đến, làm cho tất cả mọi người nhất thời tiếng hoan hô nhảy nhót. Riêng phần mình công pháp giá trị rất cao, những thứ kia huyền môn ngọc bội cũng là cực kỳ bất phàm, bởi vì bên trong bố trí có cấm chế. Chỉ là tích phân ở trên thu hoạch, Tần Huyền độc hoặc 300 vạn, Chu Tước, Ngân Tuyết hai người thu được 1.200.000, tổng cộng 420 vạn. Bọn họ chưa bao giờ có như thế sung túc của cải. Huống hồ, có còn hay không đổi linh huyết quả, 28 miếng nhận chữ vật. Những thứ này cộng lại, giá trị ít nhất cũng có mấy triệu a, Tần Huyền còn thu được di tích truyền thừa đâu. Giá trị không thể đo lường. Thiên ma tối cường truyền thừa, xác thực sự khó có thể dùng tích phân để cân nhắc. Quá nguy tiên. Các nàng không biết là, Tần Huyền còn thu được chân chính trí bảo còn Dương Tiên Thư, Hoàn Dương Táng Kinh Quan. Huyết cơ thể xác, còn có nửa sợi chân linh. Những thứ này đều là không có đổi gai. Chương 109. Ký tên yêu cơ, thần bí hôn lệnh chương 109, ký tên yêu cơ, thần bí hôn lệnh, khiến hơn 400 vạn tích phân, chúng ta làm sao tiêu? Tiểu Chu tức lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong vô tận trong vui mừng. Ta cảm thấy có cần phải tích lũy một ít tích phân, thành tựu tuyệt đối phòng ngự cùng phản kích nội tình. Đi qua lần này, ta cảm thấy chiến hạm mới là chúng ta đứng ở trên biển tuyệt đối căn cơ. Nơi đây bất đồng tân nhân hải vực, chúng ta phải đối mặt không chỉ là đến từ vô tận hải một ít sinh linh mạnh mẽ uy hiếp, càng phải đối mặt những chiến hạm khác uy hiếp. Chọn đứng đầu, chúng ta được có đầy đủ tích phân để duy trì tuyệt đối lồng năng lượng phòng ngự. Thứ nhì, chúng ta cũng muốn sở hữu tuyệt đối tuần thiên pháo phản kích. Tuy là chúng ta tuần thiên pháo hiện nay tối đa chỉ có thể bỏ thêm vào 100 vạn cấp, nhưng là chúng ta được sớm chuẩn bị 1000 vạn cấp tích phân. Tinh Tuyệt Nữ Vương trầm tư hồi lâu, kiến nghị nói, lần này bị một ngụm đến từ 5 cấp chiến hạm tuần thiên pháo đỉnh ở trước cửa, nói thật, nàng là bực nào tức giận. Nếu như các nàng cũng có đầy đủ tích phân, có đầy đủ cường đại tuần tiên pháo, đang đối với tay nhấc lên tuần tiên pháo thời điểm, các nàng cũng có thể trực tiếp nhấc lên đối hoành. Ta cũng đồng ý. Long Thần chậm rãi mở miệng. Chiến hạm chính là các nàng ở vô tận hải dựa vào sinh tồn căn bản, là tối cường công kích, cũng là tối cường phòng ngự. Hơn nữa, càng cao cấp chiến hạm càng có tư cách sâu vô tận hải sâu khu. Đồng ý. Đồng ý. Băng Xương Nữ Vương, Ngân Huyết Công Chúa đám người cũng đều đồng ý. Sau đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tần Huyền trên người, cùng đợi quyết định của hắn. Kiến nghị không sai. Thế nhưng thực lực đề thăng cũng không thể hạ xuống, nên hoa còn phải hoa. Bây giờ, Ivan cùng Chu Tước đều là trung hải cảnh đỉnh phong, cần hối đoái cơ duyên, đột phá đến khổ hải cảnh. Khổ hải cảnh giới là một cái phi thường cần ma luyện tâm trí cảnh giới, cái cảnh giới này mọi người đều cần tiếp tục hối đoái ma luyện tâm trí bảo vật. Long Thần cũng là mới địa hải cảnh, 673 thực lực càng cần nữa mau sớm để thăng tới khổ hải cảnh. Khổ hải cảnh tiến độ tu luyện vốn là thong thả, nếu là không có bảo vật cùng cơ duyên liền càng chậm hơn. Sở dĩ, đại gia không cần phải như vậy khắc chế, nên hoa vẫn là nhất định phải hoa. Tân Huyền mở miệng nói, tích phân nội tình xác thực cần tích lũy. Thế nhưng, chỉ có thể là tích lũy, không cần phải đem tất cả tích phân đều chứa được. Chiến hạm thăng cấp là rất trọng yếu, thế nhưng mạnh mẽ mới là mục đích chủ yếu của chúng ta. Sở dĩ tích phân tích lũy là đang thỏa mãn chúng ta tự thân trở nên mạnh mẽ điều kiện tiên quyết tiến hành. Tân Huyền nói bổ sung, điểm ấy là không cần chất vấn. Tự thân cường đại mới là căn bản. Nhưng là, chúng ta kế tiếp tình cảnh khả năng rất nguy hiểm. Tinh Tuyệt Nữ Vương một ít lo lắng nói, hiện tại, địch nhân của bọn họ rõ ràng trên mặt lại thêm một thế lực, để cho bọn họ tới tốt lắm. Tân Huyền cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, chúng ta khả năng lại muốn tăng thêm một cái thành viên mới. Tân Huyền nhẹ nhàng cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem cái kia huyền môn đệ tử kêu gọi ra. Dường như nàng lại khôi phục một ít lực lượng, sắc ý lạnh như băng ở tự chủ tràn ngập. Ngươi còn không giết ta? Chờ đấy, nàng khôi phục sao? Nữ tử một ít khí tuyệt. Ngươi thật vẫn nói đúng, ta chờ nàng khôi phục. Tân Huyền bình tĩnh mở miệng. Cái kia huyết sắc yêu cơ thực lực một ngày khôi phục, vậy thì không phải là đại hung đơn giản như vậy. Tuyệt đối là sinh mạng kẻ thu hoạch. Đúng rồi, ngươi để cho nàng đi ra a. Tân Huyền mở miệng nói. Ngươi điên rồi, ta thật vất vả áp chế nàng. Bạch Y nữ tử bất khả tư nghị nhìn Tân Huyền. Là không có điên, ta có thể giúp ngươi khống chế nàng. Tân Huyền không gì sánh được nghiêm nghị nói rằng. Ngươi có nắm chắc? Nữ tử kinh ngạc nhìn Tân Huyền. Ta có thể chém nàng, tự nhiên có thể khống chế nàng. Sinh mệnh chất quý, nếu như nàng ở khống chế của ngươi phía dưới, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không suy nghĩ chứ. Tân Huyền cười nói. Hắn nhớ ở trên người cô gái này ký tên, nhưng là không cách nào cam đoan nhất định có thể đủ soát đều huyết sắc yêu cơ. Tốt nhất nắm chặt, là để cho nàng đi ra, ở trên người của nàng ký tên, Tần Huyền mới có niềm tin tuyệt đối. Tốt. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn thật sâu Tần Huyền liếc mắt, nữ tử gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, không phải lại áp chế lấy cái kia huyết sắc yêu cơ. Ông. Không bao lâu, kinh khủng huyết sắc đang chậm rãi tràn ngập, hướng phía cô gái toàn thân bao trùm. Cô gái dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là quần áo trên người, tóc dài như cùng là bị huyết nhiễm một dạng. Khí tức cũng bắt đầu biến đến vô cùng băng lãnh, tràn ngập không gì sánh được thuần túy sát ý. Không nghĩ tới, cô gái này trên người dĩ nhiên trầm miên lấy như thế khủng bố quái vật. Tinh tuyệt nữ vương sắc mặt đều không khỏi biến đến hơi kiên kỵ. Nữ tử có mạnh hay không không nói đến, thế nhưng sát ý thật là quá kinh khủng. Tới một ác hơn a. Tiểu Chu tức nhịn không được lẩm bẩm. Nàng cảm giác Tân Huyền chiến hạm phảng phất đều muốn trở thành hung vật chạm thu nhận. Một cái so với một cái khủng bố, một cái so với một cái hung ác độc địa. Ông. Làm cô gái mi tâm ngưng tụ ra một cái giọt máu ấn ký thời điểm, nữ tử rốt cuộc mở ra hai tròng mắt, vô cùng tinh hồng, thuần túy sát ý ở quần quận. Chỉ là khi nàng nhìn thấy Tần Huyền thời điểm, thân thể khẽ run lên, ánh mắt lóe lên ý sợ hãi. Thế nhưng đã sớm chuẩn bị xong, Tần Huyền trước tiên nên liếu thượng thứ, xoát xoát hoàn thành ký tên. Ông. Ở nữ tử hoảng sợ bên trong, kim quang tràn ngập, đem hắn bọc lại, chậm rãi thâm nhập. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được huyết sắc yêu cơ của nhiệt trung thành. Chúc mừng ký chủ thu được bộ phận tuyệt đối sát ý. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, khiến cho Tần Huyền cười cười. Kể từ đó, một ngày huyết sắc yêu cơ khôi phục, thuyền viên đem lại thêm một cái đại khủng bố. Cái này nhưng là một cái dị biến sát ý ma hồn a. Ở vô tận hàng hải bên trên, nàng quyết tuyệt càng nhiều địch nhân, nàng đem càng thêm khủng bố. Cái này tương tự với hắn nhiều rồi một cái có thể đi qua sát lục thăng cấp thuyền viên. Sát ý ma hồn, Tần Huyền cảm thấy cùng thăng cấp phần mềm hoặc không có bao nhiêu phân biệt. Tuyệt đối sát ý. Có những thứ này tuyệt đối sát ý, chờ ta ma hồn tu luyện được, có thể sáp nhập vào. Cảm thụ cùng với chính mình trong óc nhiều hơn một đoàn không gì sánh được tinh khiết sát ý, Tần Huyền nhất thời đã biết cái này đoàn tinh khiết tuyệt đối sát ý tác dụng, tốt nhất là cho sát ý ma hồn hấp thu. Bất quá, bây giờ Tần Huyền còn chưa kịp tu luyện cùng ngưng tụ. Nô chủ, huyết sát yêu cơ lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm, nhìn Tần Huyền hai tròng mắt mang theo nào đó cực hạn cùng nhiệt. Loại này cùng nhiệt phảng phất diễn hóa xuất vô tận biến mộ. Cái này chính là cùng nhiệt trung thành sao? Tần Huyền âm thầm nghĩ. Người trước, trở về cố gắng tu luyện a. Tần Huyền mở miệng nói, nàng cùng nhiệt hai tròng mắt khiến cho Tần Huyền vô cùng không có ý tứ. Ồ, huyết sắc yêu cơ dường như rất là thất lạc, bất quá Tần Huyền chỉ lệnh nàng rất nghe theo, trên người vô tận huyết sắc chậm rãi lui đi. Huyền môn nữ tử vậy cũng rất mệt mỏi, rất hư nhược rồi. Lúc này nàng dường như lâm vào hôn mê, huyết sắc yêu cơ thối lui sau đó, nàng cũng không có tỉnh lại. Chủ nhân, ta cảm giác tên kia rất khủng bố a. Tiểu Chu tức nhịn không được lẩm bẩm. Thiên ma mạnh mẽ truyền thừa, nàng là mạnh mẽ từ cô gái này trong linh hồn đản sinh ra sát ý ma hồn. Dĩ sát chứng đạo, mỗi chạm sát một cái địch nhân, liền tăng cường một phần. Tần Huyền khẽ khẽ giải thích, lại làm cho đám người mí mắt nhịn không được giật một cái. Dường như hơi dọa người. Cái này là kinh khủng bực nào ma đạo. Ngân huyết công chúa nhịn không được cảm khái. Gia Hải, trước mang nàng đi về nghỉ ngơi đi, cho nàng hối đoái một ít bảo vật vì đó chữa thương. Tân Huyền hướng về phía Tinh Tuyệt Nữ Vương bàn giao nói. Được rồi. Tinh Tuyệt Nữ Vương gật đầu. Nhất thể song hồn, nàng cũng vô cùng kỳ đợi các nàng thức tỉnh cùng khôi phục. Đến lúc đó lại tuyệt đối là một siêu cấp lớn đem. Nếu là chúng mùa lớn, chúng ta tự nhiên thật tốt khao mình một chút. Long Thần, các ngươi đi vào hối đoái, hảo tiểu thịt ngon, bảo quả, linh tương, chuẩn bị thêm một ít. Tân Huyền vừa cười vừa nói, chỉ cần có tích phân, bọn họ hoàn toàn có thể qua thần tiên một dạng sinh hoạt, thỏa mãn ham muốn ăn uống đồng thời, còn có thể tăng cao tu vi, loại chuyện như vậy Tần Huyền từ trước đến nay là rất chủ trương. Vậy, Tiểu Chu tức cùng Quả Nhi nhất thời hoan hô lên, kéo Long Thần, Ngân Tuyết bàn tay của các nàng hướng phía Chí Nào chạy đi. Rất nhanh, mấy người liền bắt đầu thương thảo đêm nay muốn ăn cái gì. Trong nhẫn chứa đồ cấm chế cách gian, Tần Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn nghĩ tới rồi chính mình nhặt được đệ nhất miếng trong nhẫn chứa đồ chính là cái kia cách gian. Sau đó, thần thức lại tiến nhập trong nhẫn chứa đồ. Phá cấm. Tần Huyền quát nhẹ, trong nháy mắt liền phá trừ cấm chế. Giang giác. Cấm chế dễ như trở bàn tay bị phá giải. Tần Huyền thần thức thuận thế tiến nhập trong phòng kế, quả nhiên, trong phòng kế cất giấu một cái bảo hạp. Thần thức nhẹ nhàng tìm đòi, Tần Huyền đem bảo hạp lấy ra nhẫn chữ vật. Giản dị tự nhiên, dường như tồn tại vô số tuế nguyệt. Giang giác. Tần Huyền trực tiếp mở ra hộp. Một viên lệnh bài nằm ở trong hộp. Phượng hoàng hình dáng, cũng không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. ám kim sắc. Phượng Hoàng trông rất sống động, rồi lại giản dị tự nhiên, cũng không có uy năng tỏa ra. Bất quá, trên lệnh bài có khắc hai cái cổ xưa ký tự. Lệnh bài hai mặt, một mặt có khắc một cái lệnh, khiến, chữ, mặt khác có khắc một cái hôn chữ ký tự. Lệnh, khiến, hôn. Chắc là hôn lệnh, khiến, mới đúng. Thẩm thị lệnh bài, Tần Huyền hiếu kỳ không ngớt. Lệnh, khiến, hôn lệnh bài. Cũng không muốn là bài gì vị mới tốt. Tần Huyền dùng thần thức thăm dò, cảm ứng, phát hiện trên đó mơ hồ có một loại đặc thù nào đó khí tức, loại khí tức này mơ hồ có người chết khí tức, nhất thời một ít hoặc ghê. Hôn lệnh, khiến, loại vật này, hắn chưa bao giờ nghe thấy. Chẳng lẽ lệnh bài này là một cái hai cái thế lực lớn đế kết hôn nước? Này cái lệnh bài bị ẩn giấu tốt như vậy, chắc là một món bảo vật mới đúng. Tần Huyền âm thầm nghĩ, sau đó thử dì máu. Vâng, lệnh bài hấp thu tâm huyết bên trong, chợt bắt đầu tự chủ dâng lên lấy uy năng. Quả nhiên là một món bảo vật. Đợi nàng tỉnh, hỏi nàng một chút chỉ là cái gì bảo vật. Tần Huyền thầm nghĩ. Nghĩ lấy, chỉ còn lại có 3 lần ký tên cơ hội, Tần Huyền cảm thấy được dùng cẩn thận. Chương 110. Sương mù dày đặc tái hiện. Đột nhiên liền thành thần. Chương 110. Sương mù dày đặc tái hiện. Đột nhiên liền thành thần. Vâng, ở Tần Huyền thao túng phía dưới, lệnh bài chậm rãi phiêu phủ, sau đó bắt đầu bành trướng biến lớn, kinh khủng uy năng đang tràn ngập lấy. Không bao lâu, lệnh bài hóa thành hơn 10 mét khoảng cách. Dĩ nhiên là nhất kiện cường đại pháp khí. Bất quá, thao túng rất cố sức. Tần Huyền kinh hỉ, sau đó thu hồi tinh thần lực của mình. Ông, lệnh bài trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một viên bình thường lệnh bài, rơi vào lòng bàn tay của mình. Ông, suy nghĩ một chút, Tần Huyền đưa lệnh bài thu vào mệnh tuyển của mình bên trong, khiến cho mệnh tuyển của mình tư dưỡng. Nhắm hai mắt lại, Tần Huyền phát động tuyệt đối linh ngộ, bắt đầu tu luyện chuyển thừa. Làm mùi thơm nước mũi thịnh yến chuẩn bị xong sau đó, Tần Huyền chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi bản năng hiện lên một đạo sát ý lạnh như băng. Quả nhiên, thật là một loại làm người ta mê thất bí thuật. Tần Huyền nhịn không được cảm khái. Tu luyện cái này bí thuật, thực sự rất dễ dàng đắm chìm trong sát lục bên trong. Hơn nữa thiên ma chuyển thừa, sát thực không có dễ dàng như vậy tu hành. Có tuyệt đối lĩnh ngộ gia trì, Tần Huyền đệ một lần tu luyện, cũng chỉ có thể tạm thời xây dựng một cái hồn khu giản giáo mà thôi. Nhưng là, coi như chỉ là như thế, Tần Huyền đã trải qua sơ bộ cảm thấy cái kia ma hồn khủng bố. Phu quân, có thể vào chỗ ngồi. Tinh tuyệt nữ vương thanh âm truyền đến, trên bàn đã sớm dọn lên các loại bảo dụng, tiên nướng, linh quả, ngọc tường. Đây tuyệt đối là một hồi thịnh yến. Tới. Tần Huyền cười cười, bắt đầu ngồi vào vị trí. Lớn chúng mùa lớn, lại mới vừa đã trải qua một hồi nguy cơ, mọi người đều buông lòng tâm tình. Trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận, tiệc rượu cho đến nửa đêm. Rượu ngon tuy tốt, bất quá đại gia cũng đều khống chế được tửu lượng. Cứ việc uống không ít tiên nướng, có thể là tất cả người cũng chỉ là mang theo hơi men say mà thôi. Dưới bóng đêm, gió thổi trên biển khẽ bướt. Cửu thải cực quang nhẹ nhàng mấy đôi, chế tạo lãng mạn quang khuyên bao phủ ở Tần Huyền căn phòng. Sáng sớm hôm sau, đám người sớm, tinh thần sáng láng. Thịnh bữa ăn sau đó, tất cả mọi người thực lực dường như có chỗ tiến bộ. Thẳng đến biển sâu, Tần Huyền đi tới phòng điều khiển, không khỏi hăng hái. Biển cạn đã bị tìm kiếm vô tận tuyết nguyệt. Tần Huyền đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi đây. Cùng trái tim tất cả mọi người hình thái giống nhau, làm thực lực đủ cường đại sau đó, mấy chục mấy trăm tích phân tăng trưởng, đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Khổ hải cảnh sau đó, sở đổi tài nguyên, động một chút thì là mấy trăm ngàn, chỉ có đi trước sâu hơn hải vực mới có thể tài năng dễ dàng tìm kiếm đến cao hơn bảo vật. Linh huyết quả tổng cộng 31 miếng. Đội thuyền đi thời điểm, chu tước các nàng mã bắt đầu dùng. Hàng hải tuế nguyên sát thực buồn chán, bất quá cũng may tất cả mọi người có thể tu hành. Trong nháy mắt, ngũ ngày lại qua. Hoàn toàn ngoài Tần Huyền dự liệu là, dĩ nhiên không có người nào người đến chặn giết hắn. Bao quát khắp huyết khô lâu, một cái thành viên đều chưa từng xuất hiện. Tần Huyền cảm thấy, hẳn là bởi vì mình còn không có hôm nay biển sâu vực. Cường giả đều sâu hơn hải vực. Thấy được hắn lực lượng sau đó, phòng trứng nguyên bản kịp chuẩn bị nhân đều đã bắt đầu thu liễm. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần Tần Huyền, chậm rãi đang mở hai tròng mắt. Sương mù dày đặc. Lại thấy sương mù dày đặc. Cảm ứng được sương mù dày đặc, Tần Huyền nhất thời chấn phấn không thôi. Sương mù dày đặc, ý nghĩa tạo hóa a cơ duyên tới. Tinh tuyệt nữ vương cũng mở ra hai tròng mắt. Lần này bọn họ lần thứ ba gặp sương mù dày đặc, mỗi lần đều thu được không giới tạo hóa. Những thứ này tuế nguyệt mê vụ, hình như là hướng về phía ta tới. Tần Huyền lẩm bẩm. Chỉ hắn chưa từng nghe nói qua có ai xông vào mê vụ tuế nguyệt bên trong. Bằng không chính là những người đó đều chết ở trong sương mù. Sương mù dày đặc, càng ngày càng dày đặc rất nhanh bốn phía liền hoàn toàn bị bao phủ ở, nhưng tầm nhìn chỉ có hơn 10 mét. Lại thấy sương mù dày đặc. Tiểu Chu tức mở ra hai tròng mắt, trong mắt lóe ra vô cùng hiếu kỳ. Đây là chuyện gì? Long thần nhất thời một ít liền thần trương. Chu vi mê mang một mảnh, thần thức đều không có tác dụng. Có lẽ là cơ duyên tới. Tân Huyền bình tĩnh mở miệng. Đã lần thứ ba tiến nhập tuế nguyệt mê vụ, xem như là đã có kinh nghiệm. Gia Hải, Chu Tước, Long Thần, như vậy theo ta cùng nhau tiến nhập. Ngân Tuyết, Ivan, Quả Nhi, Sát Lâm, các ngươi phụ trách ở trên chiến hạm chờ đợi. Tân Huyền làm ra an bài. Tốt. Đám người gật đầu. Vâng. Mặc dù nhưng đã thu tốc độ nhưng là như trước đụng phải đột nhiên xuất hiện một tòa phù đảo chí thượng. Đội thuyền chỉ là bỗng nhiên chấn động, cũng không có gì đáng ngại. Ông. Tân Huyền bốn người nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng một khi hướng phía trên đảo chui tới. Cùng lúc trước giống nhau, mới vừa lên đảo, sương mù dày đặc liền bắt đầu chậm rãi tàn đi. Hoàn cảnh chung quanh ngày càng rõ ràng lấy. Đây là nơi nào? Long Thần hiếu kỳ không nớt. Dường như ta cảm giác có chút quen thuộc. Tiểu Chu tức nhẹ nhàng lẩm bẩm. Tần Huyền phát hiện, chính mình cái này lần xuất hiện dĩ nhiên là ở một đỉnh núi bên trên, chu vi cũng không có người khác. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Thế giới này làm sao sẽ sở hữu ta chuỗi nhân quả? Hơn nữa, hầu như toàn bộ đều là thiện nhân. Nhân quả chi lực vận hành một khắc kia, Tần Huyền phát hiện mình quanh thân lượn lờ rậm rạp chẳng chịt chuỗi nhân quả, hàng ngàn hàng vạn. Công tử, Gia Hải tỷ tỷ, vậy là các ngươi thần giống chứ? Nơi đây làm sao sẽ tồn tại thần của các ngươi giống như? Long Thần nhịn không được kinh hô. Theo Long Thần chỉ phương hướng nhìn lại, Tần Huyền thân thể khẽ run lên. Chân núi một mảnh đất trống, bất ngờ thẳng đứng hai ngôi tượng đá. Tượng đá thân cao hơn 10 trượng. Tuy là tảng đá điêu khắc, lại trông rất sống động. Một thiếu niên, một cái tuyệt mỹ nữ tử. Cái kia dường như chính là một cái phóng đại bản Tần Huyền cùng tinh tuyệt nữ vương. Thần tượng phía dưới, không ít người lại cùng bái. Thật là Gia Hải tỷ tỷ và chủ nhân. Tiểu Chu tức lẩm bẩm, hơn nữa, thế giới này ta dường như rất quen thuộc, dường như chính là ta nguyên bản thế giới đang ở, thì ra là thế. Tần Huyền cùng tinh tuyệt nữ vương liếc nhau một cái, đại khái hiểu cái gì. Thế giới này, bọn họ đã tới. Chính là bọn họ đệ một lần tiến nhập mê vụ tuế nguyệt thế giới. Là bởi vì lúc đó chúng ta xuất thủ, cứu vớt một thế lực tại nguy nan trong lúc đó. Cái thế giới này cái này cái tông môn cho ta tố nổi lên điều giống chứ. Tần Huyền khe khẽ mở miệng. Hẳn là chính là như vậy. Sửa lại tuế nguyệt, bọn họ trên thế giới này để lại sâu đậm lạc ấn. Thế giới này, từng có bọn họ tới vết tích. Tuế nguyệt chi lực, thêm lên nhân quả dẫn dắt, bọn họ lần nữa tiến nhập thế giới này. Chủ nhân, Gia Hải tỷ tỷ. Nhìn lấy cái này cái tông môn đệ tử tham viếng như vậy dáng vẻ, bọn họ hẳn là đem các ngươi coi là thủ hộ thần. Chu Tước không gì sánh được hưng phấn nói. Thủ hộ thần sao? Chúng ta đã ở cái thế giới này thành thần sao? Đột nhiên liền thành thần. Tân Huyền lẩm bẩm, nội tâm mơ hồ một ít hưng phấn. Không đúng vậy. Chủ nhân, ở cái thế giới này, ta vốn là cũng là một thế lực thủ hộ thần. Ừ, kế thừa tới được. Nghiêm chỉnh mà nói, xem như là đồ đằng A tiểu Chu Tước một ít có thể nói. Đây là nàng nhất lấy làm tự hào thân phận. Đồ đằng. Tân Huyền có chút khó tin nhìn tiểu Chu Tước. Ta là một cái quốc gia thủ hộ linh, sở dĩ được xưng là đồ đằng. Kỳ thực thủ hộ thần cùng đồ đằng không có có sự khác biệt về mặt bản chất, đều là thủ hộ linh. Tiểu Chu Tước giải thích. Cái kia ngươi theo ta nhóm ly khai, con dân của ngươi há lại không phải là không có đồ đằng? Tân Huyền hỏi. Ngược lại ta còn tuổi nhỏ, ngay lúc đó thực lực ta cũng không có thể cho bọn hắn cung cấp bao nhiêu che chở. Tiểu Chu Tước nhàn nhạt mở miệng. Kế thừa. Ngươi kế thừa ai chi vị? Tân Huyền hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là mẫu thân ta. Căn cứ trí nhớ của ta, một trận đại chiến sau đó, nàng niết bàn thất bại, không có sống lại. Tiểu Chu Tước một ít buồn bã, sở dĩ ta trên danh nghĩa che chở thế lực đã nhiều năm như vậy, không có hình đẳng còn không phải là như thế tới rồi niết bàn thất bại. Tân Huyền lẩm bẩm, niết bàn còn có thất bại thuyết pháp sao? Vì sao ta được đến bí thuật sẽ không thất bại đâu? Đúng vậy. Bây giờ nàng đã hóa thành một viên tử đạn, yên lặng ở trong biển lửa. Tiểu Chu Tước nói bổ sung. Tử đạn. Ngươi xác định? Tân Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Muốn không, ngươi nếm thử đem mang ra ngoài, mang tới chúng ta thế giới đang ở. Một đầu thành niên Chu Tước, thực lực hẳn rất khủng bố. A Di, Tiểu Chu Tước ánh mắt đống nhiên sáng lên, mở thầm nghĩ, chủ nhân thật thông minh, ta tại sao không có nghĩ đến? Chủ nhân, ta lúc nào xuất phát? Tiểu Chu Tước không kịp chờ đợi hỏi. Khả năng phải mau. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lần này xuất hiện ở nơi này, chắc là cái này cái tông môn hoặc là thế giới này đang gặp phải nguy cơ. Phòng trưng giải quyết rồi nguy cơ lần này sau đó, chúng ta liền phải biến mất. Tinh Tuyệt Nữ Vương mở miệng nói. Lúc này, ánh mắt của nàng ở nhìn chằm chằm cái kia hư không vô tận. Cả thế giới, xuất kỳ an tĩnh. Những thứ kia xâm bái người của chúng ta, tâm thần bất định lại thản nhiên, tựa hồ đang khẩn cầu chúng ta che chở. Phu quân có thể chăm chú linh nghe. Tinh Tuyệt Nữ Vương khẽ khẽ giải thích. Thủ hộ thần đại nhân, khẩn cầu các ngài lần nữa hàng lâm, thủ hộ chúng ta an bình. Thủ hộ thần đại nhân, khẩn cầu các ngài hưu chúng ta vượt qua tràng nguy cơ này. Địch nhân quá mạnh mẽ. Tân Huyền nhắm lại hai tròng mắt, nghiêm túc cảm giác. Khi hắn nghe đến mấy cái này khẩn cầu lúc, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Bởi vì những thanh âm này là xuất hiện ở tâm linh của bọn họ. Chúng ta chân chính thành thần. Tân Huyền mở ra hai tròng mắt vô cùng chấn động. Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Long Thần nhịn không được lẩm bẩm. Hiện tại nàng cuối cùng là đại khái hiểu một ít. Tân Huyền bọn họ thuận lấy mê vụ tuế nguyệt xuất hiện ở cái thế giới này quá, sau đó xuất thủ độ hóa một hồi nguy cơ, chờ, các loại, sau khi bọn hắn rời đi, được tôn sùng là thủ hộ linh, sau đó thành thần. Ông, Tinh Tuyệt Nữ Vương lần nữa bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong hư không, dường như có sinh linh mạnh mẽ ở trừ quan. Như vậy, cái thế giới này nguy cơ, hẳn là chính là chỗ này. Tinh Tuyệt Nữ Vương trầm giọng mở miệng. Trừ quan hư không, sinh linh kia được khủng phố giường nào dưới? Chương 111, khủng bố hàng lâm, cần muốn độ thần. Chương 111, khủng bố hàng lâm, cần muốn độ thần. Vâng. Đột nhiên, thiên địa bỗng nhiên run lên. Trong hư không truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh. Quả nhiên, có sinh linh mạnh mẽ ở trừ quan. Chuyện gì xảy ra? Là những thế giới khác sinh linh ở xâm lấn sao? Tân Huyền sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Thượng giới, nhất định là thượng giới sinh linh khủng bố. Thường cách một đoạn thời gian, thượng giới sinh linh sẽ xâm lấn chúng ta thế giới, san giết chúng ta thế giới cường giả, cướp đoạt chúng ta thế giới tạo hóa. Mẫu thân của ta chính là tại lần trước đối kháng thượng giới sinh linh chinh phạt bên trong vẫn lạc. Chủ Tước hung hăng nói. Vì sao? Bọn họ muốn săn giết các ngươi, cướp đoạt vận mệnh của các ngươi. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái. Ai biết, e rằng chúng ta chỉ là thượng giới một cái khủng bố chính thống đạo thống chuẩn nuôi sinh linh mà thôi. Hay hoặc là, chúng ta thế giới chỉ là bọn hắn đệ tử một cái thực tập tràng đất mà thôi. Thậm chí, tương tự với chúng ta thế giới như vậy, khả năng nhiều không kể xiết. Nói đến đây, Tiểu Chu tức hai mắt phiếm hồng, nội tâm dâng lên vô tận oán niệm. Tốt thế giới tàn khốc. Tần Huyền nhịn không được cảm khái, nội tâm cũng dâng lên từng kia lanh ý tinh tuyệt nữ vương khuôn mặt cũng ở trở nên lạnh. Đến tột cùng bực nào tàn nhẫn chính thống đạo thống hoặc là thế lực, dĩ nhiên đem một cái thế giới cho rằng chính mình chuồn nuôi xuất sinh, tùy ý liệp sát. Dĩ nhiên so với ta còn tàn nhẫn. Long Thần nhất thời cảm giác sâu sắc mặc cảm. Bọn họ không có khả năng tùy ý xuống đây đi. Tần Huyền trầm giọng hỏi. Nếu như thượng giới sinh linh có thể tùy ý hạ giới, không có bất kỳ hạn chế nào lời nói. Như vậy, bọn họ xuất thủ cũng đem không dùng được. Thậm chí, có khả năng sẽ vẫn lạc nơi này. Tần Huyền không thể không thận trọng. Tuy là bọn họ vô ý trở thành những người này thủ hộ thần. Nhưng là nếu như không cách nào tự vệ nói thế nào thủ hộ những tông môn này. Tuy là chúng ta ở hạ giới, có thể là chúng ta thế giới cũng không phải bọn họ sáng chế. Muốn xuống tới, tự nhiên phải có cấp bậc hạn chế. Trước tiên, cảnh giới không thể vượt lên trước chân thần cảnh giới, bình thường đều là chân thần hàng lâm. Thứ nhì, được ở phù hợp nhất thời cơ mới có thể, tài năng, xuống tới, hơn nữa không thể ngây người thời gian quá lâu. Nếu không, chúng ta thế giới đã sớm không còn sót lại chút gì. Tiểu Chu tức giải thích. Vâng. Đúng lúc này, thiên địa lần nữa bỗng nhiên run lên. Chợt, trong hư không, xuất hiện nhìn một đạo khủng bố vết nứt. Một chỉ già thiên tế địa cự trảo trực tiếp xé rách không gian, chậm rãi lộ ra. Hống. Kèm theo một tiếng gào thét, kinh khủng âm ba trực tiếp xé nát vô tận tầng mây. Giang giác hư không vết nứt bị không gì sánh được thân thể khổng lồ tạo ra. Bản thể rốt cuộc xuất hiện, đó là một đầu già thiên tế địa sinh linh. Chiều cao vạn trượng, miếng vảy hàn quang, giống như chân long, trên đầu lại không có thái dương. Dĩ nhiên là một đầu giao long. Tần Huyền hai mắt khẽ híp một cái gia hỏa này dường như quá kinh khủng. Khí thế kia, thật là quá dọa người. Hống. Giao long hàng thế, hướng về phía vô tận sơn xuyên lại là gầm lên giận dữ. Ung ung kèm theo lực lượng phát tiết, uy năng tịch quyển, sơn băng địa liệt, vô tận lãnh thổ ở vô tận trầm luân. Không biết bao nhiêu sinh linh trực tiếp ở kinh khủng này trong thai nạn hải cốt không còn. Giang giác, giang giác. Tiểu Chu tức nắm đấm chỉ nắm bắt, kéo kẹt bang. Quá tàn khốc. Hống. Dường như tuyên tiết nào đó chủ lực lượng, đầu kia kinh khủng hoàng kim giao phát ra không gì sánh được thoải mái tiếng rên. Dùng cái này đồng thời, hơi thở của nó và khí thế điên cuồng yếu bất lấy. Tuy là hình thể không biến biến hóa, nhưng là cái loại này vô địch khí thế đang chậm rãi tiêu thất. Thì ra là thế. Nó ở trừ quan thời điểm, chắc là mượn nào đó chủ lực lượng. Trừ quan sau khi chấm dứt, nó phải đem loại này cường đại lực lượng phát tiết, nếu không thân thể khả năng không thể chịu được. Tốt giống như cái này chủng lực lượng không thuộc về nó vẫn quan sát đến Hoàng Kim Giao Long Tần Huyền, cho ra một cái kết luận, có thể đánh một trận. Tinh Tuyệt Nữ Vương nhìn thấy Giao Long khí thế yếu bất sau đó, cũng tùng một khẩu khí. Vâng. Đúng lúc này, hư không khác sườn hư không lại bị đánh bể. Một chỉ không gì sánh được cự đại bàn chân, trực tiếp đạp vỡ hư không, đánh ra một cái hư không liệt phùng. Giang giác không gì sánh được thân thể to lớn, chậm rãi từ hư không liệt phùng bên trong ép ra ngoài. Dĩ nhiên là một cái Hoàng Kim cự nhân. Thân cao nghìn trượng, kim quang diệu thế. Vô tận giữa kim quang đầu bên trên dài một cái hoàng kim độc giác. Độc giác bên trên, lôi đỉnh đang lượn lờ. Hống hoàng kim cự nhân hoàn thành hàng lâm sau đó, cũng ở một tiếng gào thét bên trong phát tiết chính mình lực lượng. Vâng. Một cước hung hăng đạp đạp mặt đất. Một khắc kia, lục địa ở trầm luân, vô tận hỏa sơn ở bạo phát, kinh khủng nham tương trực tiếp bị phun bắn hơn nữa, hóa thành khủng bố biển lửa. Một cước này đang phát tiết tất cả còn thừa lại lực lượng, phương viên triệu dặm, hóa thành hư vô. Bao nhiêu sinh linh, trong nháy mắt tiến diện, hóa thành bụi bặm. Ông. Lực lượng phát tiết sau khi chấm dứt, ngàn trượng hoàng kim cự nhân đang chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thân trở thành một cái chỉ có vài chục trượng cự nhân. Khí thế của nó cũng yếu bất rất nhiều. Giang giác, một đạo hàn quang tại trong hư không chợt lóe lên. Một khắc kia, hư không phảng phất bị trực tiếp cắt ra. Ông, theo sát, một người trẻ tuổi dẫn theo một bả hàn kiếm từ hư không liệt phùng bên trong chậm rãi chui ra. Thật là đáng sợ kiếm ý. Dĩ nhiên cắt ra hư không. May mắn, những thứ này lực lượng không phải tới từ bọn họ tự thân. Tinh Tuyệt Nữ Vương lẩm bẩm, trong con ngươi lóe ra kiêng kỵ. Thương. Vừa mới xuất hiện, tuổi trẻ nhật trong tay hàn kiếm đông nhiên rạch một cái. Kinh khủng hàn nhận trên không trung tìm nửa vòng, sau đó biến mất. Ùng ùng. Làm người tuổi trẻ khí thế yếu bất thời điểm, vô số đỉnh núi dồn dập chảy xuống. Không biết bao nhiêu cao sơn bị chặn ngang cắt đoạn. Rất hiển nhiên, đây là vừa rồi người tuổi trẻ kia thả ra kiếm ý kỳ tác. Đã phủ xuống ba đầu. Long Thần chậm rãi mở miệng. Vâng. Thư không lại là đông nhiên run lên. Một đạo vết nứt lại bị đánh vỡ. Ùng ùng. Một cái màu bạc cánh tay chui ra, ở tạo ra lấy hư không liệt phùng. Bất quá. Cái này nhất tôn dường như có vẻ hơi cật lực. Giang giác. Giang qua hồi lâu, thư không trực tiếp khép kín. A. Kèm theo tiếng kêu thê thảm băng lên, một cái không gì sánh được cự đại ngân sắc cánh tay từ trong hư không rơi xuống. Kiệt kiệt. Đào thải một cái, phế vật. Giao long tiếng cười âm trầm băng lên, cự đại long vị manh một quyển, đem truy lạc cánh tay của lấy, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Trên mặt lộ ra không gì sánh được biểu tình hưởng thụ, phản phất đang hưởng thụ sự kiện mỹ vị. Thịnh yến bắt đầu rồi, hai người các ngươi gia hỏa có thể không nên quấy rầy ta ăn cơm, không phải vậy ta cũng sẽ không khách khí. Giao Long mở ra hai tròng mắt, quét mắt trường kiếm thanh niên nhân cùng Hoàng Kim Cự Nhân, âm chắc chắc mở miệng không. Lưu chút hạt giống, cũng không muốn chơi phế đi. Hoàng Kim Cự Nhân lạnh lùng mở miệng. Kiệt kiệt, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Ta nuốt sống ngươi. Giao Long kiệt kiệt cười nói, hai tròng mắt đang lóe lên hung quang. Đến đây đi, ta đang cần một cái Hoàng Kim Nai Lưng. bạo ngược khí tức từ hoàng kim cự nhân trên người tràn ngập. Ông thanh niên nhân thân ảnh nhoáng lên, đã ly khai tại chỗ, chỉ thấy hắn mỗi một lần dậm chân, không gian đều đang bặm mẻo, kinh khủng lực lượng trên mặt đất để lại không thể xóa nhòa ấn ký. Hẳn không có sinh linh mạnh mẽ tiếp tục phủ xuống. Thấy được hư không không lại truyền đến nổ, dường như thuộc về vu bình tĩnh. Tinh tuyệt nữ vương chậm rãi mở miệng, trên người mơ hồ tràn ngập sát ý công tử, muốn mở giết sao? Thời khắc này long thần đã dục dịch, hai tròng mắt nhìn thẳng đầu kia không gì sánh được phách lối hoàng kim giao long. Chân long huyết mạch không từng có giao long, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Chu Tước, ngươi nói bọn họ là chân thần? Sâu hấp một khẩu khí, Tần Huyền hướng về phía Chu Tước hỏi. Không sai được, tuyệt đối chân thần. Chu Tước phi thường nói thật. Mê vụ tuế nguyệt đồ thần, nên tính là một cái tiên phong a. Không biết sau khi trở về, chúng ta nên thu được như thế nào thưởng cho. Tần Huyền hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này ba đầu sinh linh, nếu là thật có dáng lâm thời điểm kinh khủng như vậy, Tần Huyền tuyệt đối tuyển trạch quay đầu chạy. Phân toái hư không, mặc dù cái này chỉ là một cái hạ giới thế giới hư không mà thôi, Tần Huyền cũng biết mình tuyệt đối không thể địch. Thế nhưng, cái này ba đầu chân thần đang phát tiết cái kia cổ lực lượng sau đó, bọn họ rõ ràng yếu đi rất nhiều. Bọn họ không khỏi chưa không có lực đánh một trận. Vậy giết a. Nghe được thưởng cho, Tinh Tuyệt Nữ Vương sát ý càng tăng lên. Phu quân, trường kiếm thanh niên nhân giao cho ta a. Tinh Tuyệt Nữ Vương hai tròng mắt khóa được rồi thanh niên nhân. Hành. Hoàng kim cự nhân giao cho ta. Long thần, Chu Tước, các ngươi huyết mạch đang dễ dàng áp chế đầu kia hoàng kim giao long. Nó liền giao cho các ngươi. Tân Huyền mở miệng, chú ý an toàn, các ngươi chỉ cần ngăn chặn nó là có thể, đối đãi ta cùng Già Hải kết thúc chiến đấu, lại đem bên ngoài giải quyết rồi. 2.1 không có vấn đề. Long thần Hàn Quang thiệp thước, nóng lòng muốn thử. Rất hiển nhiên, nàng muốn tự mình giải quyết đầu kia giao long. Thân vị chân long nàng, liên thủ Chu Tước muốn không cách nào giải quyết một đầu tạp giao, chẳng phải là cười đến rụng răng. Phu quân, chúng ta muốn hàng lâm thần giống chứ? Tinh Tuyệt Nữ vương hỏi. Nếu đã tới, liền trực tiếp hiện thân a. Tân Huyền gật đầu. Vâng. Vâng. Lúc này, ba vị đến từ thượng giới khủng bố chân thần ở tứ ngược mảnh thiên địa này. Vô số sinh linh đang kêu thảm, nhất là đầu kia giao long, nhất hung tàn, khắp nơi thiên băng địa liệt, nước biển chảy ngược. Giang giác, một cái siêu cấp thế lực kết giới trực tiếp bị nó long chảo đập nát, sau đó long chảo tìm đòi, nhất tôn đại năng trực tiếp bị nhắc tới, bỏ vào trong miệng. Toàn bộ quá trình, đại năng không ngừng kêu thảm thiết. Mở ra hộ sơn đại trận, mọi người trưởng lão chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù muốn chết, cũng muốn nhưng cái này ba đầu nghiệt xúc chóc một lớp ra. Trong tông môn, một ông già đang nổ hứng lấy, trên người đã thiêu đốt tử trí. Ba đầu sinh linh ở tàn sát bừa bãi, rất nhanh thì tới chỗ này. Bọn họ không có đường lui. Dù tụ vào lúc này, bốn bóng người đang chậm rãi hàng lâm, rơi vào thần tượng bên trên. Chương 112, cường thế đồ thần, miểu sát. Chương 112, cường thế đồ thần, miểu sát. Ai? Nhìn thấy lại có người áp đảo thần tượng bên trên, chư vị trưởng lão quát lớn nói. Chỉ là, khi bọn hắn chứng kiến Tần Huyền cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương thời điểm, thân thể bỗng nhiên run lên. Thật quen thuộc. Thủ hộ thần. Các trưởng lão thân thể bỗng nhiên run lên. Thực sự hiển linh. Cái kia cường đại tồn tại, thực sự nghe được các đệ tử hô hoán, thực sự hiện thân sao? Thần tượng thành lập chỉ là bọn hắn trước đây một cái quyết định tạm thời mà thôi, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên thực sự xuất hiện. Ở tại bọn hắn lại đối mặt một lần nguy cơ thời điểm, lại phủ xuống. Trận chiến ấy, đời trước thủ hộ linh tuy là chém giết hai vị hung linh, nhưng là cũng bỏ mình. Một cái không có thủ hộ linh tông môn, tất nhiên sẽ thê yếu, bị người khác nhìn chằm chằm. Vừa lúc trận chiến ấy, có hai cái cường đại tồn tại đột nhiên xuất hiện, một lần hành động hủy diệt tất cả người xâm lăng, lại hư không tiêu thất. Ở tông chủ dưới sự đề nghị, bọn họ vì cái kia hai cái kinh khủng cường giả tạo nên thần tượng. Thứ nhất là vì kỷ niệm, thứ hai là vì ổn định tông môn lực ngưng tụ, thứ ba là vì kinh sợ thế lực khác. Dù sao, sau trận chiến ấy, bọn họ tông môn tổn thương nguyên khí nặng nề. Sau trận chiến ấy, đối nội bọn họ cần muốn cường đại lực ngưng tụ, đối ngoại bọn họ cần muốn chấn nhiếp cường đại lực. Sở dĩ bọn họ lựa chọn tạo thần, không nghĩ tới bây giờ bọn họ dĩ nhiên lần nữa phủ xuống. Chẳng lẽ hai cái này sinh linh mạnh mẽ nhận rồi bọn họ, nguyện ý thành vì bọn họ thủ hộ linh rồi sao? Không phải hai cái, lần này còn nhiều hơn hai cái sinh linh mạnh mẽ. Cái kia khí tức kinh khủng, muốn đưa bọn họ áp đến cơ hồ không cách nào thở nổi. Nơi đây, dĩ nhiên qua nhiều năm như vậy, đám người hoàn toàn đắm chìm trong vô tận chấn động không chín cùng mừng như điên bên trong, Tân Huyền thần thức lại là đang bao phủ bọn họ. Trong đám người, Tân Huyền cảm ứng được một cỗ mênh mông như dòng khí tức, một cái 12, 13 tuổi thiếu niên, một thân huyết khí mơ hồ ở sôi trào, phản phất trong cơ thể dựng dục một đầu giao long. Cảnh giới của hắn không cao lắm, tuy nhiên lại muốn so đồng môn rất nhiều chừng 20 đệ tử cao hơn. Tân Huyền rõ ràng cảm giác được thiếu niên ở nhìn thấy chính mình thời điểm rất kích động, cũng rất sùng bái. Ban đầu đứa trẻ kia sao? Quả nhiên, vô cùng yêu nghiệt. Tân Huyền trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Ông. Suy nghĩ một chút, Tân Huyền trực tiếp văng ra một viên bảo đan, nhẹ nhàng rơi vào thiếu niên trong tay. Sau đó, ngón tay ở một điểm, chú hồn quyết càng là hóa thành một vệt ánh sáng, trốn vào thiếu niên mi tâm. Tuế nguyện chi lực, nhân quả chi lực, thần tượng, dường như để cho ta ở cái thế giới này kết gắn bó keo sơn. Cái kia, ta liền lại trồng bởi vì, xem thưởng tới có thể kết thúc như thế nào quả. Tân Huyền nội tâm lẩm bẩm. Thiếu niên này rất đặc biệt, hôm nay trồng bởi vì, Tân Huyền có loại rất mạnh dự cảm, ở tương lai hắn nhất định có thể cho mình đến rất lớn tạo hóa. Ông, thiếu niên mới muốn mở miệng, lại đã hoàn toàn đắm chìm trong bị công pháp hấp dẫn bên trong. Các ngươi không nên đi ra ngoài. Tân Huyền nhàn nhạt mở miệng, sau đó hướng phía không trung dậm chân, mại không gì sánh được huyền ảo bước tiến hướng phía xa xa độn hành lấy. Phương hướng kia chính là ba đầu chân thần tứ ngược phương hướng. Thu, Chu Tước cũng không còn cách nào kiềm nén lửa giận của mình, trực tiếp hiện ra chính mình bản thể. Ở một trận không gì sánh được lanh lảnh phượng minh bên trong, một đầu 10 mét khoảng cách Chu Tước đột nhiên xuất hiện. Chu Tước cả người thiêu đốt không gì sánh được hừng hực hỏa diễm. Kinh khủng hỏa diễm đang thiêu đốt, đem chu vi được hết thảy đều cho khí hóa không gian đều bị trực tiếp đốt cháy được và mèo. Hỏa Phượng Hoàng, đó là Hỏa Phượng Hoàng sao? Không phải, hình như là Chu Tước. Thiên A, chúng ta thủ hộ linh đến cùng là như thế nào sinh linh, bên người dĩ nhiên đuổi theo một đầu Chu Tước. Chúng ta thủ hộ linh, đây là muốn chinh phạt cái kia ba đầu đại khủng bố sao? Thủ hộ linh xuất thủ, chúng ta thế giới khẳng định được cứu. Tông môn các đệ tử lúc này mới phản ứng được, lâm vào vô tận cuồng nhiệt bên trong. Coi như là các trưởng lão, cũng không nhịn được vô cùng kích động. Chu Tước, thật là tinh khiết huyết mạch, tốt điểm mỹ huyết khí. Cảm ứng được Chu Tước khí tức, đang ở tứ ngược giao long đống nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt tản mát ra không gì sánh được ánh mắt tham lam. Chu Tước, nên giới này tối cường giả đi. Không nghĩ tới, thế giới này thật sự chính là yêu nghiệt cái nôi à, bị tàn phá nhiều lần như vậy, lại vẫn có thể sinh ra cường giả loại này. Bất quá quá ngu xuẩn, nếu như trốn đi, nói không chừng có thể tránh né chúng ta dò xét, có thể tiếp tục sống tạm. Như vậy, ngươi một thân bảo sẽ vì ta tất cả. Hoàng Kim Cự Nhân, thanh niên cầm kiếm, cũng bị hấp dẫn. Không hẹn mà cùng, tam đại chân thần từ ba phương hướng hướng phía bên này buông tập. Thanh âm của bọn họ không phải là rất lớn, lại vang vọng phảng phất vang vọng cả thế giới. Hống. Đúng lúc này, Long Thần cũng hiện ra chính mình bản thể. Một tiếng long âm, chân long ai điên cùng tràn ngập, kèm theo cựu Dực Thiên Long hiện thân, cường đại uy áp ở tiêu tán lấy, vô số sinh linh chỉ cảm thấy lạnh run. Chân Long, dĩ nhiên là Chân Long. Thủ hộ linh bên người, dĩ nhiên đuổi theo Chân Long. Đây chính là Chân Long a. Long Thần hiện ra bản thể một khắc kia, tông môn đệ tử lâm vào điên cuồng. Chân Long, Chân Long hàng thế, cần muốn chém giết hung vật, chúng ta được cứu rồi. Cái thế giới này thế nhân, nhất thời lệ nóng doanh trọng. Chu Tước, Chân Long đồng thời hiện thế, đây là muốn phản kích sao? Chân Long, thế giới này làm sao có khả năng có Chân Long? Long Thần mới vừa hiện thân thời điểm, ba đầu chân thần quả thật bị sợ đến một mạch đổ mồ hôi lạnh, cần muốn chạy trốn. Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền cảm thấy, cái này đầu Chân Long tuy là khí tức khủng bố, có thể là khí thế không phải rất cường đại, hoặc giả nói là cảnh giới không cao lắm. Ha ha, mặc dù không biết vì sao, nhưng là cái này đầu Chân Long rõ ràng rất kiệt sức, rõ ràng ấu long hình thể. Nó là của ta. Có phán đoán sau đó, Giao Long nhất thời mừng như điên, cười ha ha lấy. Nếu có thể thôn phệ một đầu Chân Long, tương lai của hắn đem bất khả hạn lượng. Hống. Giao Long gào thét, trước tiên hướng phía Long Thần điên cuồng phát sát. Chân Long là của ta, ai dám cùng ngươi ta mạnh mẽ, giết không tha. Hoàng Kim Cự Nhân đang điên cuồng gầm thét, không gì sánh được bạo ngược khí tức đang điên cuồng tràn ngập. Vẫn may này, đương vì ta. Thanh niên nhân cũng không còn cách nào chấn định. Muốn chết. Nhìn thấy chính mình dĩ nhiên trở thành trong mắt người khác cơ duyên và tạo hóa, Long Thần nộ không thể nghỉ. Ùng ùng. Trong lúc nhất thời, điện tiệm lôi minh trong hư không, vô tận sấm sét đang điên cuồng đàn sen, đang điên cuồng ngưng tụ, rất nhanh thì ngưng tụ thành vô cùng kinh khủng lôi hải. Hống. Cửu Dực Thiên Long đang nộ hống, vô số lôi đỉnh phảng phất khi lấy được chỉ thị của nàng cùng triệu hoán. Lúc này, một đầu Chân Long phảng phất tại lưng beo lôi hải ở quét ngang. Kinh khủng trong biển lôi, dường như đang chuẩn bị một đầu lôi long. Lôi long đang gầm thét, mơ hồ khôi phục. Không hổ là lại Chân Long. Mặc dù chỉ là một đầu ấu long, nhưng là uy thế này cũng quá kinh khủng. Giao Long, Hoàng Kim Cự Nhân, đeo kiếm thanh niên nhân một ít kiêng kỵ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là tham lam. Ha ha, chúng ta đều bị xem nhẹ. Tân Huyền cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, Song Vương bắt đầu điên cuồng mà tới gần lấy. Khí tức cường đại, đang điên cuồng tịch quyền. Trảm sát tam đại chân thần, ngưng tụ ta vô thượng chân ma hồn. Tân Huyền lẩm bẩm, cả cái người ngày càng hưng phấn. Thời gian mấy ngày, hắn đã đem sát ý ma hồn ngưng tụ đi ra, đồng thời hấp thu đoàn kia tuyệt đối sát ý, đã có sát ý cường đại. Nếu như chém giết cái này ba đầu chân thần, sợ là sát ý ma hồn sắp có lấy 10 phần đột phá. Giết. Nhìn thấy ba đầu chân thần mục tiêu đều sẽ long thần, Tinh Tuyệt Nữ Vương dẫn đầu xuất thủ, ma nhãn bỗng nhiên vừa mở, trong nháy mắt phong tỏa lại thanh niên nhân, trong nháy mắt liền xoắn nát qua không gian. Đáng chết. Xứng đáng là chân thần, cảm giác cùng phản ứng cực nhanh không gì sánh được, thân thể vô căn cứ bặm mẹo, dựng lên hàn kiếm phóng xuất ra sát ý cường đại, hướng phía trước mạnh nhất chẳng. Thương. Kiếm gãy thế nhưng thanh niên nhân lại bằng vào thân pháp, vọt đến một bên. Giết. Tinh Tuyệt Nữ Vương đạp vỡ không gian, thừa thắng xông lên, trong nháy mắt đi tới thanh niên nhân 590 trước người. Chân thần lĩnh vực. Thanh niên nhân quát lên, quanh thân trong nháy mắt tạo thành một cái thuộc về hắn bộ tràng. Hai trong mắt vô cùng e dè nhìn Tinh Tuyệt Nữ Vương. Thân ở với lĩnh vực của mình, hắn vốn nên vô địch, nhưng là đang đối mặt nữ tử thần bí này, hắn bản năng sản sinh cường đại cảm giác nguy cơ. Con kiến hôi, cút cho ta. Hoàng Kim Cự Nhân lúc này cũng cùng Tần Huyền đối mặt. Nhìn thấy Tần Huyền dĩ nhiên cứ như vậy hướng cùng với chính mình vô giết tới. Hoàng Kim Cự Nhân giống giận. Tức giận phía dưới, hắn không có bất kỳ lưu tình, kèm theo lực lượng khôi phục, hắn quanh thân lượn lờ hoàng kim thánh quang. Kinh khủng này hoàng kim thánh quang không chỉ có cho hắn đề cao không gì sánh được cường đại phòng ngự, còn khiến cho hắn lực lượng bạo tăng đến rồi tột cùng. Hoàng Kim Cự Nhân mặc dù là một to con, nhưng là hắn có thể không phải khờ, ý thức chiến đấu càng là vô cùng cường đại. Một ngày xuất thủ, tất đem hết toàn lực. Chết. Tân Huyền gầm nhẹ, hắn giờ phút này trên cơ bản tiến nhập sức chiến đấu mạnh nhất trạng thái. Mệnh Tuyền Điên cuồng thúc dục, tiểu thành thánh thể cũng đang thức tỉnh, tứ giai lực lượng, tứ giai tốc độ, nhị giai giai nhân tăng phúc, phía sau hồi phục thiên địa pháp tướng hư ảnh. Ở giao thủ sát na, Tần Huyền tiến nhập tuyệt đối phá vỡ trạng thái.
Vâng.
Tần Huyền nho nhỏ nắm tay, ở hơn 10 trượng cự nhân nắm tay trước mặt, cùng con kiến hôi không có có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng là, ở nắm tay va chạm một khắc kia, dĩ nhiên lấy thế tồi khô là hủ, điên cuồng phá hủy cự nhân nắm tay. Xa xa xem, hình ảnh kia thực sự quá dọa người. Chỉ thấy hoàng kim cự nhân cả cánh tay ở dùng tốc độ khó mà tin nổi đứt từng khúc lấy, tan rã lấy. Vô tận hoàng kim huyết đang điên cuồng rơi lấy.
A,
cánh tay bị phá hủy, hoàng kim cự nhân nhịn không được gào thét kêu thảm thiết, hai tròng mắt hiện lên kinh sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ con kiến hôi dĩ nhiên tại lực lượng bên trên nghiền ép chính mình. Đoạn hồn. Một kích thành công, Tần Huyền không chút nào cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, ai biết hắn có cái gì không cấm thuật thủ đoạn các loại. Vì vậy, thế giới này ra đời kinh khủng nhất hình ảnh. Đồ thần. Miêu sát.